Chương 62, song đuôi ngựa A. Chương 62, song đuôi ngựa A. Ngươi vẫn là thật tốt ở ta nơi này học thượng mấy năm, thủ pháp này học đồ đều không đạt được, ý của ta là học đồ đều đánh không ra kém như vậy. Đường Dung Sơn ánh mắt chân thành tha thiết nhìn xem An Tịnh. An Tịnh nghe được mí mắt chực nhảy, không phải, ta có ngươi nói kém như vậy sao? Đường Dung Sơn càng nói càng hăng hái, trong mắt tất cả đều là đối cơ quan khôi lỗi tri thức yêu quý. An Tịnh càng nghe mặt càng hắc, bị Đường Dung Sơn mắng có chút nhanh tự bế. Cách nhiệt thất cái khác nghỉ ngơi học đồ cùng sư phụ nhóm thấy cảnh này, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có mấy cái thằng xui xẻo bị lao đại của bọn hắn bắt lấy lại nhại dừng lại. Vẻ mặt đều cùng An Tịnh không sai biệt lắm. Nhưng mọi người đều biết Đường Dung Sơn không có ác ý, chỉ là thực sự cầu thị đem vấn đề bạch. Đồng thời, đưa ra càng thêm đơn giản cùng có thể được biện pháp giải quyết. Đường Dung Sơn rất ưa thích cơ quan khôi lỗi. Đường Dung Sơn chật chật lưỡi có chút vẫn chưa thỏa mãn, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm làm chân hậu. Đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Đường Tử Tử, Đường Tử Tử. Đường Dung Sơn quay đầu rắc lớn giọng hô. Ta tại, ta tại. Lao đầu tử, ngươi gọi ta. Kia mái đầu bạc trắng song đôi ngựa đầu tiên xâm nhập An Tịnh ánh mắt. Sau đó, là một đôi lộ ra cổ linh tinh quái đen bóng ánh mắt, bên trong có ý cười, dường như mỗi thời mỗi khắc đều tại đối với người cười. An Tịnh nhãn tình sáng lên. Hệ giống hai người mặc cổng kềnh cách nhiệt phục người một trước một sau bị khe trượt hướng về đại dung lô chỗ cao truyền thống. Mặt nạ hạ An Tịnh biểu lộ có một ít đặc sắc, hắn bạn bạn không nghĩ tới cái này đáng yêu song đôi ngựa đồng nhan lớn hùng sẽ là cái kia nổi lẩu nữ nhi. Tới, ngươi gọi An Tịnh không sai à? Độ cao này là cầu pháp giả khu vực, lao đầu tử để ngươi về sau đi theo ta, yên tâm ta bảo kê ngươi. Tóc trắng song đôi ngựa dùng tay vô ngực, lời thề son sắt nói. An Tịnh nhìn hắn động tác trong lòng âm thầm cảm thán đáng tiếc, cái này nếu là không có mặc cách nhiệt phục liền tốt. Ai An Tịnh? Thời gian kế tiếp bên trong An Tịnh hóa thân tóc trắng song đuôi ngựa tùy tùng nhỏ, không ngừng học tập mới rèn đúc trí thức, cùng cầu pháp giả nắm giữ cơ quan khôi lỗi thuật. An Tịnh hắn là hoàn toàn không có pháp lực, nhưng là pháp lực thứ này tại An Tịnh trong mắt chỉ là xem như một loại khu động vật liệu mà thôi. Hắn không có người khác có A tỷ như nồi lẩu đường lão đại, lại tỷ như song đuôi ngựa muội tử, hoặc là giám túi tiểu nương nương khang. Người nơi này tiết điểm rèn luyện quá thô ráp. Ở bên kia phủ văn khắc dấu có một vấn đề, vật liệu dạng này sẽ lãng phí. Tóc trắng song đuôi ngựa rất có kiên nhẫn cho An Tịnh bạch vấn đề, sau đó lại tay nắm tay hiện trường dạy học. Không thể không nói chuyện này đối với cha con đối với cơ quan khôi lỗi tri thức cùng độc đáo kiến giải. An Tịnh đưa ra trong lòng rất nhiều ý nghĩa vấn đề, đều tại đối phương giảng giải cùng thao tác chúng được ra chính xác biện pháp giải quyết. Đường Tử Tử, ngươi xem một chút cái này. An Tịnh đem tân chế làm động lực hạch tâm đặt vào song đuôi ngựa trước mặt. Xem như động lực hạch tâm ngọc thạch tốt nhất, cái khác đề nghị ngươi thay đổi vật liệu, nhất là xem như trèo chống giàn khung cùng pháp lực chuyển đổi chứa đựng bộ phận. Đường Tử Tử cầm lấy 6 mặt hình thể trạng động lực hạch tâm, vừa quan sát một bên vạch phía trên vấn đề. An Tịnh lấy ra dùng cho ghi chép giấy nháp bản, dùng bút than ở phía trên không ngừng tiến hành ghi chép. Trạng văn tối, tiểu viện. Lục Quả bưng chén ăn cơm, ánh mắt lại là nhìn về phía bên cạnh An Tịnh. Lão bản, có phải hay không cử chỉ điên rồ, cơm đều không ăn, vậy ta không phải làm công công. Lục Quả, nhìn xem không chết làm trong tay cùng loại thiết cầu đến An Tịnh, Lục Quả trong lòng thầm nghĩ. An Tịnh hiện tại nhưng không có công phu ăn cơm, hắn có mới ý tưởng. Không ngừng cầm bút than tại trên giấy nháp tô tô vẽ vẽ, bên cạnh đặt vào một cái bóng chuyền lớn nhỏ đến thiết cầu vật thể. Thể tích cần tiếp tục giảm bớt. Khối dù bị kết cấu có thể thử một chút, ngọc thạch pháp lực phóng xạ tiểu đệ, lao đại ngươi tới rồi. Trước nhập viện bên trong kia chói mắt tóc trắng song đuôi ngựa, cùng để cho người ta nghe có chút nũng nịu hương vị thanh âm. Múa bút thành văn An Tịnh, động tác dừng lại, trong đầu linh cảm bị dọa chạy. An Tịnh, ta vừa mới có một ít mạch suy nghĩ a, hỗn đản. An Tịnh dừng lại viết động tác buông xuống bút than, nhìn thấy bị nhuộm biến thành màu đen ngón tay. Tại Lục Quả nắm dánh biểu lộ hạ hướng y phục của hắn bên trên cọ sát. Ân, sạch sẽ không ít. Lục Quả bưng bát đũa ngồi vào An Tịnh đối diện vị trí, thuận tiện đi phòng bếp cầm một bộ mới bát đũa đưa cho Đường Tử Tử. Ta ơn rồi. Ba người vây quanh cái bàn ăn lên nồi lẩu. Người ý nghĩ này không tệ, bất quá vật liệu lựa chọn bên trên kém một chút, dùng 70% trở lên độ tinh khiết ngân, hỗn hợp độ tinh khiết 80% kim cùng một chút nhiệt độ cao kim loại hỗn hợp tương đối tốt, pháp lực chuyển hao tổn sẽ giảm bất ít ra chừng năm thành, nói không chừng sẽ cao hơn một chút. A o, a ngon. Đường Tử Tử nhìn thấy trên bàn giấy nháp, vớt đi ra một cái bốc hơi nóng viên thịt dính lên tương liệu có chút bỏng miệng nói. Trong tiệm có sao? Có, không rẻ. An Tịnh cùng Lục Quả thu thập trên bàn tàn cuộc, Đường Tử Tử đã rời đi. Bất quá trước khi đi lưu lại một cái túi, bên trong có An Tịnh cần vật liệu. Cái này dĩ nhiên không phải miễn phí. An Tịnh cần tại Dung Sơn ký làm công 5 năm. An Tịnh nhưng là không có cảm thấy có cái gì không hợp lý, ngược lại hắn cũng cần học tập cơ quan khôi lỗi phương diện tri thức. Đường Dung Sơn nhường Đường Tử Tử tới đoán chừng cũng là bởi vì nhìn thấy An Tịnh đối với cơ quan này khôi lỗi nhiệt tình nghiên cứu. An Tịnh hai ngón tay nắm luốt che kín nhỏ bé phủ văn mai rùa, nội tâm rẽ rùa thật lâu, mới sát mặt vô cùng không tình nguyện há mồm hô. Dũng mãnh như thần vô địch, anh tuấn tiêu sái, mỹ mạo cùng trí tuệ đại danh tử, đánh An Tịnh quỳ xuống đất cầu niêu mạnh nhất cầu pháp giả, thương minh tử đại nhân. An Tịnh lần đầu cảm giác được xấu hổ, mặt đều có một ít từng đỏ. Đây là bị khí. Khương Minh Tử cái này dám thúi nương nương khang vì cái gì thiết lập buồn nôn như vậy khẩu lệnh. An Tịnh hô xong xấu hổ khẩu lệnh đồng thời, ngón tay nắm mai rùa có phản ứng. Mai rùa phía trên phủ văn toàn bộ sáng lên hào quang chói sáng, mai rùa bị quang mang bao phủ, An Tịnh không tự chủ nheo mắt lại. Chờ quang mang biến mất về sau, một cái đầu người lớn nhỏ vòng sáng xuất hiện tại An Tịnh trước mặt. Khương Minh Tử cái kia tiểu nương nương khang chính nhất mặt cười xấu xa nhìn xem An Tịnh. Ai u, đây không phải bại tướng dưới tay sao? Khương Minh Tử nhìn xem vòng sáng bên trong trên mặt không ngừng bốc lên gân xanh an tịnh biểu lộ càng thêm khoa trương không ít. Khương Minh Tử nhớ lại hắn cùng lười chứng thiếu nữ sư phụ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Tiểu Minh Tử, ngươi thông minh như vậy nhất định biết xử lý như thế nào vị bằng hữu kia của ngươi, đúng không? Kia là đương nhiên. Khương Minh Tử, ngươi bất quá chỉ là thắng ta mấy lần mà thôi, ngươi một cái cầu pháp giả ước hiếp một cái không có pháp lực phàm nhân, có gì có thể khoe khoang? Cắt, ngươi phàm nhân, không thua nổi lớn rùa trứng. Còn có ngươi ta nơi này thua cũng không phải chỉ có mấy lần a. Khương Minh Tử không biết từ nơi nào lấy ra một cái lục sắc ngọc thạch, phía trên không ngừng hiện hiện An Tịnh bị Khương Minh Tử đánh tơi bởi hình tượng. An Tịnh, no no ngươi mẹ nó còn thu hình lại. Chương 63, sợ trùng chương 63, sợ trùng ngươi cái này cơ quan khôi lỗi làm quá xấu, không phù hợp bản tiểu gia thẩm mỹ. Khương Minh Tử nhìn xem dường như màu vàng trẻ trôi nước cơ quan khôi lỗi, quệt miệng không hài lòng đối An Tịnh phát ra quấy rối. Tiến tính toàn bộ hành trình mặt đen lên không ngừng loay hoay cái này vòng sáng, hắn đang tìm kiếm cái này phá loạn ý thế nào con bé. Ngươi không phải là muốn đóng lại tiểu nguyệt lệnh à, từ bỏ đi, ngươi chỉ có mở ra quyền hạn a. Khương Minh Tử đắc ý nhìn xem An Tịnh mặt đen. Cho ngươi làm cái ngoại hiệu a. Bại tướng dưới tay tiểu An Tử thế nào? Khương Minh Tử cười xấu xa biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía khác một bên, lạnh thấu xương sát ý không còn che giấu. Có một ít sự tình phải xử lý. Không đợi An Tịnh đáp lời vòng sáng liền đã khép kín, hóa thành một cái mai rùa rơi xuống đất. An Tịnh tiến lên nhặt lên mai rùa, không biết có phải hay không ảo giác mai rùa phía trên phủ văn mở đi một chút. Nghĩ nghĩ vừa rồi tiểu nương nương khang bộc phát sát khí, An Tịnh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây là gặp phải pháp thi. Là kia không may ra hỏa mặc niệm một giây đồng hồ, cũng không biết là mùi vị gì. Ách, hiện tại An Tịnh tại thôn vệ nhân quả thời điểm, có thể phẩm vị đưa ra bên trong muôn màu muôn vẻ hương vị. Đó là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung cảm giác. Đây là trước đó không có tình huống, An Tịnh cảm thấy cái này hắn giảm béo thành công có quan hệ, lại hoặc là đầu kia bỗng nhiên xuất hiện trong suốt ngóc qua kình ngư nguyên nhân. An Tịnh ngừng tay bên trên động tác tĩnh tâm suy nghĩ bắt nguồn từ thân năng lực. Hắc cầu bạch vân trước mắt năng lực An Tịnh mệnh danh là phẩm thường mỹ vị có thể thôn vệ nhân quả, làm dịu linh hồn cơ khát, cùng cường hóa An Tịnh nhục thể cường độ cùng linh hồn cường độ. Có lẽ còn có thể căn cứ thụ thương loại hình thu hoạch được đối ứng kháng tính. Điểm này An Tịnh hiện tại còn không xác định, cần tiến hành thực tiễn nghiệm chứng. Về phần bạch nha hắc thổ, An Tịnh tạm thời đem hắn năng lực hiểu thành ưu chất thụy miên đem An Tịnh ta nhất thời đoạn nhân quả neo định, tại về sau nhận bất cứ thương tổn gì cũng sẽ ở chủ động sử dụng năng lực sau, đem tổn thương cùng mặt trái trạng thái cùng nhau tiêu hóa. Mà chủ động phát động năng lực của bọn hắn lúc cần có nhiên liệu chỉ có vạn vật nhân quả. Tử vật cung cấp nhân quả thể lượng đồng dạng thấp hơn sinh mạng thể nhân quả thể lượng. Có ngoại lệ tồn tại, tỉ như một chút đặc thù vật phẩm gánh chịu khổng lồ nhân quả thể lượng. Tại An Tịnh trong mắt sinh mạng thể nhân quả thể lượng cũng chia là ba loại. Một loại chính là người bình thường, bọn hắn nhân quả màu sắc là màu vàng nhạt, có ưu tú cá thể là màu vàng. Một loại khác chính là cầu pháp giả nhân quả nhan sắc, bình thường là kim sắc. Cũng sẽ có một chút biến thái tồn tại nhan sắc sẽ càng lóa mắt. Cùng An Tịnh thường xuyên ăn màu đỏ. Về phần gần nhất mới xuất hiện trong suốt kỳ ngư, An Tịnh còn tại thử hiểu bên trong. Che chắn trăng sáng đám mây bay đi, ánh trăng nhu hòa vẩy hướng đại điện. Trong tiểu viện hắc ám bị ánh trăng chậm rãi xua tan, An Tịnh ngẩng đầu nhìn trên trời sáng tỏ trăng tròn. Trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, có lẽ có một ngày ta sẽ rời đi thế giới này. An Tịnh không biết là tại hắn có ý nghĩ này đồng thời, hắc bạch thế giới bên trong ánh mắt đờ đẫn đại kình ngư trong mắt lóe lên một tia dường như sao trời lập lòe ánh sáng nhạt. Hắn con mắt thật to bên trong ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, dường như cũng không có bị người phát giác được cái này một tia dị dạng. Hắc cầu lật ra cả người, toàn thân lông dài theo động tác của hắn dường như thiêu đốt khiêu động ngọn lửa màu đen. Nó nhìn thoáng qua kia khôi phục tên ngốc bộ dáng cá voi liền tiếp tục ngủ. Một bên bạch nha thuần trắng mí mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy một chút, không có bất kỳ cái gì động tác. Ngươi nói là có một phàm nhân, ăn hết bất chỉ đổ tô nhân quả. Giấu ở trong bóng tối thanh âm ngữ khí hoài nghi nói. Đúng vậy, đại nhân. Thời gian dài trầm mặc nhường quỷ ông cùng vương trạng nguyên trong lòng dâng lên sợ hãi càng phát tăng thêm. Ngược lại là một bên hai tay đứt đoạn, cao thấp không đều miệng vết thương không ngừng thành than bay xuống cho tàn bạch thanh bình vẻ mặt bình tĩnh. Bạch Thanh Bình trong bình tĩnh còn có một loại không chỗ sâu vị thoải mái. Ta bộ dáng này là người đều có thể nhìn ra sống không được bao lâu. Ta sợ ngươi. Bạch Thanh Bình, trên người ngươi tổn thương. Rất có ý tứ. Tới. Trong bóng tối thanh âm vang lên. Bạch Thanh Bình suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nghe lời đi ra phía trước, đứng tại sáng ngời cùng bóng ma đường ranh giới chỗ chờ đợi. Ngươi chỉnh thể nhân quả thiếu thốn. Phía trên còn sót lại lực lượng ngay tại duy trì liên tục tiến hành ăn mòn, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Bạch Thanh Bình chỉ là cúi đầu lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đi đem hắn mang đến. Bạch Thanh Bình. Lời còn chưa dứt dưới đồng thời, trong bóng tối bắn ra huyết đục nhánh sự tiếp xúc tại Bạch Thanh Bình mi tâm dung nhập. Đau đớn kịch liệt trực tiếp tác dụng tại linh hồn, nhường Bạch Thanh Bình cả người trực tiếp đau quỳ trên mặt đất hai mắt trợn tròn, cắn chặt hàm răng. Trong kẽ răng bởi vì kịch liệt đau nhức thỉnh thoảng gạt ra vài tiếng rên. Máu tươi không ngừng theo Bạch Thanh Bình ánh mắt, lỗ tai trong mồm chảy ra. Bả vai cao thấp không đều có thành than dấu hiệu vết thương, đột nhiên, kịch liệt nhúc nhích lên. Sau một khắc, huyết nhục không ngừng theo miệng vết thương dâng trào. Huyết nhục không ngừng bặm bẹo bành trướng, hóa thành hai đoàn buồn nôn to lớn cục thịt rơi lập trên mặt đất. Nguyên bản trên vết thương lưu lại lực lượng bị mạnh hơn đồng nguyên năng lượng cọ rửa về sau trực tiếp mất diệt. Vạn mèo huyết đục không ngừng biến hình thu nhỏ cuối cùng biến thành hai cái nhan sắc hơi phát xanh cánh tay. Cảm nhận được trên người mình sinh mệnh lực không còn trôi qua, hai tay cũng mất mà được lại, Bạch Thanh Bình trong lòng đổi phế cùng bảy nát cảm xúc toàn bộ biến mất. So với Bạch Thanh Bình thương thế khôi phục lộ rõ trên mặt đến vui sướng, vì ông cùng Vương Trạng Nguyên hai người kia đã không tồn tại nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại hai đoàn khả nghi cho tàn, gió thổi qua bị mang đi hơn phân nửa. Có thu hoạch đồng thời, dù sao vẫn cần có người nỗ lực. Không phải sao? Là. Bạch Thanh Bình nhìn xem hai người hóa thành cho tàn, trong lúc nhất thời trong mắt hiện lên một tia thọ tử hồ bi chi sắc. Lại tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tính, cung kính đối với trong bóng tối thần bí thân ảnh hành lễ nói. Đinh linh thanh thúy linh đang vang lên. Một cái đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn hình dáng tại bóng ma chợt lóe lên. Kia nào đó dạng giống như là một con mèo. Trong ngay mắt, Bạch Thanh Bình thân ảnh cũng biến mất trong ngõ hẻm, nơi này khôi phục trước kia dáng vẻ. Ở ngoài ngàn dặm, cái nào đó đang cùng người mắng nhau mặt đỏ tới mang thai thiếu niên, cũng không biết mình đã bị người để mắt tới. Ta gõ bùn nói, tiểu nương nương khang, ngươi đừng ở ta lúc ngủ quấy rối. Dán chắc một gối ném về phiêu phù ở giữa không trung vòng sáng, không có ngoại lệ đến xuyên qua, rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Bại tướng dưới tay tiểu an tử, ngươi. A a a, có trùng trùng, mau tránh ra. Mau tránh ra, ghét nhất trùng trùng. Vòng sáng bên trong Khương Minh Tử kinh hoàng sợ hai tránh né lấy một cái quay trùng quanh ở bên cạnh hắn tiểu phi trùng. An Tịnh biểu lộ phức tạp nhìn xem bị một cái tiểu phi trùng dọa đến lớn mất suy tính Khương Minh Tử. Tương lai thường thế vạn pháp tiên quân. Liền cái này, không thể cười, gia hỏa này tặc ký thủ. Chương 64, vẽ rồng điểm mắt bên trong chương 64, vẽ rồng điểm mắt bên trong không được a, ngươi muốn như vậy thứ 6 làm được cái thứ 7 phù văn ngươi nơi này cường độ quá lớn. Tài liệu tính bền dẻo và. Đường Tử Tử đứng tại An Tịnh bên người nhìn xem hắn tiến hành phù văn khắc họa. An Tịnh trên đầu đã che kín mồ hôi, hắn hiện tại có một loại ở kiếp trước bị lao sư phụ đạo làm bài tập lúc khẩn trương cảm giác. 3 giờ sau, An Tịnh tựa ở chỗ tựa lưng bên trên, thật dài thở ra một hơi. Trước mặt bàn làm việc bên trên chỉnh tề bày ra tốt lít nha lít nhít ngân sắc linh kiện máy móc. Những này linh kiện máy móc mặt ngoài đều không ngoại lệ tất cả đều khắc đầy phù văn. Nơi xa nhìn sẽ cho người coi là phía trên mọc đầy lít nha lít nhít lân phiến. Tóc trắng song đuôi ngựa Đường Tử Tử giờ phút này đang dùng đặc chế cái kẹp kẹp lên một cái linh kiện máy móc. Dùng cùng loại kính lút công cụ cẩn thận kiểm tra phía trên khắc họa phù văn. Cái này, còn có cái này, không hợp cách làm lại. Đường Tử Tử ở bên trong lựa đi ra gần một nửa linh kiện, quét vào dưới mặt bản thu về thùng. An Tịnh có chút tự bế. Không phải cái này 60% xác suất thành công, ngươi chăm chú sao? Cái này, đúng không? A. An Tịnh cảm giác chính mình nuốt hết, có chút nhớ nhung bảy nát nằm lên bàn. Một giây sau, liền bị Đường Tử Tử nắm vớt lỗ hai lôi dậy, đau An Tịnh hắn ngao ngao gọi. Ai, ai ai. Cô gái này lực tay thật là lớn a. An Tịnh xoa đỏ bừng lỗ hai, ôm một hộp tài liệu mới ngồi bàn làm việc trước, chuẩn bị tiếp tục luyện tập khắc họa. Đường Tử Tử nhìn xem xoa lỗ hai An Tịnh trên mặt mặc dù dữ dằn, kỳ thật trong nội tâm vẫn là đối với cái này đồ đệ rất hài lòng. Cơ quan khôi lỗi chế tác mỗi một cái linh kiện, dù chỉ là một cái người ở bên ngoài nhìn không đáng chú ý đinh gỗ, tại chính thức cơ quan khôi lỗi sư trong mắt đều là một cái không thể thiếu, không thể xuất hiện bất kỳ tì vết tác phẩm. Mà An Tịnh một phạm nhân tại gần một năm học tập cùng trong luyện tập, có thể hoàn thành cần đồng dạng cầu pháp giả mới có thể làm đến học tập trình độ đã để Đường Tử Tử cảm thấy kinh ngạc. Huống chi hắn phủ văn minh khắc sát xuất thành công cùng đối với vật liệu chất liệu đem khống, có thể so sánh học tập 5 năm tả hữu cơ quan học đồ. Cái này khiến Đường Tử Tử không tự chủ đối An Tịnh yêu cầu để cao tới cầu pháp giả học đồ luyện tập trình độ. Kỳ thật, bắt đầu Đường Tử Tử không thể hiểu thành cái gì lao đầu tử, Đường Dung Sơn chẳng qua là cảm thấy như thế miễn phí sức lao động không cần đáng tiếc, sẽ để cho hắn đến mang giáo một phàm nhân. Bất quá bây giờ Đường Tử Tử cảm thấy An Tịnh cái này đồ đệ rất hợp khẩu vị của hắn. Nhìn thấy An Tịnh bắt đầu cầm lấy đao khắc tiến hành luyện tập, Đường Tử Tử vung lấy xong đôi ngựa đi ra khỏi phòng. An Tịnh trên sống mũi mang lấy một cái màu vàng công tắc mắt kính mắt, đây là An Tịnh dùng thủy tinh rèn luyện đi ra, ngoài ý liệu dùng tốt. Tại cặp mắt kiếng này ra chỉ hạ An Tịnh ánh mắt biến thành ngập nước mắt to, có thể rất tốt phóng đại trong tài liệu đường vân, phương này liền quan sát của hắn cùng khắc họa. Đao khắc cẩn thận bình ổn rơi vào ngón tay nhỏ kích cỡ tương đương trong tài liệu. Giang giác, khối này vật liệu không chịu nổi đao khắc bên trên cường độ, trực tiếp bể nát. Không có việc gì đát, không có việc gì đát. Hít sâu buổi chiều, An Tịnh kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại tiểu viện, toàn thân sủi lơ ngồi trên ghế, trong ánh mắt dường như không có quang. Nhương Lục Quả rót cho mình một ly trà, hai tay run rẩy bắt được chén trà, dạng như vậy giống được mặt kín sần dường như. Đem còn thừa không nhiều nước trà phí sức đưa đến bên miệng. Lục Quả ở một bên không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, lão bản của mình từ khi trở thành Dung Sơn ký chính thức học đồ sau, mỗi ngày trở về đều hợp quy tắc bước phát triển mới sống. Lão bản, ta cho ngươi ăn uống đi. Lục Quả tiểu bằng hữu thật sự là nhìn có chút không nổi nữa, An Tịnh tay run so sát vách đi tản bộ đại gia chân đều nhanh. Kia trong chén trà nước trà còn không có uống liền đã vung không có thừa nhiều ít. An Tịnh mở mắt lần nữa cả người đã ở vào hai màu đen trắng thế giới bên trong. Hung hăng lột trong chốc lát chó, sờ lên bạch nha kia nhu thuận thuần trắng lông vũ, An Tịnh tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn không trung ngạo du trong suốt kình ngư, An Tịnh mắt sắc phát hiện, con cá này màu mắt giống như có biến hóa. An Tịnh ngồi cá voi trên đầu, hướng về con mắt của nó nhìn lại. Xét thật không nghĩ tới lớn như thế hình thể, ánh mắt thế mà ngoài ý muốn tinh xảo tiểu xảo a so với trong suốt kình ngư 30 mét thân dài, cùng gần 2 tầng lâu thể cao. Cái kia chỉ có đường kính không sai biệt lắm chỉ có 30 cm tả hữu ánh mắt liền lộ ra cực kỳ tương phản. Bất quá những này so với trong suốt kình ngư xuất hiện biến hóa mà nói, cũng không để cho An Tịnh quá nhiều lưu ý. An Tịnh xuyên thấu qua cá voi thân thể có thể rõ ràng thấy rõ. Cá voi ánh mắt trong suốt con ngươi vị trí trung tâm có một cái phi thường nhỏ điểm sáng, tựa như là treo trên cao tại trong bầu trời đêm lấp lóe quang mang tinh tinh. Hắc, đầu này ngốc qua kình ngư, còn có loại biến hóa này, là bởi vì cái gì nguyên nhân đâu? An Tịnh cố gắng hồi ức gần nhất đều làm qua cái gì. A căn bản không phát hiện được có cái gì đặc biệt, ân, gặp phải Khương Minh Tử bọn hắn có tính không? Thế giới xoay chuyển. A Tịnh nhìn trước mắt có đôi bọ cạp biện nữ võ giả, mà không thay đổi phát khởi công kích. Hôm nay ta hỏa khí rất lớn. Nửa giờ sau, An Tịnh giống như là một đầu như chó chết nằm tại trên mặt hồ, ánh mắt vô thần phảng phất tại giờ này phút này đã mất đi linh hồn. Không có đạo lý a, ta cảm thấy hôm nay trạng thái rất tuyệt, ta vì cái gì vẫn là đánh không lại. An Tịnh, no no huy, ngươi buồn ngủ đi, chính ngươi trên giường đừng ỉ ở chỗ này. Hắc Cẩu chậm rãi đi tới, ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn xem nằm tại trên mặt hồ trang cá ướp muối An Tịnh. Hắc Cẩu bộ dáng so trước đó biến càng thêm xuất khí, toàn bộ hình thể đường cong biến càng thêm trôi chảy, đem so với trước điên cuồng ngang ngược, hiện tại có một loại thần bí ưu nhã khí chất. Trên người nó màu đen lông dài theo động tác của hắn phiêu động, dường như vĩnh viễn không dập tắt thiêu đốt hắc diễm. A Tịnh, ô ô ô, vẫn là đất đen tốt, Bạch Vân ngươi bây giờ đã không phải là ta tiểu đồng bọn. Ngồi kính ngư đầu bên trên ngủ Bạch Nha, hình như có nhận thấy mở mắt nhìn về phía dưới An Tịnh. Sau đó liền ta nhắm mắt lại thư thư phục phục ngủ dậy, cảm giác đến, vị trí này so cái kia đần cầu thân bên trên thoải mái hơn. Bạch Nha, bà dễ chịu cá voi. An Tịnh ngáp một cái bị Đường Tử Tử dắt lấy hướng Dung Sơn ký phương hướng đi đến. Hắn không rõ ràng hôm nay cái này đại hung song đuôi ngựa nổi điên làm gì, trời còn chưa sáng liền đem chính mình theo trong chăn lôi ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, hôm qua lão đầu tử đạt được một cái to bằng cái thất vẫn thiết khoáng thạch, đi trễ liền không có phân nhi. Đường Tử Tử lo lắng lại thanh âm hưng phấn tại An Tịnh vang lên bên tai. Ân, ân. An Tịnh lập tức liền không lây lại, đáo khách thành chủ dắt lấy Đường Tử Tử hướng về Dung Sơn ký chạy tới. Ai, chậm một chút, ngươi chậm một chút. Tóc trắng song đuôi ngựa trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình một cái chủ tu pháp thân cầu pháp giả, thế mà kém chút theo không kịp một phàm nhân. Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Đường Tử Tử, chương 65, hắc huyết bệnh chương 65, hắc huyết bệnh. An Tịnh ánh mắt cực nóng nhìn xem trước mặt trưng bày khối lớn đen nhánh lại có thủy tinh cảm nhận khoáng thạch. Đây chính là vẫn thạch sao? Xem ra rất rắn chắc, bất quá cái này cảm nhận gọi vẫn tinh thiết thích hợp hơn á lao đầu tử, ngươi ở đâu tìm tới? Đại hung song đuôi ngựa Đường Tử Tử nhìn xem không đứng ở vẫn thạch phía trên bước ve Đường Dung Sơn hỏi. Đường Dung Sơn nhắm mắt lại thông qua chạm đến cảm giác cái này to bằng cái thất vẫn thạch bên trong yếu kém tiết điểm. Pháp lực tại Đường Dung Sơn năm ngón tay đầu ngón tay ngưng mà không phát, không ngừng tại vẫn thạch phía trên điểm nhẹ. Những này bị điểm kích vị trí tất cả đều là trong đó cấu tạo tiết điểm yếu kém nhất chỗ. Đường Dung Sơn thu tay lại mở to mắt, nhìn xem nhà mình cô nương hồi đáp. Ta đi đưa hàng, gặp phải phát thi, đuổi giết hắn thời điểm, cái này vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Ta liền cho kiếm về. Ân, phát thi. An Tịnh lỗ hai tinh chuẩn bắt được trọng điểm từ ngữ, cổ họng của hắn theo bản năng nuốt động. Tính toán thời gian cũng tới ra ngoài mịch thực thời điểm. Bất quá đại thần thông pháp thi cũng không phải tốt như vậy, gặp phải a chủ yếu là gặp phải cũng không nhất định có thể đánh qua a, hơi nhớ Khương Minh Tử, tại phía sau hắn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. An Tịnh bên này ngay tại suy nghĩ viễn vông thời điểm, Đường Dung Sơn cùng Đường Tử Tử hai cha con ngay tại không ngừng đối với to bằng cái thất vẫn thạch tiến hành chia cắt. An Tịnh lấy lại tinh thần không để lại dấu vết lao đi khỏe miệng nước bọn, phát hiện trước mắt trên bình đài đã bày đầy to to nhỏ nhỏ hình dạng không đồng nhất vẫn thạch khối. Phụ mẫu hai người ngay tại là những này vẫn thạch thuộc về tiến hành kịch liệt thảo luận. An Tịnh cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay vẫn thạch, trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Cái này trọng lượng không nhẹ a, đại khái là giống nhau thể tích quặng sắt chừng gấp 2. Ngón tay tại bóng loáng kết tinh chất mặt ngoài mài xoa, chỉ trên bụng truyền đến xúc cảm ngoài ý muốn tốt. Nóng dục nhiệt độ hạ An Tịnh người mặc cách nhiệt phục quan sát đến, trong lò lửa vẫn thạch dung luyện tình huống. An Tịnh đạt được hai khối lớn nhỏ cơ nắm tay phế liệu. Đường Dung Sơn nhìn thấy An Tịnh đối cái này vẫn thạch thật cảm thấy hứng thú, cũng biết hắn gần nhất một mực tại là chế tác thứ gì mà tìm kiếm thích hợp vật liệu. Vậy liền coi là cho An Tịnh phát tiền công, mặc dù vẫn luôn không có phát qua. Trong lò lửa vẫn thạch mặt ngoài rốt cục có dấu hiệu hòa tan. An Tịnh nhìn thoáng qua bàn làm việc bên trên dùng cho tính theo thời gian dung dịch đích lậu trang trí. Một ngày một đêm sau, An Tịnh tràn ngập nhiệt tình, không phải liền là chịu sao? Ai sợ ai a, một tháng sau, Dung Sơn ký cũ nát không chịu nổi cửa tiệm nhập khẩu, một cái tóc trắng song đôi ngựa kéo lấy một bộ khô cạn thi thể đi ra. Nhất làm cho người cảm giác được đáng sợ là không ngừng có đáng sợ tiếng cười theo cỗ này thi thể trên thân chuyển tới. Thành, ta Thành, ha 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 ha, ngươi nhanh ngậm miệng à? Một tháng không ăn không uống, ngươi còn có thể sống được? Ta đều nhanh hoài nghi ngươi có phải hay không pháp thi ngụy trang. Đường Tử Tử ngoài miệng không khách khí, động tác bên trên cũng là càng không khách khí, trực tiếp đem gậy thành tê dại cán An Tịnh ném đến trên xe ba gác. Cái này thu bạo động tác trực tiếp đem lục quả tiểu bằng hữu dọa thành biểu lộ bao. Lão bản ngươi còn sống không? Trên xe ba gác tê dại cán chạm bất thể, cũng không trả lời lục quả, ngược lại gầy còm hai tay gắt gao ôm lấy một cái đường kính 30cm trong suốt hạt tử. Cái này trong suốt trong hộp chứa một loại theo động tác của hắn không ngừng phun trào dịch chất, phía trên sẽ còn giống tinh thể đồng dạng thỉnh thoảng phản xạ dương quang. Lục quả trong lòng thở dài một hơi, có thể động đã nói lên không chết. Lục quả thân thể nho nhỏ miễn cưỡng đẩy xe ba gác rời đi, phía sau của hắn đi theo Đường Tử Tử. Gần nhất trong thành có một ít không yên ổn. Không phải, còn phải đợi bao lâu a, các người cũng là nói chuyện a, đều mẹ nó chết kia. Mà mẹ nó xa hoa trong đại sảnh ngồi 9 người, nam nữ già trẻ cơ hồ bao hàm ở bên trong. Một cái ghim trùng thiên biện người mặc cái yếm đại mập mạp, thịt hồ hồ bánh bao trên mặt tất cả đều là vội vàng sao động thân sắc. So với cái này đại mập mạp trên nhảy dưới tránh miệng phun hương thơm, cái khác ngồi xuống người liền lộ ra rất bình tĩnh. Thưởng thức trà, nhắm mắt dưỡng thần, đều có chính mình sự tình làm. Chính là không ai phản ứng nổi điên đại mập mạp. Ai cùng tiểu thí Hải chấp nhận? Vẫn là một cái cố tình gây sự bị làm hư tiểu thí Hải. Hắn nếu không nói chuyện, người ở chỗ này còn mẹ nó tưởng rằng heo đứng lên. Cực nóng hỏa quang từ đại sảnh bên ngoài chân trời sáng lên, giống một quả thiêu đốt màu đỏ sao chổi phóng tới đám người chỗ đại sảnh. Trong nháy mắt, trong đại sảnh liền xuất hiện một cái thiêu đốt màu đỏ hỏa cầu. "Uy uy uy, rèn sắt, ngươi đừng quá mức a, nóng tới bản thiếu gia." Mạc Kiếm Đại mập mạp không ngừng lau mặt bên trên mồ hôi, giọng nói vô cùng là bất mãn đối với hỏa cầu nói rằng: "Thật có lỗi, thật có lỗi, các vị đợi lâu, đợi lâu." Hỏa diễm tán đi lộ ra che kín giống như dòng nham thạch lững lờ trôi qua đường cong màu nâu làn da. Người này chính là Dung Sơn ký ông chủ lớn, Đường Dung Sơn. Hắn không nhìn thẳng cái kia kích hoa gọi bậy đại mập mạp, ánh mắt nhìn xem thủ vị lão giả. Người đều đến đông đủ, vậy thì nói chính sự. Ngồi ở chủ vị người mặc xanh trắng lăn lộn sắc đạo bào, nhắm mắt dưỡng thần lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp mắt kia phảng phất có một mảnh xanh thẳm hải dương ở trong đó quần quần lưu động. Tại hắn hai mắt mở ra đồng thời nguyên bản trong đại sảnh trưng nóng nhiệt độ cao, nhanh chóng hạ nhiệt độ thẳng đến khôi phục thành bình thường nhiệt độ. Cái này khiến kia lưu lo không ngừng mập mạp trên mặt lộ ra dễ chịu vẻ mặt, trong mồm nghĩ linh tinh cũng mắt trần có thể thấy giảm bớt. Lão giả có chút ngửa đầu ra hiệu Đường Dung Sơn vào chỗ. Khụ khụ, chuyện chủ yếu có hai kiện liên quan tới phụ cận thôn huyện xuất hiện hắc huyết lây nhiễm triệu chứng nhân viên tăng nhiều, cái này đột nhiên xuất hiện không biết pháp thi còn có chính là dân chúng trong thành mất tích đang ngồi tất cả mọi người là thực lực không tầm thường cầu pháp giả, nhưng trong đó đa số đều là tán tu. Chỉ vì các loại nguyên nhân lợi ích mới có thể tại Liêu thành hình thành một cái đối lập ổn định đoàn thể. Giống cái kia xem ai đều không vừa mắt cái yếm mập mạp chính là bọn hắn trong đó tuyệt đối ác liệt cá thể. Cả người tặc có thể ăn không nói hơn nữa thường xuyên ăn cơm chùa, mỗi lần đều sẽ có trong thành khách sạn trưởng quý cùng quán nhỏ chủ môn đi vào phụ thành chủ lướng thành chủ đòi nợ. Vừa đến loại thời điểm này, thành chủ đều là mặt mũi tràn đầy hối náy một nhà một hộ tự thân tới cửa xin lỗi trả nợ. Phủ thành chủ ba ngày hai đầu liền sẽ truyền ra cái này đại mập mạp tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng lao thành chủ tiếng mắng chửi. Cái này khiến sinh hoạt ở chung quanh dân chúng đều đã tập mãi thành thói quen. Ai u, lao thành chủ lại đánh cháu. Lao thành chủ thân thể thật tốt ta. Ngươi có như thế thật lớn tôn nhi, nói không chừng thân thể cũng biết tốt. Đại khái. Lao thành chủ, ta đều nghe ngài an bài. Không sai không sai, đều nghe ngài. Pháp thi thực lực như thế nào, nhưng có tình báo truyền về. Phu cận lây nhiễm hắc huyết người, cũng cần phái người cứu chữa chẳng lẽ có niết bàn thi trà trộn vào Liêu thành. Niết bàn thi số lượng hiện tại có thể xác định sao? Cho nên, ai đi? Trong đại sảnh trở nên náo nhiệt. Bành! Một người mặc cái yếm đại mập mạp bị ném đi ra, ở bên ngoài rộng rãi trong viện giống như là bóng ra như thế bắn ra đi thật xa. Sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn vọt vào đại sảnh. Trong đại sảnh biến náo nhiệt hơn. Chương 66, trong thành náo nhiệt chương 66, trong thành náo nhiệt an tịnh mở mắt lần nữa đã là sau 4 ngày giữa trưa. Trong mắt thế giới trời đất quay cuồng, tất cả sự vật đều mang bóng chồng. Tại trong tiểu viện nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, tại Lục Quả cùng Đường Tử Tử ngậm bức trong ánh mắt khôi phục lại trước kia bộ dáng. Ngươi thật là phàm nhân. Đường Tử Tử mặt dựa vào là rất nhìn gần xem xét lấy An Tịnh trắng nõn mặt, hoặc là nói là đang dùng lực nhào nặn mặt của hắn. Hắn nhưng là thấy tận mắt có một ít thực lực mạnh mẽ pháp thì có thể thông qua một chút thủ đoạn ngụy trang thành người bình thường bộ dáng. Nói nhảm, không thể giả được. An Tịnh mặt bị Đường Tử Tử vò màu đỏ bừng, đưa tay đánh dụng Đường Tử Tử còn chuẩn bị tiếp tục dùng sức hai tay. An Tịnh bụng mặt thông qua đầu ngón tay khe hở len lén thưởng thức, kia dường như trắng loãng núi tuyết giống như thánh khiết mỹ lệ cảnh sắc. Hai tay của hắn phía dưới mặt càng đỏ hơn mấy phần, coi như không tệ a dê. An Tịnh đưa tiễn Đường Tử Tử về sau, An Tịnh thật nhanh chạy về gian phòng, nhìn trên bàn mặt trong suốt trong hộp tinh thể màu đen dịch chất, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Một cái tròn vo màu vàng gà con nhảy lên cái bàn, nho nhỏ bảo thạch ánh mắt lóe ra yêu đớt ánh sáng màu đỏ nhìn xem cười ngây ngô An Tịnh. An Tịnh bỗng nhiên chú ý tới nghiêng thân thể quan sát chính mình thang viên nhất hảo, trong mắt đột nhiên sáng lên linh cảm bạo dạp lửa cháy hừng hực. Một phát bắt được trên mặt bản thang viên nhất hảo, An Tịnh vị dị nụ cười tại bảo thạch trong ánh mắt phản chiếu. Thang viên tử, ngươi sẽ ở vĩ đại nhất, tự phòng, cơ quan khôi lỗi sư An Tịnh đại sư trên tay thu hoạch được thăng hoa. Lục Quả nhìn xem bên cạnh phòng cửa phòng đóng chặt, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Đem khay bên trong đồ ăn đặt vào phòng ốc cổng, gõ cửa một cái hô. Lão bản, cơm chưa cho ngươi đặt ở cổng rồi, nhớ kỹ ăn a, ta đi học đường. Lục Quả đợi một hồi phát hiện trong phòng không có trả lời, cũng không thèm để ý quay người liền cầm lên sách túi đi ra ngoài. Học đường tới một cái rất trẻ trung tiên sinh, cười lên khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Xế chiều hôm nay đúng lúc là vị này mới tới tuổi trẻ tiên sinh mang quá. An Tịnh mang theo hoàng thủy tinh nhãn kính, tập trung tinh thần nhìn xem bị giá đỡ cố định trụ thang viên nhất hảo. Thang viên nhất hảo nho nhỏ màu vàng khôi lỗi thân thể khác biệt vị trí, đã bị tháo dỡ lộ ra bên trong coi như tình vi kết cấu. Bên trong rất nhiều bộ phận kết cấu, có rõ ràng vết dạng, cùng ăn mòn vết tích, pháp lực chuyển trang bị có để lộ điểm. Thang viên nhất hảo dù sao cũng là An Tịnh sớm nhất kỳ cơ quan khôi lỗi tạo vật, có thể kiên trì thời gian dài như vậy đều là bởi vì An Tịnh tỉ mỉ bảo dưỡng. Trong tay cầm tinh xảo chất gỗ nhất kìm, cẩn thận thăm dò vào thang viên nhất hảo trọng yếu nhất chỗ. Một cái chỉ có chừng hạt gạo tinh thể vật bị lấy ra, đây là thang viên nhất hảo hạch tâm. Cẩn thận đem hạch tâm tinh thể đặt ở trước đó chuẩn bị kỹ càng, tính chơi trong chất lỏng, phòng ngừa hạch tâm tinh thể bên trong pháp lực quá nhanh tràn lan. Ngập nước mắt to nhìn chằm chằm chậm rãi chìm vào dịch chất bên trong tinh thể, mắt trần có thể thấy pháp lực ít tán mạn chậm yếu bớt. An Tịnh có thể tính thở dài một hơi, đem cất giữ dịch chất vật chứa phong tốt. An Tịnh chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ăn cơm trưa, mở cửa phòng nét mặt của hắn sững sờ. Ách, đã là trạm vạng tối sao? Nhìn xem trên mặt đất khay bên trong sớm đã mắt ấu, đồng thời bỏ đầy lít nha lít nhít con kiến đồ ăn. An Tịnh quyết định vẫn là đi ra ngoài ăn cơm. Đem trên mặt đất đồ ăn xử lý sạch sẽ, khóa kỹ cửa sân hướng về trên đường đi đến. Đi trước tiếp Lục Quả hạ học à, thời gian cũng không còn nhiều lắm. An Tịnh nện bước nhẹ nhàng bước chân, thử phát du dương điệu đi hướng náo nhiệt trên đường. Tạ ơn tiên sinh gặp lại. Lục Quả rất lễ phép đối với một gã người mặc màu trắng thư sinh bảo người trẻ tuổi hành lễ cáo từ. Trên đường cẩn thận, nhớ kỹ chuẩn bị bài tập a. Rất có từ tính dịu dàng giọng nam dặn dò. Tốt tiên sinh. Lục Quả đã rời xa thanh âm mơ hồ từ đằng xa chuyển đến. Tuổi trẻ tiên sinh biểu lộ có một ít bất đắc dĩ nhìn xem biến mất ở phía xa hài đồng. Sau đó trên mặt hắn biểu lộ có chút biến động, quay người về tới sau lưng học đường. Bộ dáng kia giống như là đang tận lực tránh né lấy cái gì. Ngay tại tuổi trẻ tiên sinh vào nhà không lâu, một đạo lưu quang theo phủ thành chủ bay ra lơ lửng tại phiến khu vực này không trung. Lao thành chủ trong mắt lệ quang lấp lóe, giống chim ưng đồng dạng không ngừng nghĩ đến phía dưới phòng ốc cùng bạch tính. Là ảo giác sao lão thành chủ trong lòng quyết định đem phiến khu vực này tuần tra cùng giám sát tăng lên một cái cấp bậc. Hắn cũng sẽ không cho rằng đây là ảo giác, liền xem như ảo giác. Đó cùng hắn tăng cường để phòng lại không xung đột. Cẩn thận luôn luôn tốt. Núp trong bóng tối tuổi trẻ tiên sinh dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Lao thành chủ rời đi lúc này mới thở dài một hơi. Uy tín lâu năm đại thần thông cầu pháp giả cảm giác thật nhạy cảm, xem ra kế tiếp trong một khoảng thời gian phải cẩn thận. Không, vẫn là ẩn núp một đoạn thời gian a, ngược lại. Tạm thời đủ. Tuổi trẻ tiên sinh thân ảnh chậm rãi lui vào hắc ám bên trong, thẳng đến hoàn toàn dung nhập trong đó. Lục Quả tại một chỗ bánh nướng bày thấy được hướng mình ngoắc cán tịnh, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng chữa trị nụ cười. Nhìn An Tịnh tâm tình đều tốt lên rồi, nhìn xem không ngừng hướng mình chạy tới Lục Quả. An Tịnh phát hiện cái này tiểu thí hài trưởng thành một chút, vóc dáng cũng cao điểm, ân. Tương lai đúng vậy đại soái ca đi. Này, đây là chính mình nuôi lớn tệ. An Tịnh, lão bản, ngươi thế nào có rảnh tới đón ta, tử tử tỷ đâu không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ngươi xách nàng làm gì, đi đi đi, lão bản dẫn ngươi đi ăn cơm ban đêm. Trong viện, mượn ánh trăng trong sáng, An Tịnh cầm trong tay ngâm tại vẫn thiết dịch chất bên trong 3 ngày mặt ngoài đã che kín màu đen hạch tâm tinh thể. Dung hợp tình huống so dự tính hiệu quả thân thiết, tham viên tử hạch tâm truyền công suất tăng lên gấp 5 lần. An Tịnh đem một cái nắm giữ pháp lực lục sắc ngọc thạch chậm rãi gần sát đen nhánh hạch tâm. Theo ngọc thạch tiếp cận đen nhánh hạch tâm phía trên bỗng nhiên dâng lên nguyên một đám lớn nhỏ khác nhau nhọn chạm vật thể. Bộ dáng kia tựa như là bị từ lực hấp dẫn từ thể lưu. Ân, có cảm giác pháp lực hoặc là đại lượng năng lượng nguyên đặc tính, cũng không biết cường độ thế nào. An Tịnh trong ánh mắt ánh sáng sáng lên càng ngày càng lóa mắt. Đông, tiếng vang to lớn tại yên tĩnh ban đêm truyền đi thật xa. Ngoa tào, go go go, go go go. Hoa a hoa a hoa a hoa. Tên khốn kiếp nào, nắm danh phẫn nộ chửi rủa âm thanh, hài nhi bị hoảng sợ khóc lớn âm thanh, đêm tuần binh sĩ giáp trụ va chạm tiếng kim loại, nhường một ngày này ban đêm biến vô cùng náo nhiệt. Mà chúng ta kẻ đầu têu đang lén lút, ánh mắt sáng lên thoát đi vụ án phát sinh địa điểm. Ân, cường độ rất rắn chắc, Khương Minh Tử cái kia tiểu nương nương Khang có chút tài năng đi. An Tịnh trong lòng từ đáy lòng ca ngợi. Đợi ngày mai tìm tiểu nương nương Khang hỏi một chút, cơ quan khôi lỗi sát ngoài phủ văn minh khắc cùng. Bên này, nhanh. An Tịnh tranh thủ thời gian trốn vào bên tường bên trong bóng tối, kê sát vách tường ngừng thở không lúc đích. Một đại đội trang bị tinh lương trong thành quân coi giữ theo An Tịnh bên cạnh trải qua. Một sĩ binh đột nhiên dừng bước tựa hồ là cảm giác được cái gì, hướng về An Tịnh ẩn nút vị trí tiếp cận, trong tay đốt đèn hướng về phía này dò ra. "Uy, làm gì chứ, đi mau." "Tới." Binh sĩ trong mắt tuy có nghi hoặc nhưng vẫn là tiếp tục hướng về đại bộ đội phương hướng đuổi kịp đi. "Hô, nguy hiểm thật à, tốt kích thích, chương 67, tà giáo đồ chương 67, tà giáo đồ tiểu nương nương Khang, ngươi cảm thấy dạng này có thể thực hiện sao?" "Tiểu An Tử, đừng dùng ngươi não heo đến chất vấn bản tiểu gia." An Tịnh đối với vòng sáng bên trong giám túi Khương Minh Tử đáp lệ ngó giữa. Rõ ràng lớn hơn một vòng thang viên nhất hảo bị tinh tế sợi tơ lơ lửng cố định tại khắp đầy phù văn trèo chống giàn khung bên trong, toàn bộ thân thể giống nở rộ đóa hoa đồng dạng mở ra. Có thể rõ ràng trông thấy bên trong cấu tạo, dây đặc phù văn cùng năng lượng truyền mạch lạc. An Tịnh mang lên hoàng thủy tinh nhãn kính, cầm lấy ly e chất nhiếp kìm đem ngâm tại tính trơ trong chất lỏng đen nhánh hạch tâm cẩn thận lấy ra. Đen nhánh hạch tâm thoát ly chất lỏng sau, mặt ngoài liền bắt đầu hiện pháp lực văn, phía trên dính tính trơ chất lỏng bị khuấy động pháp lực ba động bốc hơi. "Tiểu An Tử, tan nhiễm trình độ không tệ a, Tiểu An Tử." Khương Minh Tử bỗng nhiên lên tiếng, dọa đến An Tịnh thân thể khẽ run rẩy. Trên tay đen nhánh hoạch tâm kem chút không có cầm chắc, An Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua vòng sáng bên kia huýt sáo giả bộ như người không việc gì ra hỏa. Khi sâu đem tâm tình bình phục, An Tịnh cẩn thận thăm dò vào thang viên nhất hảo nội bộ hoạch tâm động lực kho. Đen nhánh hoạch tâm vừa mới tiếp cận động lực hoạch tâm kho, liền bị giống nam châm hấp dẫn chảy nhập trong đó. Vừa tiến vào sáu mặt thể hạch tâm kho, đen nhánh hạch tâm không ngừng phát ra nhịp đập, pháp lực màu xanh lam khuấy động mà ra bị hạch tâm kho hấp thu chỉnh hợp loại bỏ cuối cùng tiến hành chuyển vận. Trong nháy mắt tinh khiết pháp lực đi khắp tràn ngập toàn bộ cơ thể truyền mạch lạc, thuận lợi kích hoạt thang viên nhất hảo mới cơ thể. Thang viên nhất hảo toàn thân đồng bền lên màu lam hồ quang điện, đây là pháp lực cao tốc truyền sinh ra ích tán hiện tượng. Lốt bốt kim loại khép kín hôn tạp dòng điện máy móc âm vang lên. Khởi động, kiểm tra bên trong cơ thể khởi động bình thường, động lực nguồn năng lượng 100%, không gian mở bên trong. Thành công mở ra. Thang viên nhất hảo, hoàn mỹ khởi động. Chủ nhân, ngài tốt. Đã lâu không gặp. Đầu đen giống như bảo thạch trong ánh mắt lóe ra linh động quang mang, chính nhất giây lát không giây lát nhìn xem An Tịnh. An Tịnh kinh ngạc nhìn thoát ly trèo trống màu vàng gà con trên bàn tản bộ. Bộ dáng kia cùng chân chính con gà con không có gì khác biệt. Rất sống động. An Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua vòng sáng bên trong vẻ mặt đắc ý Khương Minh Tử. An Tịnh đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Thường thế vạn pháp thiên quân, hiểu như châu bò. Bằng sắt bàn làm việc bên trên. Thang viên nhất hảo duỗi ra mảnh khảnh gà chân bắt lấy một khối khoáng thạch, ném vào nho nhỏ gà miệng bên trong. Phi. ẩn chứa pháp lực khoáng thạch tại thang viên nhất hào thể nội trải qua chất lọc ngưng kết sau, áp xúc thành một đoàn vô dụng phế thải cầu bị phun ra, theo trên mặt bàn nhấp nô tinh chuẩn rơi xuống tiến phía dưới phế liệu trong thùng. An Tịnh quan sát đến mới thang viên tử không ngừng tại giấy nháp bản bên trên dùng bút than tiến hành ghi chép. 20 cân khoáng thạch có thể cung cấp 30 ngày động lực, bất quá căn cứ vào hắn có thể tự hành thôn vệ trùng quanh thiên địa nguyên khí bổ sung động lực, loại hành vi này càng giống là tham ăn. An Tịnh lại nhìn về phía một bên giường như mất đi để tuyến như con rối ngồi phịch ở trên ghế khu động con rối. Dinoxio nhị hình, đến cùng thiếu khuyết cái gì đâu? An Tịnh thấp giọng lẩm bẩm. Đáp án kỳ thật đã trong lòng của hắn, chỉ có điều, Khương Minh Tử, ngươi chừng nào thì đến chỗ của ta một chuyến? An Tịnh quay đầu nhìn xem vòng sáng bên trong, loay hoay một đống tàn phá pháp bảo Khương Minh Tử hỏi. Tiểu An Tử, ngươi không thấy được tiểu gia ta rất bận rộn, còn có nào có bại tướng dưới tay nhường người thắng đi bãi phòng đạo lý? Khương Minh Tử không hài lòng quyệt mồm, đem một cái pháp bảo hư hao bộ phận dùng An Tịnh chưa thấy qua vật liệu chữa trị. Màu lam linh hồn từ nơi này pháp bảo bên trong trôi ra vây quanh Khương Minh Tử quanh thân dạo qua một vòng sau, liền lại trở lại hắn thân thể bên trong. An Tịnh ánh mắt không có biến hóa, hắn biết kia giống linh hồn giống như đồ vật hẳn là cái gọi là pháp bảo thuật hồn. Nhìn lười chứng thiếu nữ đã bắt đầu phát lực. Ngu xuẩn tiểu Minh Tử, a ta đi ngươi kia, cần chờ 5 năm sau. Vậy thì 5 năm sau thôi, gần nhất ta cũng đi không được. An Tịnh nhiều hứng thú nhìn xem Khương Minh Tử chữa trị những này cổ quái kỳ lạ đồ vật. Những này là cái gì? An Tịnh biết rõ còn cố hỏi đối với Khương Minh Tử nói rằng. Khương Minh Tử nhìn xuống An Tịnh cười cười liền tiếp tục tiến hành chữa trị công tác. Uy uy, ngươi nhìn ta làm con rối khôi lỗi thế nào, rất xoái a. Rất xấu. Hai người câu được câu không trò chuyện, trên cơ bản là An Tịnh hướng Khương Minh Tử thỉnh giáo cơ quan khôi lỗi phương diện chuyện, trên tay đều làm lấy chính mình sự tình. Ngoài thành trong rừng cây, học đường mới tới tuổi trẻ tiên sinh cầm thuận sắt không ngừng chôn lấy thứ gì. Đống đất bên trên cắt đất lăn xuống lộ ra một cái vặn bẹo tay khô héo. Đây là phụ cận cuối cùng một cái. Tuổi trẻ tiên sinh nhỏ giọng thầm thì, tên thật của hắn gọi Chu Lập Toàn, thân phận là một gã tín ngưỡng pháp thi tà giáo đồ. Đống đất bên trong chôn lấy chính là bị hắn dụ dỗ dân chúng trong thành, bị pháp thi ăn thất linh bắt lạc hải cốt. Ta nói ngươi loại này cầu vật, thế nào xứng làm dạy học chồng người tiên sinh? Chu Lập Toàn đột nhiên quay người, mười mấy điểm hàn quang lấp lóe theo trong tay hắn bắn ra. Kia là mỗi cái đều có dài bằng bàn tay phi châm, phía trên hiện ra sâu kín hào quang màu xanh lam. Tu tập có mãnh độc. Phi châm tấn mạnh bắn về phía nghiêng dựa vào thân cây bên cạnh đạo thân ảnh kia. Cổ họng, hai mắt, trái tim, hạ âm bọn người thể yếu hại. Chỉ là, trong chớp mắt đạo thân ảnh kia đã xuất hiện tại Chu Lập Toàn sau lưng, một tay nắm lướt sau gót của hắn đem hắn cả người nhấc lên. Cốc cốc cốc. Chu Lập Toàn vãi ra ám khí cũng đúng lúc đinh nhập thân cây bên trong, phía trên mãnh độc đem trọn cái cây rung bẻ gãy. Nhìn xem đối diện đập tới đại thụ, An Tịnh xách theo Chu Lập Toàn hướng về sau đi vài bước, lệch một ly né tránh. Nói, nó ở đâu, cho ngươi thông báo. Cả người xương cốt bị bóp nát bùn nhão đồng dạng Chu Lập Toàn đau đến muốn rách cả mí mắt, lại gắt gao cắn chặt răng không hé miệng, chỉ là ánh mắt hung ác trừng mắt khuôn mặt bình tĩnh An Tịnh. A a, Thiên Thi đại nhân sẽ thay ta báo phúc thử. An Tịnh đã nghe xong nói nhảm quá nhiều, trực tiếp một cước đạp nát đầu của hắn. Đỏ bạch trên mặt đất giống như hoa tàn ra. Vận dụng năng lực sẽ đói hơn a, hỗn đản. Thế giới biến thành hai màu đen trắng từng kia từng sợi dây đỏ hướng về phương xa kéo dài. Trong rừng rậm một chỗ không đáng chú ý vứt bỏ giếng cạn trực tiếp nổ tung, một thân ảnh từ bên trong nhảy ra. An Tịnh đập đuổi bằng trên người, sắc mặt bên trên đều là khó chịu vẻ mặt. Cắt, còn tưởng rằng là thiệt đâu. Cũng không đúng à, cứ như vậy đồ chơi, sẽ không để cho toàn bộ Liêu Thành coi trọng như vậy thang viên tử, đem mai rùa lấy ra. Màu vàng gà con theo An Tịnh trong ngực bay ra, một con gà chân đưa tới An Tịnh trước mặt. Tiếp nhận mai rùa ném lên trời, một cái vòng sáng tại An Tịnh trước mặt chậm rãi mở rộng. A a a, có sát lang a Khương Minh Tử, nữ bản, vô cùng dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng. Nhìn kia nhiệt khí lượn lờ hoàn cảnh, hẳn là bãi tắm. Chương 68, kẻ thất bại chương 68, kẻ thất bại An Tịnh trừng mắt mắt cá chết nhìn xem vòng sáng bên kia dáng vẻ cậy cớm lõm tạo hình nữ trang đại lao. Ngu xuẩn tiểu Minh Tử à, ngươi cho rằng ta là cái nào đó chưa thấy qua việc đời hôi mao tiểu quỷ sao? Bất quá, có sao nói vậy? Ân, quả thật không tệ. An Tịnh, ngươi liền không thể biến trở về đi sao? Con mắt của ngươi nhìn nhìn chằm chằm người ta ngực ngực, tiểu An Tử ngươi làm xấu u. Đừng ép ta đi tam chân pháp phủ của ngươi. Ai yêu, người ta rất sợ đó a. Nói chính sự, ngươi biết một chút tín ngưỡng pháp thi giáo phái sao? Ui ui ui, không cần lộ ra loại vẻ mặt kinh khủng đó a. Là ngươi bên kia, ta hiện tại đi không ra, cho ngươi ít đổ phòng thân a. Tốt như vậy, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi a. Không cần. Bốn đạo pháp phù bay ra bị Khương Minh Tử phong nhập hổ phách bên trong, hóa thành lưu quang bay ra ngoài cửa sổ, sau một lát biến mất ở chân trời. Nhớ kỹ tiếp thu, à, đúng rồi, ngươi con rối kia thiếu khuyết một cái nguyên thần. Khương Minh Tử nói còn chưa dứt lời liền đem vòng sáng quan bế, mai rùa theo giữa không trung rơi xuống bị An Tịnh tiếp được. Nguyên thần, linh hồn sao? An Tịnh nhìn một chút trên trời mặt trời, thời gian còn sớm đang tìm điểm món điểm tâm ngọt ăn đi. Một hồi phải trở về tiếp lục quả, cũng không thể đến trễ. Trong suốt kình ngư to lớn trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng một thân ảnh, hai màu đen trắng thế giới phảng phất là ở vào biển sâu cùng mặt biển ở giữa cái bóng. Hắc hồ mặt khác. Bành. Màng lớn màu đen dịch chất nổ cất cánh tung tóe, một thân ảnh từ đó xuyên ra. Trước hết nhất ánh vào An Tịnh trong mắt là kia thật dài đuôi tóc, tại di động với tốc độ cao hạ dường như thật biến thành to lớn độc hạt chí mạng gai độc. Mà cái này gai độc đang hướng về An Tịnh đầu đâm tới. Một cái tay nhanh chóng rôi ra phát sau mà đến trước bắt lấy hung manh mà đến gai độc. trên tay cơ bắp kéo căng đang muốn dùng sức kéo xé vỡ xấu đối phương cân bằng, một đầu có chặt chẽ màu lúa mì đôi chân dài từ thấp tới cao đá hướng An Tịnh cảm. Một cước này lực đạo nếu như bị đá trúng, An Tịnh đầu sẽ như bị giấm nát cả chỗ như thế tại chỗ nổ tung. An Tịnh ánh mắt có chút nheo lại, nhấc chân liền một cái giản dị tự nhiên thẳng đạp, tại đối phương có rõ ràng cơ bắp hình dáng mềm mại phần bụng triển khai. Nữ võ giả cả người vừa muốn bay rất ra ngoài, lại bị mánh xé bị chộp vào trong tay đuôi bọ cạp biển. Kéo một phát kéo một cái phía dưới nữ võ giả toàn bộ tóc trực tiếp bị bạo lực giật xuống, bao cái giống như nữ võ giả bị lấy kịch liệt đau nhức kích thích con ngươi cự chiến, lại không hét thảm một tiếng. Ngược lại tại lao đạo ý thức chiến đấu phía dưới nàng vẫn như cũ cắn chặt răng, bắt lấy An Tịnh phát lực sau nhỏ bé chống rông phát động hung mạnh nhất tiến công. Nữ võ giả cố nén kịch liệt đau nhức trên mặt máu me đồng địa, da chóc thịt bong, quỷ dị chính là hắn trong mắt tại thời khắc này chỉ có như kính hồ đồng dạng bình tĩnh. Chân phải của nàng đột nhiên hướng phía dưới đập mạnh, làm ra một cái trung bình tấn thu quyền động tác. Mạnh mẽ nội kình tại nữ võ giả trên thân không giữ lại chút nào bộc phát. Cương hành kình lực hỗn hợp có thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế, trực tiếp đem mong muốn tránh né An Tịnh thân thể toàn bộ bị mê mẩn. Cổ quái kình lực truyền tới thân thể của hắn mỗi cái bộ vị, nhường toàn thân hắn không thể động đậy, cứng tại nguyên địa, chỉ có thể ăn cái này kình thiên một kích. Nữ võ giả bộc phát kình lực đem bọn hắn hai cái chúng quanh dịch chất nổ tung hướng nơi xa bay đi, nhưng lại bởi vì kỳ dị kình lực rung động ở giữa không trung đình trệ. Tiếp theo trong mấy mắt, tất cả bộc phát kình lực cùng khí thế, cùng giữa không trung dịch chất đều nhận dẫn dắt hội tụ tại nữ võ giả cất vào eo nhớ trên nắm tay. A, dường như hung man cự thú gầm thét. Đồng thời, gia quyền kinh lực áp xúc đến cực hạn bộc phát ra, xen lẫn đen nhánh dịch chất hình thành năng lượng to lớn trụ phun ra ngoài. Giờ phút này, trên không trung nhìn xuống toàn bộ hắc hồ dường như bị một thanh lưới dao chém thành hai nửa. Toàn ăn cái này cuồng bạo một kích, An Tịnh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong vùng không gian này chỉ có nữ võ giả một người. Đứng đấy, xếp bằng ở trong suốt kình ngư trên đỉnh đầu thân ảnh mở choáng mắt, trong hốc mắt rung động con ngươi biểu thị chủ nhân của hắn nội tâm không bình tĩnh. Một chiêu này thế nào học? Huấn luyện viên dạy ta. An Tịnh thông qua hát hồ mặt trái những cường giả này có thể học tập được rất nhiều kỹ xảo chiến đấu cùng rất quý giá kinh nghiệm. Tỷ như, cái thứ nhất xuất hiện hát thương ca liền dạy cho An Tịnh như thế nào tại đối chiến sử dụng binh khí giải cường giả lúc sống thế nào đến lâu một chút, thậm chí đem nó đánh bại. Bất quá, giống nữ võ giả sử xuất loại này hùng manh chiêu thức, An Tịnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, giao lưu là không thể nào, trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, An Tịnh đã phát hiện những cường giả này đều không thể tiến hành giao lưu. Phản phất là một đám bị đè tuyến như con rối, chỉ có mãnh liệt tiến công dục vọng cùng ý thức chiến đấu cùng kỹ pháp. Chỉ có thể thông qua không ngừng cùng bọn hắn giao thủ, đi tự mình thể nghiệm học tập. An Tịnh có một lần thực sự nhịn không được, liền hỏi thăm Hắc Cẩu Bạch Vân những cường giả này đều là đến từ chỗ nào. Hắc Cẩu Bạch Vân trầm mặc thời gian rất lâu không có trả lời, cuối cùng vẫn là Bạch Nha Hắc Thổ cho hắn mong muốn đáp án. Bọn chúng là kẻ thất bại. Kẻ thất bại? Bọn hắn làm cái gì? Vì sao lại thất bại? Xem bọn hắn phục sức đều đến từ khác biệt thời đại, hoặc là nói thế giới. Trong này có đại bí mật. Về sau, bất luận An Tịnh thế nào hỏi thăm cái này, một chó một quạ đều là ngậm miệng không nói. An Tịnh vỗ vỗ dưới thân trong suốt kình ngư đầu, xem như cùng trong suốt kình ngư chào hỏi. Nhưng nó vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt đờ đẫn, trong con mắt kia nhỏ không thể thấy điểm sáng không có một chút mở rộng dấu hiệu. Hắn cứ như vậy chẳng có mục đích dù đang tại cái này hắc bạch thế giới bên trong. Ngốc cá. An Tịnh tự mình nói thầm một câu. Hôm nay cứ như vậy đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, trời đã sáng. Thế giới hiện thực. An Tịnh mở to mắt, đẩy ra cửa sổ, sáng sớm không khí thanh tân tràn vào gian phòng, thư thư phục phục duỗi lưng một cái. Khẽ hát đi ra cửa gọi còn chưa tỉnh lục quả rời giường. Gần nhất hắn có một khoản không ít thu nhập doanh thu, đây là tới bắt nguồn từ một chút phản bội nhân loại, tín ngưỡng pháp thi nhóm tà giáo đồ cống hiến. An Tịnh làm một tốt đẹp dân chúng trong thành, đi thẳng đến phủ thành chủ báo cáo một đợt, hiệu quả không tệ, được 50 lượng vàng. Trong thành nhận nút 199 nửa tà giáo đồ đều bị tóm xử tử. Vì cái gì có nửa cái? Kia là một cái tiến hành bắt cầu pháp giả không dừng tay đánh nát cái kia tà giáo đồ nửa người dưới. Bất quá nghe nói về sau hắn hướng cái kia tà giáo đồ xin lỗi đồng thời, tự mình đem hắn đưa lên đường. Vì cái gì không có pháp thi? Hỏi rất hay. Liêu Thành phụ trách tìm kiếm pháp thi tung tích cầu pháp giả nhóm cũng muốn hỏi pháp thi đều đi đâu. Giấu sâu như vậy sao? Kỳ thật, bọn hắn có tốt hơn chỗ, tỉ như nói người nào đó trong bụng. Từ trong ngực lấy ra một cái bị hổ phách bao khỏa bịt kín pháp phù, An Tịnh ở phía trên á hà hơi, sau đó cẩn thận dùng tay áo xoa xoa. Đây chính là người bảo bối tốt. Bị An Tịnh dùng 3 tấm, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng này một trường, cũng là công kích uy năng lớn nhất một trường pháp phù. Hắn nhất định phải thiếp thân đảm bảo, thứ này hàm kim lượng thật sự là quá lớn. Chương 69, nhân quả ác quán chương 69. Nhân quả ác quán An Tịnh cảm thấy 2 năm tới trong 3 năm hắn đều không cần lại đi mịch thực, cái này Liêu Thành không hổ là phương Bắc thành phố lớn, bên trong lại có 2 cái đại thần thông cảnh giới pháp thi thêm ẩn. Bọn hắn tự mình kinh nghiệm tương lai thường thế vạn pháp tiên quân hàm kim lượng, đều bị An Tịnh trong tay 3 tấm pháp phủ cho hướng đi. An Tịnh cảm giác có một ít ăn quá no. Chứ ảnh hưởng trái chiều nhân quả cần thời gian nhất định chậm rãi tiêu hóa, không phải sẽ đối với An Tịnh tâm cảnh cùng thực lực có ảnh hưởng. Hắn hiện tại cường độ thân thể cùng chiến đấu kỹ pháp tổng hợp, đối phó một chút thực lực bình thường đại thần thông pháp thi không là vấn đề. Bất quá, bởi vì ăn quá no nguyên nhân, hiện tại hắn cảm xúc chấn động phi thường lớn, nguyên thủy dục vọng cùng ngang ngược cảm xúc đều bị phóng đại. Hắn hiện tại trong đầu thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện, tìm bóc trắng song đôi ngựa đường tử bàn luận nhân sinh lý tưởng nguyên thủy xúc động. Đây tuyệt đối là pháp thi nhân quả ảnh hưởng trái chiều, không thể nào là nội tâm của ta ý nghĩ. An Tịnh đem lục quả đưa đến học đường liền quay lại ra trang, chuẩn bị trước minh tưởng tinh tâm, ma diệt một bộ phận thôn vệ nhân quả mang tới ảnh hưởng trái chiều. An Tịnh, nơi này, ở chỗ này. Đường Tử Tử thanh âm xuyên qua đám người bị An Tịnh bén nhạy lỗ tai bắt được. Né tránh mấy đợt tại tầm mắt góc chết trộm đạo vươn hướng trong ngực hắn vô cùng bẩn tay nhỏ, An Tịnh đi tới đại hung song đuôi ngựa trước mặt. Tử Tử, ba. Tại Đường Tử Tử vẻ mặt mộng biểu lộ hạ, An Tịnh cho mình một cái vào miệng tử, trên mặt rõ ràng xuất hiện chỉ ấn rõ ràng dấu bàn tay. Mặc dù, ngươi thường xuyên trốn việc, cũng là không cần dạng này. An Tịnh, ngươi nếu là ngã bệnh, cũng không cần đi trong tiệm, ta cùng lao đầu tử nói một tiếng. Đường Tử Tử ngữ khí hoài nghi bên trong mang theo cảnh giác. Đường Tử Tử rõ ràng có thể cảm giác ra An Tịnh nhìn ánh mắt của hắn có một ít không thích hợp, theo bản năng sờ lên treo ở trên cổ tay giống như vật phẩm trang sức ngân sắc truy nhỏ. Gia hỏa này nếu là có cử động khác thường ta liền gõ bạo hắn đầu chó. Gần nhất trong thành xuất hiện tà giáo đồ quá nhiều, nói không chừng có cá lọt lưới, tỉ như nói đứng tại trước mặt nàng người nào đó. Vậy ta hôm nay, không, giúp ta mời một tuần ngày nghỉ a, ta có một ít việc cần hoàn thành. Ngươi đoán lao đầu tử có thể hay không tới tự mình đến tìm ngươi? Đường lão đại, hắn sẽ rõ. Mấy ngày nay giúp ta đưa đón lục quả trên dưới học, đến lúc đó mời ngươi ăn nồi lẩu. Muốn mời một tuần a. Đi. Hai người sau khi tách ra, An Tịnh một người ra khỏi thành, đi tới một chỗ giấu ở rậm rạp tán cây bên trong cây nhỏ phòng. Đơn giản đem bên trong cho bụi quét dọn, từ trong ngực túm ra thang viên nhất hảo cho hắn để dưới đất. Thang viên tử, mấy ngày nay liền nhờ ngươi đi. Màu vàng gà con rỗi ra tinh tế gà chân đối với An Tịnh làm ok thủ thế. Chít 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 chít. An Tịnh chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền bắt đầu tiến hành minh tưởng. Hô hấp của hắn chậm rãi biến nhẹ nhàng kéo dài, trên thân kia có chút táo bạo khí tức, cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Theo thời gian trôi qua, An Tịnh trên thân bắt đầu xuất hiện một tia màu đen hơi khói dâng lên, sau đó lại rất nhanh trong không khí tiêu tán mất diệt. Những này màu đen hơi khói đều là bị thôn vệ nhân quả bên trong oán hận không cam lòng chờ mặt trái cảm xúc hình thành ách oán, bị An Tịnh từng điểm theo bên ngoài cơ thể bài xuất. Loại này quỷ dị đồ vật đương nhiên không có khả năng chỉ vẹn vẹn lấy dựa vào minh tưởng liền có thể giải quyết, còn cần hắc bạch thế giới mang đến quỷ dị lực lượng đến tiến hành ma diệt. Theo thân thể của hắn hoặc là nói rất nơi sâu xa trong linh hồn loại trừ đi ra ách oán sẽ ở trước tiên tự động tìm kiếm chung quanh sinh mệnh. Bị những này chẳng lành ách oán quấn lên sinh mệnh chẳng mấy chốc sẽ bởi vì trong đó lực lượng ảnh hưởng sinh mệnh dần dần tàn lụi nhanh chóng hướng đi tử vong. Đây cũng là hắn ra đến ngoài thành rời xa đám người nguyên nhân, những vật này đối với thực vật ảnh hưởng hiệu quả lớn nhất, lại là tốt nhất phương thức xử lý. Chỉ có điều tại An Tịnh chỗ dừng lại vị trí, trong vòng mấy năm cũng sẽ không tái sinh lâu một chút cỏ cây, âm u đầy tử khí. Kỳ thật không cần thang viên nhất hảo cảnh giới, liền An Tịnh trên người tán phát ra chẳng lành khí tức, chung quanh nơi này động vật đều chạy xa xa. Thang viên nhất hảo bởi vì ra đời nhất định linh hồn, xuất từ sinh mệnh bản năng, cũng núp xa xa. Bất quá, vẫn là tại không nhận cái này không rõ lực lượng ảnh hưởng bên ngoài tận hết chức vụ tiến hành cảnh giới. Cũng coi là thi hành An Tịnh mệnh lệnh, chính là chấp hành không nhiều lắm. Ngay tại An Tịnh tiến hành minh tưởng ma diệt ngày thứ ba, ở ngoại vi trên đồng cỏ lanh lợi thang viên nhất hào đột nhiên ngừng tròn vo khiêu động thân thể. Mảnh khảnh gà chân đâm vào miệng bên trong, sau một khắc một cái bốc kim quang mai rùa theo nó miệng bên trong bay ra. Phát sáng mai rùa phiêu phủ ở giữa không trung không ngừng mở rộng thành một cái vòng sáng. Tiểu An Tử, có hay không nhớ bản tiểu gia a? Ân. Khương Minh Tử nhìn trước mắt không có vật gì, ánh mắt rời xuống trông thấy một cái đang tò mò nhìn hắn tròn vo tiểu hoàng kê. Chít 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 chít. Hắc bạch thế giới bên trong, An Tịnh xếp bằng ở trong suốt kình ngư to lớn đầu lâu bên trên hai mắt nhắm nghiền, dưới mí mắt mặt ánh mắt bất an chuyển động. Trên người hắn không ngừng hiện ra hình thái khác nhau, to to nhỏ nhỏ dương nhanh múa vút tranh linh bóng đen, không ngừng tại An Tịnh trong thân thể ra ra vào vào. Có hình thể một chút tương đối tiểu nhân bóng đen trực tiếp bị bức ra An Tịnh thân thể, vừa định lần nữa xông tiến vào An Tịnh thân thể, liền bị hắc cẩu một móng vuốt đánh biến mất tại chỗ. Hắc cẩu Bạch Vân cùng Bạch Nha Hắc Thổ giờ phút này đều đi vào An Tịnh bên người, thời điểm chú ý thỉnh thoảng bay ra ngoài tranh linh bóng đen. Cùng Hắc cẩu Bạch Vân một móng vuốt chụp chết phương thức xử lý khác biệt, Bạch Nha Hắc Thổ mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm bay ra ngoài bóng đen mở miệng một tiếng giòn. Có đôi khi các loại sốt ruột sẽ còn tự thân lên trước điêu ra một cái hình thể lớn nhất bóng đen, biểu diễn ba miệng một con lợn. "Uy uy uy, ngươi đừng lên tay a, nhường chính hắn đem bách toán bước đi ra." Lại ăn cái cuối cùng. Bạch Nha Hắc Thổ kia dường như cũ nát điện ra đi ô thanh âm lần đầu nói chuyện như thế trôi chảy. Hắc cẩu trực tiếp ghé vào An Tịnh bên phải, nhìn xem giờ phút này cũng không mệt dã rời Bạch Nha Hắc Thổ. "Được thôi, vậy thì giao cho ngươi, ta nghỉ ngơi một lát." Tại cái này giờ phút này, Hắc cẩu Bạch Nha tính cách dường như trao đổi, một cái biến lửa nhác, một cái khác lại lần đầu tiên hoạt bắt lên. Tới cái cuối cùng bóng đen rẽ rủa lấy bị Bạch Nha Hắc Thổ nuốt vào bụng về sau, An Tịnh trên mặt thần sắc chậm rãi biến nhẹ nhàng. Thế giới hiện thực. Trong nhà gỗ xếp bằng ở giữa An Tịnh từ từ mở mắt, bên trong là thanh minh sạch sẽ nhan sắc. Nhìn một chút trong phòng chung quanh biến thành không có sinh cơ màu xám đen, An Tịnh trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. An Tịnh thân thể cấp tốc bắn lên, đột nhiên xuyên ra nhà gỗ. Nói cũng kỳ quái vốn nên cứng rắn chất gỗ vách tường bị An Tịnh hướng nhẹ nhõm đánh vỡ, bay vụt mảnh vỡ trên không trung toàn bộ hóa thành màu xám đen cho tàn. A a a, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ nhà gỗ bao khỏa trèo chống cây cối toàn bộ hóa thành màu xám đen cho tàn rơi lả tả trên đất. An Tịnh bình ổn rơi xuống đất, nhìn xem một mảng lớn hóa thành màu xám đen khu vực. Chậc chậc chậc. Nếu có thể đem những này nhân quả ác quán lợi dụng đối địch. Chương 70, nhà lành nữ chương 70, nhà lành nữ An Tịnh tìm kiếm khắp nơi thang viên tử thân ảnh, sau đó liền thấy nơi xa vòng sáng bên trong vẻ mặt không hiểu nhìn về phía mình Khương Minh Tử. "Này, tiểu nương nương Khang tiểu hoàng kê mấy lần nhảy vọt lọt vào An Tịnh trong ngực." Chít 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 chít. An Tịnh nhìn xem thang viên tử biết mấy ngày nay là Khương Minh Tử hỗ trợ chăm sóc. "Ừ." ta cảm thấy có cần phải đưa ngươi tiếp vào ta chỗ này. Khương Minh Tử sắc mặt trịnh trọng nhìn xem An Tịnh nói rằng, tốt, đại danh đỉnh đỉnh tam chân pháp môn, ta còn chưa có đi qua, bất quá cần 4 năm sau, ta bên này còn thiếu sổ sách. Tốt, mang tên tiểu quỷ. Thế nào? Ngươi làm ta tam chân pháp môn là cái gì 5 năm sau? An Tịnh cùng Đường Dung Sơn, Đường Tử Tử cha con chào từ biệt, mang theo Lục Quả ngồi lên phi hành pháp bảo hướng về tam chân pháp môn mà đi. 15 năm sau, Lục Quả trở thành tam chân pháp môn đệ tử chính thức, An Tịnh vẫn không có thức tỉnh bản mệnh thần thông, cá ướp muối một cái. Lại qua 5 năm, An Tịnh tại tam chân pháp môn gặp phải Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu hai người. Luận bàn 1-2, tuy bại nhưng binh. Hồi Thiên Huyết Thân thật không đơn giản. Ha ha ha, Khương Minh Tử cái kia nương nương khang thế mà sát dụ. Hán, họ không được, ha 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 ha. Triệu Viêm bị đám người bắt bao xã chết biểu lộ thật đặc sắc. Thượng Quan Tiêu ánh mắt kia thật giống như đang nhìn tựa như rác rưởi. 3 năm sau, lao trưởng môn đi về coi tiên. Khương Minh Tử tự tay giải quyết chính mình nhân sư hậu sự. Hắn cứ việc mặt không biểu tình, nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm giác được bi thương của hắn. An Tịnh dừng lại trong tay dính đầy mực nước bút lông, nhìn xem cuốn sổ bên trên chuyện, trong mắt hồi ức chi sắc chậm rãi biến mất. Hắn biết chân chính cố sự chủ tuyến muốn bắt đầu. Mà hắn, cục này bên ngoài người đến tột cùng sẽ đưa đến cái tác dụng gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá bây giờ có thể biết đến là, hắn nhất định phải nếm thử cái này vạn nghiệp thi tiên nhân quả đến cùng là loại nào tư vị. Xuyên qua hành lang hướng về tất cả trong phòng hoa lệ nhất kia một gian đi đến. Còn chưa tiếp cận chỉ nghe thấy thanh âm của quái. T.A.T.A. sư phụ, mời trừng phạt đệ tử. An Tịnh xoay người rời đi, thật không biết Khương Minh Tử gia hỏa này thu đồ đệ đều là cái gì chút kỳ hoa. Ân, Lục Quả không tính. Tiểu An Tử, đến đều tới uống chén trà lại đi a. Khương Minh Tử thanh âm ở phía sau vang lên. An Tịnh bưng chén trà ánh mắt lại vụng trộm nhìn về phía một bên Phạm Hoa Si mặt mũi tràn đầy không hiểu đỏ ửng nữ hài. Không phải, Khương Minh Tử hắn ban đêm đi ngủ có phải hay không đến mở một con mắt? Triệu, Vong Xuyên thuật viện, ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm đi? Liền hôm nay a, cùng một chỗ sao? Ta lại không giúp được gì. Ngươi không đi, ta không yên lòng. Nhiều năm như vậy, còn không tin ta đây. Ngươi so vạn nghiệp thi tiên còn nguy hiểm hơn, ngươi không ở bên cạnh ta, ta không có cảm giác an toàn. Khương Minh Tử. Được thôi, bất quá ngươi đến nuôi cơm. Đối A, Tiểu An Tử, chúng ta một nén hương về sau xuất phát. Đừng nghĩ đến chạy trốn A. An Tịnh muốn dẫn đổ vật không có bao nhiêu, một cái tiểu hoàng kê, cùng một cái trốn ở phía sau hắn, nhìn rụt rè tiểu Nam Hải cơ quan nhân ngẫu. A, hắn gọi là cái gì nhỉ? Đúng, đi nọc chỉ ồ. Đi vào tỉ tỉ nơi này, cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Giang Đồng nhìn xem rụt rè con rối nói rằng, uy, nương nương hang, quản đệ tử của ngươi, đừng để hắn đùa giỡn tỉ nọc chỉ ồ. An Tịnh biểu lộ không thay đổi đối với một thân đạo bào màu đen Khương Minh Tử nói rằng, uy, ngươi tại sao cùng sư phụ ta nói chuyện, cẩn thận ta dẹp ngươi a. Còn không có An Tịnh ngực cao Giang Đồng đối với An Tịnh tư lấy rằng, kia hung ác bộ dáng lại không chút nào để cho người ta hoài nghi lời hắn nói. Sự thật Giang Đồng hắn thật đối An Tịnh xuất thủ qua, chỉ có điều bị An Tịnh giáo huấn một trận. Những ngày tuế nguyệt bên trong cũng không chỉ có Khương Minh Tử một người mạnh lên, hắn cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Thu thập còn không có thành tiểu tiểu nha đầu vẫn là dư sức có thừa. Nơi này không có, cái này cũng không có. Uy, nương nương hang, ngươi đến cùng có thể hay không tìm tới a? An Tịnh ngữ khí lười biếng hỏi. Công nguyên 500 năm nào đó một ngày, trong rừng rậm ba cái người mặc giáp trụ quan binh ngay tại truy đuổi một thiếu nữ. Ha ha ha. Tiểu nương tử, đừng chạy a. Nam nhân tiếng cười rầm đãng trong rừng rậm truyền ra. A, không phải trùng trùng, là số nam nhân. Dáng vẻ cạnh cỡ mềm nu giọng nữ dường như lúc vang lên, phản phất là đang cố ý treo người phía sau. Chạy tốc độ vừa vặn có thể nhường ba cái này đần binh lính cản quấy đuổi theo kịp, cũng sẽ không để bọn hắn phát hiện chỗ của quái. Kỳ thật, lấy bọn hắn hiện tại đần trạng thái, coi như phát hiện cũng sẽ không để ý trên trời dấu ở Bạch Vân về sau trên phi thuyền xem trò vui An Tịnh, mặt đen lại khỏe mắt co giật nhìn xem phía dưới Khương Minh Tử đùa giỡn mấy cái kia xuất sinh. Ân nô gia hôm nay chán ghét số nam nhân. Cứu mạng a. Khương Minh Tử biến hóa nữ tử sát thực tiểu mỹ động nhân, lại cố ý phát ra mềm mại mềm nhu thanh âm. Cái này khiến đằng sau truy đuổi người càng là sắc dục hơn tâm quên hết tất cả đến đuổi theo. Ai, ha ha ha. Tiểu nương tử, ngươi đừng chạy, chạy đi đâu? Lại nói nàng chạy cũng quá nhanh. Trong đó đuổi theo một người phát ra nghi vấn, bất quá cái khác hai người đồng bạn lại không có để ý nghĩ không ra, tại cái này hoang vu chi địa, lại có cái loại này tư sắc tiểu nương tử. Nhanh nhường quân gia thật tốt nhìn một cái. Ai ha ha ha. Không cần, cứu mạng, chán ghét. Mấy ca càng thêm hưng phấn. Mau cứu nô gia. Nàng chạy hắn truy nàng mọc cánh có thoát. Ngay tại Khương Minh Tử còn muốn trêu chọc mấy người này cặn bã thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển tới An Tịnh tiếng giống giận dữ. Đừng đùa, nơi này đến cùng có hay không a? Đuổi theo trong đó một cái binh lính càn quấy mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn phía xa sương trắng tràn ngập đại sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Chờ một chút, lão đại. A thân thể so hai người khác khôi ngô một chút rậm rạp râu quai nón hơi không kiên nhẫn nhìn xem nói chuyện tiểu bát chữ hồ. Nơi này tựa hồ là cái kia trong quân truyền ngôn nơi chẳng lành nha. Có mấy cái huynh đệ chính là ở phụ cận đây mất tích. Cái gì? Ba người lập tức ngừng truy đuổi bước chân, trong lòng vừa kinh ngạc lại có sợ hãi dâng lên. Kể bên này, a cái này lúc này Khương Minh Tử, nữ bản cũng dừng bước lại, Thiên Tiểu Bá Mị quay đầu nhìn về phía ba người. Ba người lập tức đần, lý trí cùng đối không biết sợ hãi đều bị ném ra ngoài náo bên ngoài. Mặc kệ nó, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ra hôm nay nhất định phải cùng vị nữ tử này, thật tốt nói chuyện trắng đêm lời người. Ba người lại đuổi theo. Trên bầu trời dùng mai rùa nghe phía dưới động tinh ngắt định, đối với cái này gần anh em dựng lên một cái ngón tay cái. Tiểu Như Châu bỏ a, huynh đệ, tạm biệt không tiễn. Tiểu nương tử, ngươi chậm một chút a cứu mạng, tiểu nữ tử chỉ là đi ngang qua nhà lành nữ, cứu mạng, có tiên trưởng cứu sao? Ân, tới rồi sao? Khương Minh Tử, nữ bản, ánh mắt nhất động dừng thân hình. Thanh âm của hắn trên bầu trời an tĩnh đương nhiên cũng nghe được thấy, lập tức mừng rỡ. Chương 71, lão bằng hưu chương 71, lão bằng hưu tìm tới. An tĩnh mặt mũi tràn đầy cao hứng, chân chu đứng dậy hướng về bên ngoài chạy tới. Đẩy cửa phòng ra trước đập vào mắt chính là một mảnh rộng lớn vô ngần biển mây. Tiểu Nam Hải bộ dáng con rối tí nọc chỉ ổ, hiện tại đang đứng tại bánh lái phía trước, thao túng phi thuyền lơ lửng tại phiến khu vực này. Thang viên Nhất Hào đứng tại trên đầu của hắn liễu giữ bồi tiếp hắn. An Tịnh tiến lên bàn giao tỷ nọc chỉ ổ tại chính mình nhảy xuống phi thuyền sau. Nhất định phải đem phi thuyền mở xa xa một chút, tốt nhất rời đi phiến khu vực này càng xa càng tốt. Thang viên Tử. An Tịnh khỏe môi nết lên hưng phấn đường con gào lên. Phi phi phi. Ba đạo bóng đen theo thang viên Tử gà con trong miệng bị phun ra, hướng về An Tịnh bay đi. An Tịnh đem ba cái bay vụt mà đến vật toàn bộ tiếp được đồng thời, cả người hắn đã bước ra phi thuyền bản đạp. An Tịnh thân thể nhanh chóng hạ xuống, đồng thời càng lúc càng nhanh bên thai của hắn đều là gào thét cương phong. Siêu. Oeng, mặt đất nổ lên mảng lớn bụi mù, mấy chục mét phạm vi đều bị bao quát trong đó. Sương mù tán đi, An Tịnh bình ổn rơi xuống đất, dưới chân của hắn một mảnh da bị nẻ, mặt đất bị hạ lạc lực đạo đập lật lên từng khối lớn nhỏ không đều đá vụn. Khương Minh Tử nhìn thoáng qua phía dưới An Tịnh, ánh mắt bình tĩnh không nói tiếng nào, lại đem ánh mắt chuyển tới chậm rãi xuất hiện sân môn. Chỉ ánh mắt hình như có hồi ức giống như lặng lặng nhìn trước mắt tại trong sương mù khói trắng chậm rãi hiện hiện hùng vĩ sơn môn cùng kéo dài mà lên cầu thang. Vong xuyên thuật viện. Thời đại này mạnh nhất 21 cầu pháp giả môn phái một trong. Hai hàng thiêu đốt tràn đầy cao giá chậu than là cái này hắc ám không gian bên trong cung cấp một chút sáng ngời. Lại không đủ để nhường mảnh này hắc ám chiếu sáng, một thân ảnh xếp bằng ở một bộ to lớn quan tài trước không nhúc đích, hai mắt nhắm nghiền dường như tại dưỡng thần. Lo lắng tiếng bước chân tại mờ tối không gian bên trong vang lên, phá vỡ nơi này an tĩnh quỷ dị cảm giác. Một gã vong xuyên đệ tử đi đến trước mặt quỷ trên mặt đất, hướng về vị này vong xuyên thuật viện đương nhiệm trưởng môn nói rằng: "Sư tôn." "Ân." Đạo thân ảnh kia cũng không có quá lớn động tác, chỉ là tự nhiên phát ra nghi ngờ giọng mũi. Bên ngoài có đại thần thông giả, phá hủy bản môn chướng nhãn phương pháp. Đằng sau quỷ đệ tử lần lượt báo cáo. Lúc này đã biến trở về thân nam nhi Khương Minh Tử trên không trung mở miệng, thanh âm của hắn không vui không buồn, lại truyền đến toàn bộ vong xuyên thuật viện mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Người ở bên trong nghe cho kỹ, bản tiên quân đến đây mục đích, liền đem vong xuyên thuật viện theo trên đời này xóa đi. A. Phía dưới một đám vong xuyên thuật viện các đệ tử đều lộ ra kinh ngạc thanh âm tức giận. Người này sợ không phải không biết rõ nơi này là nơi nào, dám tại cái này phát ngôn bừa bãi. Sư tôn, cái này. Vì tại đó nói giản mùa sau lưng đệ tử bị Khương Minh Tử cản rỡ lời nói khí trên mặt nổi gân xanh. Khí thế nguy hiểm ở đằng kia nói thân ảnh giản mùa trên thân hiện hiện, nồng đậm mày trắng phía dưới, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, lộ một đôi da trong mắt màu vàng nóng. Khương Minh Tử. Thanh âm giản mùa tại chỗ này mở tối không gian bên trong vang lên. Bên ngoài, trôi nổi tại không trung Khương Minh Tử căn bản không có đem phía dưới lít nha lít nhít tụ tập lại vòng xuyên thuật viện đệ tử để ở trong mắt. Ngữ khí vẫn như cũng là không mặn không nhạt phối hợp nói rằng: "Nghệ tình chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, bản tiên quân sẽ không giết người môn nhân nhưng bọn hắn đều sẽ bị phế bỏ tu vi, thanh trừ ký ức, hóa thành phàm nhân." Khương Minh Tử biết người hắn muốn tìm ngay ở chỗ này, hắn lời nói đối phương đều có thể nghe thấy. Phía dưới vong xuyên thuật viện các đệ tử, giờ phút này mặc dù không biết rõ người này là bực nào thân phận, nhưng cũng là biết là đến đập phá quán. Trong tay binh khí nhao nhao đều là lấy ra, nguyên một đám khuôn mặt kinh sợ tức giận mở miệng mắng to: "Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Dám như thế làm càn. Ai hắc, cái này ai vậy? Càng như thế càn rỡ." Khương Minh Tử nhìn phía dưới vong xuyên thuật viện các đệ tử hai mắt nhắm lại, dường như nhìn nhiều đều sẽ nhường ánh mắt của hắn nhận được nhã. Sau ngày hôm nay, trên đời này liền sẽ không còn có vong xuyên thuật viện. Hắn ngữ khí bình thản giống như không phải đến diệt đi một cái tông môn, dạng như vậy nhìn phảng phất là đang nói ta buổi chiều muốn ăn mấy cái màn thầu như thế tùy ý dạng này tùy ý ngữ khí cùng khiêu khích hành vi, nhường phía dưới vong xuyên thuật viện các đệ tử giận không kìm được. Gan to bằng trời, không biết tự lượng sức mình. Các huynh đệ lên, không phải giết hắn không thể. Có tính khí nóng nảy vong xuyên thuật viện đệ tử, trực tiếp liền chuẩn bị xách theo binh khí muốn lên đi làm Khương Minh Tử. Người nào a? Ai ai ai, chờ một chút, lúc này trong đám người có người nhận ra giữa không trung thân ảnh kia chân thực thân phận. Người nào a? Cái kia tựa như là Tam Chân Pháp Môn Khương Minh Tử a. Tức chết người đi được thật sự là. Hắn làm sao dám? Cái gì? Kia, vậy cũng không thể sợ. Vừa mới bắt đầu kêu rất hung vong xuyên đệ tử cũng không nói đi lên chơi nó lời nói. Bước ra đi bước chân cũng không để lại dấu vết thu hồi lại, bắt đầu đánh lên miệng tháo. Lớn mặt cùng đồ. Chúng ta chờ sư tôn đi ra lại nhìn tình huống. Cuối cùng bọn hắn những người này hay là chuẩn bị đợi chờ mình sư tôn xuất hiện. Bọn hắn không tin lấy bọn hắn sư tôn thực lực sẽ sợ cái này cái gì Tam Chân Pháp Môn Khương Minh Tử. Bọn hắn sư tôn thật là bọn hắn vong xuyên thuật viện lực lượng lớn nhất. Không đang chú ý An Tịnh ngồi một chỗ lầu cắt trên nóc nhà nhìn trước mắt một màn. Khương Minh Tử kia tùy ý tùy tiện nhưng lại vốn nên như vậy phong phạm. Không hổ là thần thông giới, thường thế vạn pháp tiên quân chi danh. Sát thực đủ mạnh đủ phách lối. An Tịnh yên lặng ở trong tay chính mình họa bản bên trên vẽ ra cái này chứng kiến thần thông thế giới lịch sử một màn. An Tịnh hài lòng nhìn xem chính mình cái tác. Một bức chịu tượng phái họa sĩ nhóm nhìn đều thẳng lắc đầu kinh thế chi tác. Uy, ngươi là ai a? Một gã vong xuyên thuật viện đệ tử vẫn là phát hiện An Tịnh cái này kẻ ngoại lai cảnh giác mà hỏi. khách nhân. An Tịnh chẳng biết xấu hổ lại lý trực khí tráng nói rằng, a, khách nhân sao? Cái kia vong xuyên thuật viện đệ tử hiển nhiên không có đặt xuống tới An Tịnh sẽ nói như vậy. Ngay tại tên này phát hiện An Tịnh vong xuyên thuật viện đệ tử mong muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm thời điểm, một giọng giàn mua truyền vào trong thai của mọi người, mà thanh âm nơi phát ra chính là trên cùng chỗ kia kiến trúc. Để bọn hắn bảo. Đối với Khương Minh Tử nhìn chằm chằm vong xuyên thuật viện các đệ tử tất cả đều kinh hãi. A, sư tôn truyền âm thuật, tuân mệnh. Vong xuyên thư viện đệ tử mặc dù không hiểu nhưng cũng là thi hành sư mệnh. An Tịnh cùng Khương Minh Tử tại một đám vong xuyên thuật viện các đệ tử hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt hạ đi vào trong chính điện. Hai người xuyên qua thật dài hành lang, An Tịnh thưởng thức cảnh sát xung quanh. Khương Minh Tử biểu lộ không rõ đi ở phía trước, An Tịnh theo sát ở phía sau. An Tịnh bộ dáng mặc dù lười nhát tùy ý, nhưng là kia dường như chưa tỉnh ngủ trong mắt lại thỉnh thoảng hiện lên tinh mang. Một vệt nồng đậm tinh hồng sắc màu phản chiếu tại An Tịnh trong mắt. Thượng quan Tiêu sao? Chương 72, lão bằng hữu 2 chương 72, lão bằng hữu 2 Thúy Trúc trong núi giả đứng đấy một vị người mặc lục bào tóc trắng phơ thân ảnh đang đợi An Tịnh cùng Khương Minh Tử hai người đến. Ai nha nha, ai nha. Ai nha nghĩ không ra đem đến nơi này cũng bị ngươi tìm tới. Ai hắc hắc hắc, hai vị hiền đệ a. Người này chính là vong xuyên thuật viện đời thứ 9 trưởng môn nhân, Triệu Viêm. Khương Minh Tử ánh mắt có một nháy mắt động dung, bất quá lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đã như thế giả sao? Đã lâu không gặp a, Viêm ca. An Tịnh cười một cách tự nhiên lấy hướng về Triệu Viêm chào hỏi, dường như tựa như trăm năm trước tới thăm viếng lúc như thế. Ai hắc hắc, ngươi cũng không nói đến xem lão ca ca đã giả, An Tịnh lão đệ vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Triệu Viêm nhìn thấy An Tịnh vẫn như cũ tuổi trẻ bộ dáng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn vị này An Hiền đệ nhìn chỉ là một phàm nhân, lại trăm năm ở giữa dung mạo không thay đổi. Tại hạ hai cái này Hiền đệ đều không đơn giản a ha ha ha. Triệu Viêm ánh mắt lại nhìn về phía không nói gì mặt không thay đổi Khương Minh Tử. Đương nhiên, Triệu Viêm vẻ mặt bị thương tổn sợ làm ra vẻ bộ dáng chỉ vào Khương Minh Tử nói rằng: "Lại nói, ngươi hung ác như thế làm gì? Quái khiếp người, nghe được vi huynh lá gan rung động. Ngươi cũng biết vi huynh tâm can không tốt, gần nhất liền thức ăn mặn đều không ăn, đổi ăn chay, ai ha 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 ha. Không phải làm hòa thượng a, chớ hiểu lầm." Triệu Viêm giống như là bị chính mình chọc cười vẫy tay cười nói: "Bất quá người ngoài đều đem chúng ta ngộ nhận thành là đạo sĩ, cũng xác thực làm người đau đầu. Đúng không? Hiền đệ cũng cảm thấy như vậy a, ai ha ha ha." An Tịnh khuôn mặt mỉm cười nhìn đã biến thành lao ra Triệu Viêm sái bảo dường như bộ dáng, từng kiện trung đụng chuyện cũ không ngừng tại trước mắt của hắn hiện hiện. Bất quá, An Tịnh phần lớn ánh mắt đều là nhìn về phía nơi xa trong phòng thâm tàng nào đó cố nhân. Tinh hồng nhan sắc có chút chướng mắt. Khương Minh Tử cũng không để ý tới Triệu Viêm sái bảo, quay đầu nhìn về phía một bên khác mở miệng ngắt lời nói: "Triệu Viêm, ngươi biết bản tiên quân vì chuyện gì mà đến?" Triệu Viêm nghe được Khương Minh Tử lạnh lùng ngữ khí, trong lòng không khỏi siết chặt. Bất quá hắn trên mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, ngữ khí nghi ngờ hỏi: "Ân, chuyện gì a?" Khương Minh Tử ánh mắt ngưng lại nhìn về phía giả bộ hồ đồ Triệu Viêm. "Bản tiên quân biết, gần nhất nơi này mất tích rất nhiều phàm nhân." Triệu Viêm dường như biểu lộ bừng tỉnh hiểu ra đồng dạng đối với Khương Minh Tử phất tay mở miệng nói: "Thật sao? Ngươi là chỉ những cái kia quân gia sao? Chớ hiểu lầm, Hiền đệ a. Vi huynh là giết một chút phụ cận Nam Triều chú quân, có thể những cái kia, Hiền đệ ngươi gặp cũng biết nói đang giết, kỳ thật, Vi huynh đã thủ hạ lưu tình." Triệu Viêm trong lòng mơ hồ cảm thấy không tốt, bất quá trên mặt vẫn là như thường trả lời: "Ai, bọn hắn vốn là bị mệnh lệnh tiến đánh phương Tây người, nhưng thấy đối phương khó giải quyết, liền đem đầu mâu chỉ hướng phụ cận mấy cái thôn trang đem mấy cái kia người Hán thôn trang đổ. Đem hai trái cắt lấy, xem như đi xin chiến công." Triệu Viêm ánh mắt nghiêm lời nói xoay chuyển nói rằng: "Vi huynh nơi này có mấy cái đệ tử cũng là xuất từ những thôn kia, ngươi nói ta giết đối lại không đúng à? Đúng không?" An Tịnh nhìn xem còn tại biểu diễn Triệu Viêm trong lòng lắc đầu. "Triệu Viêm a, Khương Minh Tử người này, nếu không có bạn toàn nắm chắc hắn là sẽ không tới nơi này tìm ngươi, nhất là đối với hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ pháp thi." An Tịnh nhảy đến một bên nóc phòng, tìm một cái vị trí thoải mái quanh chân ngồi xuống, đem sau thắt lưng chiếc điệp trường thương cùng ố hát xài đao đặt vào trên gối, cùng một thanh du chỉ tán đặt vào bên người, từ trong ngực xuất ra một cái cuốn vở triển khai, trước họa một hồi, nói không chừng là một lần cuối cùng. "Ân, cũng thuận tiện bọn hắn đánh nhau thời điểm chạy trốn, ta cũng không muốn bị cuốn vào có Khương Minh Tử gia hỏa này chiến trường, quá tàn bạo." Triệu Viêm nhìn thấy An Tịnh động tác ánh mắt khẽ động, tình mơ nhìn về phía Khương Minh Tử, chỉ thấy đối phương biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng. "Những cái kia cầm thú chết sống, bản tiên quân sát thực không quan tâm, chỉ là bọn hắn đều là bị hút khô sinh cơ mà chết." Khương Minh Tử tiếng nói rơi xuống đồng thời, Triệu Viêm hiện ra nụ cười trên mặt liền từ từ biến mất. Triệu Viêm nhìn thoáng qua nóc phòng quyển vợ kia không biết rõ đang vẽ lấy gì gì đó An Tịnh, lại đem ánh mắt chuyển hướng đối diện Khương Minh Tử. "Hiền đệ ngươi hiểu rõ, thật đúng là kỹ càng a." Triệu Viêm trong mắt thần sắc cứng lại, ngữ khí bình thản nói rằng: "Thượng quan Tiêu đâu?" Khương Minh Tử không để ý Triệu Viêm vẻ mặt biến hóa chỉ là nhàn nhạt mở miệng. An Tịnh ngay tại vẽ tranh tay dừng lại, nhưng lại rất nhanh tiếp tục trước đó động tác. Chiếu vào trong mắt của hắn một màn kia tinh hồng động. Không khí chung quanh trong nháy mắt biến ngưng trọng mấy phần, song phương trầm mặc nhường bầu không khí như thế này biến càng khẩn trương hơn. "Ai hắc hắc, đã sớm chết, nhanh đừng nói nữa, đều 2 năm." Triệu Viêm dẫn đầu phá vỡ cái này có chút bầu không khí ngột ngạt, ngữ khí tùy ý dường như không có gì dị thường nói rằng. Kia tùy ý ngữ khí nhường Khương Minh Tử lập tức cảm nhận được không đúng, ánh mắt nhắm lại trong đó có ánh sáng lạnh lấp lóe. An Tịnh tại nóc phòng nhìn trực biết truy, cái này Triệu Viêm sống uổng phí lớn như thế, ngươi cái này tùy ý ngữ khí là người đều có thể biết ngươi có vấn đề. A tựa hồ là cảm nhận được ba người ở giữa bầu không khí ngưng trọng, lúc này bầu trời bỗng nhiên rơi ra tiểu vũ. An Tịnh Du chỉ tán đã sớm tại cảm nhận được thời tiết không đúng thời điểm liền đã trống ra, giờ phút này triển khai mặc dù tựa như là mưa bên trong nở rộ một bá hoa. Triệu Viêm cùng Khương Minh Tử hai người duy trì khoảng cách an toàn, cứ như vậy đứng tại trong mưa song phương không nói. Tí tách tiếng mưa rơi trong lúc nhất thời trở thành cái tiểu viện này bên trong duy nhất thanh âm. Sau một hồi, Triệu Viêm ngữ khí hồi ức nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ nha. Ai ngươi còn nhớ rõ cách chúng ta lần thứ nhất gặp mặt trôi qua bao lâu sao? Ai, Triệu Viêm thở dài một tiếng. An Tịnh tại nóc phòng miễn cưỡng khen nhìn xem đứng đối mặt nhau hai người, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại ở trong đó mở mịt không hiểu cảm xúc. An Tịnh có đôi khi cảm thấy hắn đi vào thế giới này trước đó gặp phải những người này, càng giống là một vài bức lưu không được đã định trước sẽ khô héo biến mất giấy vẽ. Hắn mặc dù trong đó một ít chuyện kinh lịch người, nhưng càng giống là một cái chứng kiến mọi chuyện phát sinh người đứng xem. Có chút tham ăn cái chủng loại kia. Nói đến chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, kia là không đánh nhau thì không quen biết ta, a ha 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 ha. Ai nha, về sau mỗi qua mấy năm, chúng ta đều hẹn nhau ra ngoài du ngoạn, tu hành, cùng một chỗ chấp hành hai bên sư phụ cho chém giết bất tử thi nguy hiểm nhiệm vụ. Cũng là quá mệnh giao tình a. Triệu Viêm mang mỉm cười nhớ lại trước kia mấy người chung đụng khoái hoạt thời gian, nhưng lại lời nói xoay chuyển nói. Chẳng lẽ, những này không đủ để trở thành buông tha lý do của chúng ta sao? Triệu Viêm ánh mắt nhìn về phía nóc phòng An Tịnh, lại nhìn về phía đối diện vẻ mặt lạnh lùng Khương Minh Tử. Cặp kia giản mua trong ánh mắt dâng lên khẩn cầu vẻ mặt. An Tịnh nhìn xem đã trở thành lão nhân bộ dáng Viêm ca, trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt cảm xúc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì An Tịnh biết Khương Minh Tử sẽ không bởi vì cái này giao tình duyên cớ buông tha Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu hai người bọn họ, cũng sẽ không bỏ qua Vòng Xuyên thư viện. Chương 73, lão bằng hưu ba chương 73, lão bằng hưu ba không đủ để sao? Thanh âm giản mua khẩn cầu lấy, để cho người nghe đọc dung. Hỏa diễm chiếu sáng mở tối không gian bên trong, một cái màu đỏ to lớn quan tài lặng lặng sắp đặt. Phía trên nặng nghề màu son nắp quan tài bị quan tài bên trong không biết lực lượng chậm rãi đẩy ra. Một cỗ âm lãnh sát khí theo đen xì quan tài bên trong phun ra ngoài, lại rất nhanh tiêu tán tại mở tối hoàn cảnh bên trong. Khương Minh Tử, An Tịnh, vi huynh cầu ngươi, van cầu các ngươi, buông tha sư tỷ, buông tha chúng ta. An Tịnh nhìn xem phía dưới té quỵ dưới đất, ôm quyền hành lễ hèn mọn khẩn cầu thân ảnh giàn mua, nắm cán dù tay không tự chủ dùng mấy phần lực đạo. Bất quá An Tịnh trên mặt vẫn là không có biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đưa lưng về phía chính mình thân ảnh. Khương Minh Tử, An Tịnh chậm rãi nâng tay phải lên, bỗng nhiên kinh khủng điện quang không có dấu hiệu nào hiện lên. Nâng tay phải lên chỉ là trong nháy mắt liền bị điện quang xoắn nát, vụn thịt cùng xương vỡ bị trong nháy mắt bốc hơi. A, nhân quả luật chi phạt đi. Chuyện này là nhất định phải cũng là tất nhiên muốn phát sinh sao? An Tịnh ánh mắt trầm tĩnh sau lưng thuần trắng hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất, bị nhân quả luật chi phạt phá hủy tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Vai còn sót lại cháy đen ống tay áo biểu thị trước đó chuyện đã xảy ra cũng không phải là ảo giác. Nhân quả luật chi phạt đặc thù chấn động nhường Khương Minh Tử quay đầu nhìn thoáng qua trên phòng bung dù An Tịnh. Khương Minh Tử ánh mắt bình tĩnh, hoặc là nói là lạnh lùng. Hắc, gia hỏa này. An Tịnh nết miệng cười một tiếng, mở ra tay phải, ra hiệu chính mình sẽ không nhiều chuyện. Triệu Viêm tự nhiên cũng cảm nhận được kia đặc thù nhân quả luật chấn động, chỉ có điều vẫn không có ngẩng đầu, vì trên mặt đất túi đầu khẩn cầu. Đột nhiên, An Tịnh ánh mắt nhắm lại nhìn về phía xuất hiện tại Triệu Viêm sau lưng đạo thân ảnh kia. Một thân màu hồng nhạt áo bào Thượng Quan Tiêu ôm lấy quỳ trên mặt đất hướng hai người khẩn cầu Triệu Viêm. Thượng Quan Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Thượng Quan Tiêu khuôn mặt cùng An Tịnh trong trí nhớ bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có điều nhiều một bộ pháp thi mới có tốt răng lợi mà thôi. Không cần cầu bọn hắn. Quen thuộc bên trong thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở trong viện vang lên. Triệu Viêm giản mùa thân thể tại Thượng Quan Tiêu nâng đỡ đứng dậy, Thượng Quan Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Chuẩn xác hơn nói là nhìn chằm chằm trước mắt lặng lặng đứng thẳng Khương Minh Tử. Bọn hắn hiểu rất rõ vị này hiền đệ thực lực đến cỡ nào không nói đạo lý, huống chi còn có một cái năng lực quỷ dị An Tịnh tại trên phòng nhìn chằm chằm. Nếu là An Tịnh biết Thượng Quan Tiêu lúc này suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hô to hoan uổng. Ta chính là một cái xem trò vui mà thôi. Khương Minh Tử nhìn thấy xuất hiện Thượng Quan Tiêu thần sắc khẽ giật mình, mặc dù hắn trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng ở nhìn thấy trở thành pháp thi Thượng Quan Tiêu thời điểm vẫn là không thể tránh khỏi nỗi lòng có chấn động. Thượng Quan Tiêu biến thành tinh hồng hai mắt nhìn xem trên nóc nhà bung dù An Tịnh. Cảm nhận được Thượng Quan Tiêu ánh mắt, An Tịnh biểu lộ không đổi đối với nàng khẽ gật đầu. Xem như tiễn biệt. Thượng Quan Tiêu trong mắt ánh mắt phức tạp, lại nhìn về phía trước mắt một thân hắc bào Khương Minh Tử. Từ khi tự vạn nghiệp thi tiên chân huyết xuất hiện một phút này, ta dùng cái này thần phục sinh, đây hết thể đã định trước. Hắn muốn trời chu niết bàn thi, mà chúng ta muốn sống, cho dù giết lấy người sống tính mệnh cũng muốn sống. Kết cục chỉ có một cái, song phương chỉ có một phương có thể trông thấy ngày mai. Dùng thần thông đến quyết định đi. Tiểu Minh Tử, An Tịnh, đến, đánh nhau sao? Thượng Quan Tiêu đối với Khương Minh Tử cùng An Tịnh vẫy tay một cái, vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng, không đánh. Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu khuôn mặt khiếp sợ nhìn xem nóc nhà bung dù An Tịnh. Khương Minh Tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là lặng lặng nhìn xem Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu. Dường như hắn đã sớm biết An Tịnh sẽ là như thế hùng dạng. Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu khuôn mặt rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Khương Minh Tử. Ba người yên lặng hành lễ, giống như ba người lần đầu gặp nhau lúc đồng dạng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, rầm rầm rầm, chanh chanh chanh. Vong Xuyên thuật viện khổng lồ đạo trường chỉ ở trong một nhịp hít thở liền bị thần thông dư ba hóa thành phế tích không còn tồn tại. An Tịnh lại không có thu được bất kỳ ảnh hưởng, ngồi phế tích bên trên một cái đối lập sạch sẽ tảng đá lớn bên trên, cầm trong tay giấy nháp đang tại phía trên không ngừng tô tô vẽ vẽ. Một bức thiên địa yên tĩnh, vạn vật tuyệt diệt cảnh tượng chậm rãi tại giấy nháp phía trên hiện hiện. Một khối to lớn đá vụn bị cuốn ngược bay về phía An Tịnh nơi này, An Tịnh nhìn cũng không nhìn một cái, động tác trôi chảy đổi bút làm đao. Một đao vung ra, rộng vài chục thước cục đá vụn bị đều cắt chém thành lớn chừng ngón cái mảnh vụn khối rơi là tả trên đất. Ui ui ui, các người đánh nhau liền đánh nhau, đừng ngộ thương được hay không? An Tịnh có chút bất mãn đối với chiến đấu cùng một chỗ ba người quát. Bất quá không ai phản ứng cái này xem không hiểu trường hợp hỗn đản ra hỏa. An Tịnh thần sắc kích động không ngừng đi theo ba người này chuyển đổi vị trí. Trong tay màu đen bút than không đứng ở giấy nháp bản bên trên miêu tả lấy ba cái đại thần thông giả phi thiên độ địa, thần thông quay bay, pháp bảo bay loạn cảnh tượng. An Tịnh trong lòng gọi thẳng nhìn đã nghiền, vẽ đã nghiền. Đã nghiền, đã nghiền. Triệu Viêm, Thừa Quan Tiêu hai người thân hình rơi xuống tại mặt đất. Một người một thi nhao nhao miệng phun máu tươi. Giờ phút này, hai người bọn họ đều là bản thân bị trọng thương bất lực tái chiến. Triệu Viêm Thượng Quan Tiêu hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở không trung to lớn Tam Chân Minh Tử kiếm phía trên tư thái vô địch. Khương Minh Tử không vui không buồn trên tay pháp ấn kết động, một cái lớn chừng bằng móng tay phát ra bảo khí thạch hạt xuất hiện. Khương Minh Tử ánh mắt hơi mở nhìn về phía hai người, tựa hồ là một lần cuối cùng, hay là cái gì khác. Theo Khương Minh Tử hướng về Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu hai người một chỉ, nho nhỏ thạch hạt phá không bay đi đón gió liền dài. Khương Minh Tử bờ môi khẽ nhúc đích, dùng đến chỉ có hắn nghe thấy thanh âm nói cái gì. Trên mặt đất đã mất đi chiến lực, Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu hai người lẫn nhau đối mặt trong mắt đều là không cam lòng cùng bất đắc dĩ, cùng đối với đối phương quyến luyến. Viêm ca, Tiêu tỷ, vĩnh biệt. Thạch hạt hóa thành cự nhạc không để mặt mũi lên xuống, đem Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu cùng Vong Xuyên thư viện tất cả toàn bộ mai táng ở phía dưới. Bắt mắt xích hồng tam chân pháp ấn khắc ở cái này cự nhạc phía trên. Màu đen bút than tại lúc này cũng tại trên giấy nháp dừng lại động tác, đem khép lại giấy nháp bản ôm vào trong lòng. An Tịnh bố bộ rơi vào trên người cho bụi, trong nội tâm có chút thương cảm lại có chút tự rêu thầm nghĩ. Hắc, lại đưa tiến hai cái. An Tịnh nhìn xem kia rõ ràng tinh hồng nhan sắc, lần thứ nhất không có khẩu vị. Viêm ca, Tiêu tỷ, gặp lại. An Tịnh đem binh khí cất kỹ nhìn thoáng qua không trung đối với trước mắt cự nhạc ngẩn người Khương Minh Tử. Yên lặng hướng về phi thuyền phương hướng đi đến. An Tịnh cảm thấy Khương Minh Tử hiện tại cần tự mình một người chờ một hồi. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng giống như nhau. Khương Minh Tử, ngươi đây là ý gì? An Tịnh chỉ vào trên ngực trái màu xanh biết ấn ký, mặt có vẻ giận dữ nhìn trước mắt bên cạnh ghé vào giường em bên trên Khương Minh Tử hỏi. An Tịnh trần trụi đi ra trên ngực trái xanh biết ấn ký, chính là Khương Minh Tử dùng cho truy tung thần thông pháp bảo Tam Chân Truy Không Tỷ dấu vết lưu lại. Chương 74, Truy Không Tỷ chương 74, Truy Không Tỷ ngươi không phải muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Khương Minh Tử tựa hồ là thay lấy An Tịnh suy nghĩ nói. An Tịnh không nói chỉ là trên đầu không ngừng đánh lấy dấu chấm hỏi. Đem Tam Chân Truy Không Tỷ cho ta hiểu. An Tịnh chỉ vào ngực xanh biết ấn ký, vẻ mặt táo bón nói. Giang Đồng, đưa tiễn ngươi sư bá. Khương Minh Tử giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ, nhưng này lẽ tránh làm ra vẻ biểu lộ đã bắn hắn. An Tịnh là bái qua Khương Minh Tử sư phụ, cũng chính là đời trước trưởng môn vi sư. Bởi vì không có cầu pháp giả tư chất, nhưng là cơ quan khôi lỗi thuật phương diện tài năng rất xuất chúng. Đời trước Tam Chân Pháp môn trưởng môn nhân, suy nghĩ tiểu tử này phẩm hạnh còn không có trở ngại, mà lại là một nhân tài cũng liền thu làm đồ đệ. Hắc, ngươi mẹ nó! An Tịnh miệng bên trong thô tục còn chưa nói xong, người liền bị ném ra ngoài cửa sổ. Sư bá, đi ngươi. Giang Đồng cười đùa nói. Ngươi xú nha đầu. An Tịnh toàn bộ thân thể trên không trung điều chỉnh, bay thẳng ra phi thuyền. Cắt. An Tịnh cầm trong tay mai rùa tiểu nguyệt lệnh, phía trên hiện ra ánh sáng nhạt, thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền ra. Ngươi bằng lòng đi làm cái gì liền đi đi, yên tâm, ngươi biến thành pháp thi thời điểm ta sẽ đích thân đi tìm ngươi. Khương Minh Tử biếng nhác thanh âm vang lên. Ngươi biến thành pháp thi thời điểm ta sẽ đi tìm ngươi. Cắt, ta dọa lớn a. An Tịnh khoa trương học Khương Minh Tử ngữ khí nói chuyện, trên mặt biểu lộ lơ đễnh. Thân thể của hắn không ngừng hướng về mặt đất rơi xuống, bất quá nhìn hắn biểu lộ không có một chút thần sắc kinh hoàng. Lúc này một tia sáng tại An Tịnh trên đầu sáng lên nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận. Ánh sáng chủ nhân là hai chân phun ra hỏa diễm đi nọc chỉ ổ, hắn mang theo thang viên nhất hảo bay tới tiếp An Tịnh. Bình ổn rơi xuống đất. An Tịnh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ấn có tam chân pháp ấn to lớn hoa lệ phi thuyền, chậm rãi hướng về nơi xa bay đi. Cắt. Đi nơi nào tìm thú vui đâu? Đồng Lai. Chó đều không. Chờ một chút, đi, đi chính là Đồng Lai. Đi nọc chỉ ổ, nơi này khoảng cách Đồng Lai bao xa? Tất tất tất, quái bánh chủ nhân, đi nọc chỉ ổ cũng không biết. Chủ quan quên đi nọc chỉ ổ không có chức năng này. Ai, nay 1000 nhiều năm sao có thể qua a, hơi nhớ nắm giữ internet thời đại, bất quá khoảng cách thời đại này nhân quả đại chiến cũng không xa. Không biết rõ kia cái gọi là vạn nghiệp thi tiên, hương vị phải chăng ngon. An Tịnh mang theo tỷ nọc chỉ ổ hướng về nơi xa rời đi, hắn chuẩn bị đi Vong Xuyên thuật viện địa điểm cũ đi xem một chút bạn cũ. Một cái lén lén lút lút mắt thường khó gặp tiểu lục cá trốn ở đá vụn phía dưới nhìn qua thân ảnh từ từ đi xa An Tịnh. Người này là ai? Vì cái gì nhân quả sợi tơ sẽ dẫn dắt tới trên người hắn? Đột nhiên toàn bộ tiểu lục cá lắc một cái giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ chuyện. Hắn nhìn thấy xa xa An Tịnh giống như là lơ đãng đồng dạng quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn phát hiện ta. Hắn đến cùng là. An Tịnh quật lại tiểu hoàng kê bóng lóng đầu, trong nội tâm cũng sớm đã kích động ngao ngao kêu to. Tiểu tử này chính là tương lai khí phách lớn tiếng, một giây đồng hồ giết hết vạn nghiệp mạnh nhất làm công chân chó hoang vô đạo cực pháp ma quân. Ai nha nha, nhìn thấy thật người. Thật để cho người ta thật kích động á ai, không đúng. Nói thế nào ta cũng coi là tiểu tử này trưởng bối. ta nhưng không thể mất phần. Chít 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 chít. Thang Viên Tử. An Tịnh trên tay bỗng nhiên tăng lớn cường độ nhường Thang Viên Tử phát ra bất mãn kháng nghị. A a, thật có lỗi a, Thang Viên Tử. An Tịnh phát hiện Thang Viên Nhất Hảo sọ não bên trên đã lõm đi vào mấy cái dấu ngón tay, tranh thủ thời gian đối với trong tay Thang Viên Tử xin lỗi. Dinox chỉ ổ tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân của mình cảm xúc có biến hóa, bảo thạch màu đỏ trong ánh mắt lóe ra học tập ánh sáng. Nhân loại thật đúng là phức tạp, ta còn là cần tiếp tục học tập. Dinox chỉ ổ, nhân loại thật là khó học, quá khó khăn, quá khó khăn. An Tịnh lén lén lút lút quay đầu lại lướt qua, ta vừa rồi liếc hắn một cái hắn hẳn là không phát hiện a ha ha. Ai u. Xem ra hắn là phát hiện a trưởng, trưởng. An Tịnh, chương 75, hoan nên về nhà chương 75, hoan nên về nhà. An Tịnh đem chim trên đùi băng gạc gỡ xuống tiện tay ném đi, tiểu bằng hữu không cần học a, phía trên nguyên bản vết thương đã khép lại. Nhìn đối phương kia tinh thần ánh mắt, trạng thái khôi phục rất tốt. An Tịnh ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt, tại đối phương mơ hồ trong ánh mắt, sờ lên cái này diều hâu mao nhung nhung đầu. Tiểu gia hỏa, lần sau bay trên trời, phải nhớ đến quan sát cảnh vật xung quanh, không phải vẫn là sẽ thụ thương. An Tịnh đem cái này bị hắn ngộ thương diều hâu ném ra ngoài, phóng sinh. Diều hâu nhanh chóng tại thiên không hạ lạc, vùng vẫy nửa ngày mới triển khai hai cánh ổn định thân hình. To rõ tiếng hót. Diều hâu sắc bén ánh mắt nhìn về phía không trung nhanh chóng phi hành thân ảnh, trong ánh mắt có không bỏ nhưng càng nhiều hơn chính là đừng có lại gặp thần sắc. Ai hiểu a ta một cái diều hâu bay trên trời rất hợp lý a, kết quả ở trên trời bị một người đụng choáng, chân đều cho làm gãy xương. Cái này mẹ nó hợp lý sao? Càng làm cho ưng không thể nào tiếp thu được chính là, bị này nhân loại bắt lấy lột nửa tháng, trên người quặp lông đều nhanh chóng. Nếu không phải xem ở hắn cơm nước không tệ, ta đã sớm cho hắn một móng vuốt, cho hắn biết ai mới là trên bầu trời nổi tiếng xấu lưu manh. An Tịnh ánh mắt không thôi nhìn xem đi xa diều hâu thân ảnh, trong ánh mắt dường như đã mất đi quang. Tiểu ngũ 16 cũng cách ta mà đi, trong tim ta vắng vẻ. Còn có một việc, thế nào còn chưa tới Bồng Lai a? Ta đến cùng đi bao xa? Khương Minh Tử đây đều là lỗi của ngươi. An Tịnh thân ảnh tại Tam Chân Truy không tỷ triệu hoán hạ, ở trên trời hóa thành lưu tinh, bay lượn qua rừng rậm xanh um tươi tốt hải dương, tại cực nóng sa mạc hưởng thụ tắm nắng. Ven đường đụng đổ mấy cái đi ngang qua cầu pháp giả, tại đối phương hùng hùng hổ hổ ân cần thăm hỏi bên trong lần nữa bay đi. Ngươi hỏi vì cái gì không đuổi theo chơi hắn? Anh em, ngươi làm cây bao lớn một cái Tam Chân Pháp ấn hư ảnh là bài trí sao? Ta đi tìm phiền toái. Ngươi sợ là không biết rõ hiện tại Tam Chân Pháp môn có nhiều thổ phỉ a. Ngươi cái này thần thông không tệ a, làm sao làm được? Hắc hắc, cho ta mượn nhìn một chút thôi. Không mượn. A, không sao cả, ta cầm thời điểm, không nói cho ngươi không phải tốt. Liên bọn hắn Tam Chân Pháp môn đương nhiệm trưởng môn nhân, cái kia được xưng thưởng thế vạn pháp tiên quân Khương Minh Tử. Mười năm này từng cái cầu pháp giả môn phái bên trong đều sẽ có cái bóng của hắn xuất hiện. Có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất quá từng cái môn phái đều không có cách nào. Một là, thật lòng đánh không lại. Điều này rất trọng yếu, hai là, hắn có đôi khi cho nhiều lắm. Bị phát hiện về sau mới có thể dạng này. Cho nên, có môn phái cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, hiện tại thời đại này mạnh nhất thế đội cầu pháp giả môn phái, đều treo lên 12 phần cảnh giới để phòng tên chó chết này. Đồng thời, nghiêm khắc cấm chỉ môn hạ đệ tử cùng bất kỳ hư hư thực thực Tam Chân Pháp môn, thậm chí cùng Tam Chân Pháp môn có quan hệ người ở chung. Nghiêm khắc cấm chỉ đem chính mình môn phái bất cứ chuyện gì, đối Tam Chân Pháp môn cầu vật nhóm lộ ra nửa điểm. Người vi phạm, đánh trước dừng lại, lại đá ra tông môn tỉnh lại một hồi. Đồng Lai đảo bên trên không lơ lửng một cái to lớn hoa lệ phi thuyền. Một thân thoải mái dễ chịu áo ngủ Khương Minh Tử đang nằm tại trên giường êm nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hôm nay làm chuyện quá nhiều, dù là thực lực của hắn vượt mức bình thường, cũng là cảm thấy một tia tinh thần mệt mỏi. Một cái lén lén lút lút thân ảnh tại ngoài phòng xuyên thấu qua chất gỗ cửa sổ khe hở tiến hành nhìn trộm. Theo kẻ nhìn trộm kia ửng hồng khuôn mặt, cùng hơi run rẩy thân thể không khó coi đi ra thân phận của hắn. Khương Minh Tử nhất trung thực cùng nhiệt ái mọi người. Hắn đại đệ tử, Giang Đồng. Khương Minh Tử đã sớm phát hiện tại ngoài phòng rình coi Giang Đồng, đối với tên đồ đệ này kỳ quái, xác định không phải biến thái. Hứng thú hắn cũng không phản cảm, chính là có đôi khi cảm giác là lạ. Khương Minh Tử mở to mắt ngón tay khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, một thân ảnh hướng về hoa lệ bảo thuyền bên ngoài, bay vụt ra ngoài ven đường đụng nát vách tường lan can. Mảnh gỗ vụn đá vụn bay tán loạn. Trên mặt biển bắt cá ngư dân bị đột nhiên xuất hiện gió lớn quát kém chút rơi vào trong biển. Thật vất vả cái này ở Trần Hán Tử giữ vững thân thể, nổ vang đem hắn sợ hãi đến thân thể khẽ run rẩy. Ngẩng đầu một cái vừa vặn trông thấy không xa đứng ở trong biển đá ngầm sơn bị vật gì đó đập sập cảnh tượng. Đáng giá, đời ta đáng giá. Thiếu nữ thở gấp. Đám này thần kinh. Đồng Lai đảo chung quanh các cư dân đều đã tập mãi thành thói quen, đoán chừng đây cũng là Tam Chân Pháp môn những người điên kia nhóm làm ra động tĩnh. Đánh cá Hán Tử lau trên mặt nước biển, lười đi để ý tới Tam Chân Pháp môn những này đỉnh quỷ. Ngược lại tạo thành tổn thất bọn hắn sẽ tự hành xử lý. Giang Đồng, Các Khổ, Ứng Tân Quốc, đệ tử tại. Các ngươi sư ba sắp trở về rồi, chuẩn bị một chút. Là. Một đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua xanh thẳm mặt biển, một đầu đâm vào một mảnh xương trắng tràn ngập khu vực. Một cỗ pháp lực ba động theo An Tịnh ngực xanh biết ấn ký bên trên cột rửa mà ra, trực tiếp đem xương trắng xuyên thủng. Một cái trống rồng xuất hiện, An Tịnh thân ảnh tốc độ không giảm bay thẳng đi vào. Chẳng được bao lâu, một cái to lớn ba tòa hòn đảo xuất hiện tại An Tịnh trong mắt. An Tịnh nhìn thấy Bồng Lai Tam đảo trong lòng không khỏi cảm khái. Lần trước tới đây vẫn là trăm năm trước, không biết do cái kia cây mây còn tại không, có chút hoài niệm là thế nào chuyện gì. Đồng Lai Tiên Đảo trên không một cái to lớn hoa lệ bảo thuyền lơ lửng. Tiếp theo trong mấy mắt, An Tịnh cả người đã xuất hiện tại bảo thuyền bên trong. Lớn Tam Chân Pháp môn 347 tên đệ tử lần nữa cung nghênh An Tịnh sư bá. hỗn hợp có pháp lực tiếng la chấn động đến toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo run lên. Lúc này lại là thế nào? Hắn tam chân pháp môn người, có phải hay không đều có cái bệnh nặng? Nghe nói là sư bá của bọn hắn hôm nay trở về tình cảnh lớn như vậy, nhìn rất mạnh a, là đại thần thông giả sao? Nghe nói tựa như là phàm nhân a. Đồng Lai Tiên Đảo các cư dân bị tam chân pháp môn náo ra tới động tĩnh, làm cho tâm phiền khí loạn không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Vì cái gì thấp giọng lẩm bẩm? Bởi vì đánh không lại, bởi vì bọn hắn tặc ký thủ, bởi vì bọn hắn thượng bất chính hạ tắc loạn. An Tịnh vẻ mặt đờ đẫn nhìn trước mắt đối với mình không mình hành lễ tam chân các đệ tử, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Vẫn là Khương Minh Tử kia có chút tiện hề hề thanh âm, hắn cho rằng ở bên tai vang lên mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. "Tiểu An Tử, hoan nên về nhà." An Tịnh nghe được Khương Minh Tử lời nói, con người đột nhiên co vào chấn động, đứng tại chỗ chậm một hồi lâu mới quay đầu lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười nói rằng: "A, ta trở về rồi." Sau một khắc, ta nói: "Ta bây giờ nghĩ đi trễ hơn sao?" An Tịnh khỏe mắt co giật nhìn trước mắt xuất hiện người nói. Hải Hoa Giao nhìn xem An Tịnh ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn hiện tại thật là đại thần thông giả vẫn là Đồng Lai Tiên Đạo đạo chủ. Bất quá là một cái trăm năm dung mạo không đổi phàm nhân mà thôi, căn bản sẽ không nhường nàng cảm thấy kinh ngạc. "Ngươi còn sống đâu?" Hải Hoa Giao ngữ khí thản nhiên nói. "An Tịnh, no no ngươi có biết nói chuyện hay không?" Chương 76, Ngốc Ngư Thần Thông. Chương 76, Ngốc Ngư Thần Thông. Ban đêm Khương Minh Tử trong phòng, An Tịnh xếp bằng ở trên bồ đoàn. "Ban đêm không đi ngủ cảm giác, đến chỗ của ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi là chịu đựng không nổi thú tính của mình, muốn đối nô gia rỗi ra mà chảo sao?" "Ha ha ha." Cắn chặt răng mài răng thanh âm. An Tịnh nhìn xem biến thành thân nữ nhi tại trước mắt hắn dáng vẻ cậy cỡm Khương Minh Tử, khí khỏe mắt giật giật, đầu đầy toát ra gân xanh. "Ngươi rủa trứng, nếu không phải đánh không lại ngươi." An Tịnh hít sâu. "Hô, hút, hô, hút." Tiểu An Tử thật hung hùng, nô gia rất sợ đó a gõ. An Tịnh giận dữ, nắm tay tiến lên lĩnh giáo mực hai. "Bại." "Sạch." "Không phục." Lên cơn giận dữ. "Lại đến." "Thảm bại." Khương Minh Tử, nữ bản, để trần trắng đoán bản chân nhỏ, đi tại làm bằng gỗ trên sàn nhà đi vào bị hống nằm xuống An Tịnh bên người. "Tiểu An Tử, 10 năm, vẫn không có gì tiến bộ đâu, ngươi đó là cái gì ánh mắt không phục cá ai nha, nô gia rất sợ đó à." Khương Minh Tử nữ bản sắc thực nhan trị dáng người đều là một đỉnh một tốt, có không ít nhìn thấy nữ nhi của hắn thân bọn sắc lang đem hắn cái này hình tượng tôn thờ. Bất quá An Tịnh là sắt thép thẳng nam không ăn hắn bộ này, hiện tại hận không thể cho hắn trên gương mặt kia dừng lại quả đấm. Đồng thời, An Tịnh nghĩ đến đây chó đổ vật mỗi lần cùng hắn giao thủ đều sẽ biến thành thân nữ nhi liền đặc biệt tức giận. "Mũ nội nó, nếm thử cách chơi tiên quân, ngươi là hiểu được đục nhã người. Thế nào ra ngoài lâu như vậy, tìm tới phương pháp sao?" Khương Minh Tử khôi phục nguyên bản thân nam nhi, ngồi An Tịnh bên người ngự khí hơi hơi nghiêm chỉnh hỏi. "Có chút đầu mối, rồi mới trở về không phải. Cần ta hỗ trợ." An Tịnh vẻ mặt ngươi đây không phải nói nhảm sao, biểu lộ nhìn xem Khương Minh Tử. "Tới đi." Khương Minh Tử bên người nhiều một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, chỉ có điều sắc thái có một ít khác biệt. Càng thần bí, cũng càng mỹ lệ. Giống như nguyên thần xuất khiếu đồng dạng Khương Minh Tử, duỗi ra một ngón tay chậm rãi điểm tại An Tịnh giữa lông mày. Trong chốc lát, điện quang bùng lên. An Tịnh thân thể tại bị ngón tay tiếp xúc đồng thời, so An Tịnh trước kia gặp phải, còn muốn càng thêm cuồng bạo hung mãnh, nhân quả luật chi phạt đột nhiên bộc phát. Chỉ là trong nháy mắt hắn toàn bộ thân thể liền bị bốc hơi, An Tịnh lại tại trong chốc lát khôi phục nhanh chóng lấy thân thể. Nhân quả luật chi phạt như bóng với hình, cuồng bạo điện quang không ngừng bùng lên. Khương Minh Tử bản mệnh thần thông, thường thế minh tử toàn lực phát động, tại cái này hủy diệt cùng trọng sinh không ngừng luân chuyển sinh ra khoảng cách bên trong tìm tới kia duy nhất lối vào. Hai màu đen trắng thế giới bên trong, ghé vào trong suốt kình ngư trên thân ngủ bạch nha hắc thổ đột nhiên mở mắt. Một thân ảnh nhảy đến Bạch Nha Hắc Thổ bên người, ánh mắt giống như hắn, hướng về trước mắt hư không xuất hiện khách không mời mà đến nhìn lại. "Thường Thế Minh Tử." Bạch Nha Hắc Thổ trong mắt ma đồng mở to, thuần trắng chi sắc ma đồng hư ảnh tại phía sau hắn rõ ràng hiện hiện. Hắc cẩu bạch vân trên người lông dài tại lúc này cũng hóa thành cháy hừng hực hắc diễm, trong miệng không ngừng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Dưới người bọn họ trong suốt kình ngư vẫn như cũng là ngơ ngác một mục, chỉ có điều tại hắn trong suốt đờ đẫn trong mắt, lấp lóe tinh quang lại sáng một chút. "Chính là chỗ này sao?" Cảnh sát thật kém, bất quá vẫn rất náo nhiệt. Khương Minh Tử ý thức cùng Thường Thế Minh Tử như thế đi tới An Tịnh linh hồn chỗ sâu nhất hắc bạch thế giới. Nhiều hứng thú không ngừng đánh giá bốn phía đơn điệu lại mới lạ bộ dáng. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào mảnh thế giới này ba cái dân bản địa trên thân. Vô cùng nồng đậm nhân quả luật hương vị hắc cẩu bạch vân trước tiên đánh lên tiến công, theo động tác của hắn Bạch Nhã Hắc Thổ thân ảnh cũng biến mất tại trong suốt kình ngư đỉnh đầu. Toàn bộ hắc bạch thế giới không có dấu hiệu chấn động, vô số hai màu đen trắng lôi đình không ngừng đánh rớt. Song phương đại chiến bắt đầu, nhưng cũng có một cái không đếm xỉa đến vật sống. Cái kia bị đánh lên ba cố ý bỏ qua tên ngốc cá voi, vẫn như cũng là chậm rãi ung dung tại bên trong vùng không gian này ngao du. Bên trong vùng không gian này phát sinh tất cả mọi thứ đều không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. An Tịnh lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện đã về tới gian phòng của mình. Trong phòng bày biện vẫn là cùng hắn trước khi rời đi như thế, trong phòng cũng không có mốc meo cho bụi hương vị, nhìn ra được bình thường đều sẽ có người tới quét dọn. An Tịnh xoa tản ra tóc đen thui, mặc vào rộng rãi trường bào ra khỏi phòng. Chân trần đi tại làm bằng gỗ trên sàn nhà, hướng về Khương Minh Tử chô gian phòng đi đến. "Sư bà sớm." "Sớm." "Sư bà tốt." An Tịnh trên đường gặp phải một chút tam chân đệ tử, bọn hắn nhao nhao đối với An Tịnh cái này phàm nhân sư bá hành lễ bần an. Đẩy cửa phòng ra, An Tịnh đi vào. Lần đầu tiên liền thấy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Khương Minh Tử, hắn giờ phút này hẳn là tại tu hành. An Tịnh tìm một cái bồ đoàn, ngồi một bên thành thành thật thật chờ đợi. Chờ rất lâu, Khương Minh Tử mở to mắt, trong mắt có ý cười nhìn xem sắp ngủ An Tịnh. Còn tốt một nén hương mà thôi. Ngươi tâm tình không tệ a. An Tịnh có chút nghi hoặc nhìn Khương Minh Tử, có thể rõ ràng cảm giác ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất tốt. Gặp hai cái rất thú vị đối thủ. Khương Minh Tử ánh mắt nhắm lại tựa hồ là đang hồi ức lúc chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngươi biết chính mình ngủ bao lâu sao? Không cảm thấy đói không? Ngươi cái này nói chuyện thật là có ước điểm. Khương Minh Tử vung tay lên, An Tịnh trước mặt liền xuất hiện từng bàn mỹ vị chân tu. Có thể hay không lại đến pháp thi nếm thử, không phải ngươi còn chọn tới. Ta hiện tại ở đâu cho ngươi làm pháp thi? Đi, liền xem như bây giờ có thể tìm tới, ta có thể cho ngươi sao? Ta không trước tiên cần phải chơi qua nghiện. Ăn uống no đủ, An Tịnh nằm trên mặt đất hạnh phúc sở lấy có chút bụng to ra. Nương nương hang, thế nào phát hiện cái gì sao? Tình huống của ngươi rất thú vị. Thú vị? Trải qua Khương Minh Tử dừng lại giảng giải, An Tịnh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nói đúng là đầu kia ngốc qua kình ngư chính là ta còn chưa thành hình bản mệnh thần thông. Không sai. Vậy ta không có pháp lực, này làm sao giải thích? Đó là bởi vì cao hơn cấp bậc lực lượng đồng hóa. Cho nên, có biện pháp nào sao? Phải xem chính ngươi. An Tịnh đi trở về gian phòng, trên đường trong đầu tất cả đều là Khương Minh Tử đã nói. Hắn có bản mệnh thần thông hơn nữa đã ở vào ngay tại thức tỉnh quá trình bên trong. Chỉ có điều bởi vì sâu trong linh hồn gửi lại lấy càng cao hơn cấp độ lực lượng mà không ngừng bị hấp thu. Tựa như là một gốc cây nhỏ bên trên bị leo lên trên một cái giống như đại mãng xà đồng dạng tráng kiện ký sinh dây leo. Lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, bản mệnh thần thông còn có thể xuất hiện, cái này đã coi như là An Tịnh tư chất thâm hậu. Bạch Vân cùng đất đen sao? An Tịnh về đến phòng ngồi ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Ý thức của hắn nhanh chóng chìm xuống thẳng đến tiến vào một mảnh chỉ có hắc bạch hai loại nhan sắc thế giới bên trong. Chương 77, biến mất chương 77, biến mất Đồng Lai Tiên Đảo phạm vi bên trong một chỗ không có bóng người trên đảo nhỏ, lôi quang cùng tiếng oanh minh không ngừng. Dường như còn có như không tiếng mắng chửi theo ở trên đảo truyền ra. A, ngoa tạo, ta muốn về nhà. An Tịnh bị không ngừng lấp lóe lôi quang điên cuồng quất lăn lộn trên mặt đất kêu đau. A, buổi trưa mặt trời chậm rãi hướng tây rơi xuống. Hòn đảo nhỏ này bên trên tiếng gào đau đớn cùng sấm chớp mưa báo đồng dạng điện quang lại là một mực không ngừng. Tròn trịa mặt trăng mọc lên từ phương đông, âm ỉ một ngày trên đảo nhỏ cuối cùng nên đón vốn có bình tĩnh. Khương Minh Tử nhìn xem trên mặt đất như chó chết hình người than đen rơi vào trầm tư. Cái này sẽ không chết ta. Khương Minh Tử không biết từ nơi nào lấy ra một cái nhánh cây thọc, trên mặt đất không nhúc nhích hình người than đen. Khụ khụ. Một cỗ khói đen theo An Tịnh miệng bên trong phun ra, sau đó chính là hò khan không ngừng. Khương Minh Tử trên mặt tươi cười, ném đi trên tay nhánh cây. Xem ra ngươi hôm nay tu luyện không tệ. Khương Minh Tử nhìn xem chung quanh cháy đen phả ra khói xanh hoàn cảnh, tiện tay vung lên một đạo màn nước theo An Tịnh trên thân xông qua. Chẳng ra sao cả. An Tịnh tiếp nhận Khương Minh Tử sạch sẽ quần áo, một bên thay quần áo một bên biểu lộ khó chịu nói rằng, hắn có chút không rõ, vì cái gì hắn mỗi lần mong muốn phát động, cái kia không có hoàn toàn thức tỉnh bản mệnh thần thông sẽ dẫn tới nhân quả luật chi phạt. Ta muốn đi ra ngoài xử lý một ít chuyện, ngươi suy nghĩ gì thời điểm rời đi, trực tiếp cùng Giang Đồng nói liền có thể, Đồng Lai bên kia ta chào hỏi. Khương Minh Tử nhẹ nhàng phất tay, vân khí chống rông xuất hiện, vân khí tán đi trước mặt hắn đã bày đầy mỹ vị chân tu. Xinh đẹp tinh xảo ngọc chất bầu rượu bay ở không trung, cho An Tịnh cùng Khương Minh Tử chén rượu bên trong rót đầy rượu dịch. Trên đường cẩn thận. An Tịnh thay xong quần áo ngồi Khương Minh Tử đối diện biểu lộ thản nhiên nói, "Tốt." Khương Minh Tử trả lời, "Còn có một việc, cho ta hiểu." An Tịnh kéo ra quần áo lộ ra trên ngực trái màu xanh biếc ấn ký. "Ngươi nếm thử thức ăn này, Đồng Lai nổi danh đầu bếp làm." "Nương nương hang, đừng nói sang chuyện khác." Cắt. Khương Minh Tử khó chịu quay đầu nhìn về phía một bên khác, bộ dáng kia tựa như là An Tịnh là cái gì mấy thứ bẩn thỉu như thế. "Ngươi cùng Hải Hoa giao ba." Người nào đó bị một bàn tay dỗ ngủ lấy. Ngọt ngào ngộng, cháy đen đại địa, ánh trăng nhu hòa, mỹ vị chân tu, gió biển dịu dàng, đời người cũng liền chuyện như vậy á hát hồ mặt trái. An Tịnh một thương bắn bay lộ ra sơ hở đối thủ, cả người lao ra. Theo sát phía sau không ngừng tiếp cận bay rất ra ngoài thân ảnh. An Tịnh trường thương trong tay vung vậy như điên dại, vung mạnh dường như phong bản, mượn nhờ vung mạnh quán tính lại thêm toàn thân đục tình lực bộc phát hung hăng bổ về phía địch nhân. Đối phương không có chút rung động nào trong con người không ngừng chiếu rọi ra, nhanh chóng biến lớn có chút biến hình uốn lượn trường thương cái bóng. Người này trên không trung nhanh chóng điều chỉnh dáng vẻ, phản nhân loại đồng dạng một cước trực tiếp cắm vào phía dưới sơn hắc hồ mặt. Cái chân còn lại giống như là có rún roi phát sau mà đến trước đá bảo, An Tịnh ra sức bổ xuống trường thương bên trên. Trong dự đoán dừng lại căng thẳng cảm giác cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại tại đối phương đá vào trường thương bên trên về sau, cả thanh thương bị một cỗ cổ quái lực đạo dẫn đạo rơi vào lòng bàn chân của hắn hạ. Bộ dáng kia tựa như là An Tịnh bổ xuống thương bị đối phương nhấc chân tiếp được, sau đó toàn bộ mũi thương mơ mơ hồ hồ bị đối phương giẫm tại dưới chân. Toàn bộ trường thương bị đối phương giẫm ở thân thương biến uốn lượn, song phương ngắn ngủi đấu sức, An Tịnh lập tức biến chiêu. Chân sau bên trên bước đá mạnh uốn lượn thân thương, uốn lượn trường thương chịu lực, trong nháy mắt thẳng băng đem đối phương đánh bay ra ngoài. Ngay tại An Tịnh mong muốn tiếp tục xông đi lên truy kích đối phương thời điểm, đối phương nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào hắc hồ bên trên đối với An Tịnh đánh lấy thủ thế ra hiệu chiến đấu đình chỉ. An Tịnh chậm rãi dừng lại bước chân, trường thương chỉ xéo sơn hắc hồ mặt, chờ lấy đối phương bước kế tiếp ra hiệu. An Tịnh sẽ ngoan ngoãn nghe đối phương mà dừng lại tiến công. Hiển nhiên, sẽ không. Bất quá lại bị đối phương mạnh mẽ giáo huấn mấy lần sau, đã cảm thấy kỳ thật nhìn một chút đối phương có ý tứ gì cũng là một loại lễ phép. Cung An Tịnh giao thủ là một cái thân thể nhỏ gầy tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu dáng dấp rất bình thường, một thân dân quốc thời kỳ đường trang, trên đầu chỉ có thưa thớt tóc trắng, một đôi mắt thật là phá lệ thu hút sự chú ý của người khác, cặp mắt kia giống vừa ra đời hài nhi đồng dạng sáng tỏ sạch sẽ. Đường Trang tiểu lão đầu nhếch miệng cười, lộ ra trong miệng còn sót lại mấy quả răng, chỉ An Tịnh trường thương trong tay lại đối hắn vây tay. An Tịnh trầm mặc chỉ là cầm trong tay trường thương ném cho tiểu lão đầu. Vang, một cái mọc ra đốm mồi tay vững vàng tiếp được bay tới trường thương. Ở nhờ trường thương một nháy mắt tiểu lão đầu khí thế trên người, cấp tốc xảy ra cải biến. Một cỗ ngoài ta còn ai bá đạo khí thế tại cái này nhìn rất nhỏ gầy trong thân thể bạo phát đi ra. An Tịnh đứng tại chỗ nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực nội tâm kích động. Ai? Hắc hắc hắc. Bắt đầu, cái này tiểu lão đầu lại bắt đầu, ta đây cũng không phải là học trộm, ta đây là quang minh chính đại nhìn. Tiểu lão đầu động tác thật đơn giản hướng về phía trước đâm ra trường thương. Oanh. Tiểu lão đầu phía trước không gian bên trong vang lên quái thanh. Một cái trống rông hư ảnh xuất hiện tại An Tịnh trong mắt, tiểu lão đầu trường thương trong tay giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt đồng dạng, phía trên không ngừng tư tư toát ra sương trắng. Bị xuyên thủng đi ra chỗ trống cũng đang chậm rãi khôi phục, đây bất quá là ra thương lúc kình lực lưu lại hư ảnh mà thôi. Tiểu lão đầu một thương đâm ra sau liền đem trường thương ném cho đứng ở một bên xem náo nhiệt An Tịnh. Tiên Tĩnh vừa mới tiếp được bay tới trường thương, tiểu lão đầu liền đã xuất hiện tại bên cạnh hắn cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không tốt dự hoàn. An Tịnh lần thứ 300 ra thương, bởi vì động tác không đúng tiêu chuẩn bị tiểu lão đầu một cước đá bay, tại hắc hồ bên trên đổ xuống sông xuống biển. Lại bắt đầu lại từ đầu. Lần thứ 500 ra thương, động tác của hắn biến hình, người bay. 901, 950, 990, 1000. An Tịnh rốt cục tại tiểu lão đầu giám sát hạ hoàn thành nhường hắn hài lòng 1000 lần ra thương. Tiểu lão đầu nhỏ cười ha hả nhìn xem An Tịnh, còn lưng vô vô an phía sau lưng, cho hắn đưa trở về. Hắc hồ chính diện An Tịnh ngồi kình ngư đầu bên trên, nhìn thoáng qua đã bị tình quang hoàn toàn thắp sáng cá voi ánh mắt, trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Theo cái này tư thế cũng liền tiếp qua 1800 năm liền có thể đem toàn bộ cá voi toàn bộ thắp sáng. Gõ. Trước dùng tốt hắc cầu cùng bạch nha lực lượng a hai người này từ lần trước An Tịnh tìm Khương Minh Tử tìm kiếm giải quyết thức tỉnh bản mệnh thần thông phương pháp sau liền không có bóng dáng. Bất quá cũng không ảnh hưởng gì. Hai người bọn họ năng lực An Tịnh còn có thể bình thường sử dụng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cảm giác so trước đó sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió không ít. Nhất chủ yếu là cái này ngốc qua kình ngư trong mắt sáng lên tinh quang rốt cục có biến hóa. Hiện tại trong suốt kình ngư ánh mắt đã đi mấy phần thần thái. Hiện tại toàn bộ hắc bạch thế giới bên trong liền một người một cá, không có trước kia náo nhiệt. Cứ như vậy đi. Chương 78. 1906 năm chương 78, 1906 năm theo An Tịnh rời đi, hắc bạch thế giới có vẻ như lại khôi phục được nguyên bản yên tĩnh. Hai thân ảnh chậm rãi trong hư không hiện hiện, chính là Bạch Nhã Hắc Thổ cùng Hắc Cẩu Bạch Vân. Cho nên, liền nuôi thả. Hắc Cẩu Bạch Vân nhìn xem trên không trung ngao du trong suốt kỳ ngư, đối với bên người nhắm mắt dưỡng thần Bạch Nhã Hắc Thổ hỏi: "Không phải, ngươi cùng cái kia tiểu nương nương khang cho chuyện?" Bạch Nhã Hắc Thổ mí mắt đều không ngẩng một chút, ngữ khí nhàn nhạt về hắn nói: "À, nếu không phải Hắc Cẩu Bạch Vân biểu lộ có chút khó chịu, còn mang theo cực kỳ nồng đậm không cam tâm. Tựa như là muốn không phải ta xuất hiện thế nào vấn đề, ngươi cái này đổ rác rưởi thế nào sao không là đối thủ của ta loại hình biểu lộ." Chớ nói nhảm. Bạch Nha Hắc Thổ vẫn là rất có thể nhận rõ tình huống hiện thật mở ra miệng về đối nói. Hắc Cẩu Bạch Vân trên mặt biểu lộ giống như là ăn ba cân ba ba như thế khó chịu. "Vậy nếu là hắn khôi phục lại, chúng ta..." Hắc Cẩu Bạch Vân có chút bận tâm nói. "Yên tâm, chúng ta cùng hắn vốn là một thể, chỉ có điều..." "Ai, đến lúc đó rồi nói sau." Bạch Nha Hắc Thổ thanh âm còn chưa rơi xuống, cái kia thuần trắng thân thể liền chậm rãi ẩn vào mảnh thế giới này trong hư không. Lưu lại Hắc Cẩu Bạch Vân cuối cùng nhìn thoáng qua, trên trời ngao du trong suốt kình ngư, trong mắt có một tia lo âu và kiêng kỵ. Cuối cùng, cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Trong suốt kình ngư vẫn là ngơ ngác một mục trên không trung ngao du. Cá voi trong mắt tinh quang chi sắc chậm rãi hướng về trung quanh chó nhiễm. An Tịnh nằm tại tự chế bãi cắt trên mặt ghế, uống vào tí nọc chỉ ổ đưa tới ướp lạnh quả đảo nước mị mị uống một ngụm. Xách, có chút chua, thêm đường. Một cái bồng lai cư dân đi ngang qua nơi này, nhìn thấy hưởng thụ dương quang gió biển An Tịnh, biểu lộ vẻ mặt ngạc tạo. Thế nào cái nào đều có ngươi? Ngươi liền không định ra ngoài đi một chút sao? Hải Hoa Giao mỹ lệ thân hình xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại An Tịnh trước mặt. Mỹ lệ dị sắc song đồng rất ghét bỏ nhìn xem nằm tại bãi cắt trên ghế An Tịnh. Tam chân pháp môn làm sao lại thu như thế một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa. An Tịnh uống một ngụm quả đào nước, nhìn trước mắt dường như tiên nữ hạ phàm đồng dạng nữ tử. Biểu hiện trên mặt đồng dạng là ghét bỏ bộ dáng. Ngươi đem đoạt sinh đằng cho ta, ta lập tức liền đi, không phải ta liền ỉ ở chỗ này. Tam chân pháp môn người thật vô lý. Một canh giờ sau, một cái bệ trúc phía trên An Tịnh biểu lộ có chút đờ đẫn nhìn trước mắt bị nồng đậm xương trắng bao phủ khu vực. An Tịnh nhìn một chút trên cổ tay quấn quanh xanh biết dây leo vòng, lại nhìn một chút bệ trúc phía trên bày đầy đồ ăn. Cùng trốn ở một bên có chút tự bế thì nọc chi ổ. Ta đây là bị đuổi ra ngoài. Hắn meo, tam chân pháp môn người đâu? Đều đặc meo đã chết rồi sao? Bọn hắn hòa ái dễ gần, giỏi đoán ý người sư bá, đều đồng lai người bị đuổi ra khỏi cửa thế mà không ai quản. An Tịnh một bên nhỏ giọng tất, một bên cầm lấy hắn cũng không biết danh tự hoa quả cắn một cái. Ân, giòn, ngọt, nhiều chất lỏng. An Tịnh không ngừng đem đồ ăn hướng tiểu hoàng kê bộ dáng thang viên tử gà miệng bên trong nhét. Lần này đi nơi nào nhìn xem đâu. An Tịnh triển khai một cái rất lớn địa đồ nhìn lại, phía trên lít nha lít nhít đều bị vẽ đầy. Đây chính là An Tịnh qua nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, dùng hai chân của mình từng điểm đo đạc đi ra thế giới. Phía tây còn chưa có đi qua mấy cái thành, nếu không đi qua nhìn một chút. Dinocchio, Dinocchio. An Tịnh kêu vài tiếng phát hiện Dinocchio chưa có tiếng đáp lại. Hiếu Kỳ nhìn về phía Dinocchio vị trí, tiểu hoàng kê thang viên tử cũng là giống nhau Hiếu Kỳ nhìn sang. Dinocchio hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, sau lưng bối cảnh tấm đều là ưu ám nhan sắc. An Tịnh lần đầu tại một cái cơ quan khôi lỗi trên thân cảm nhận được rất giận tang cảm giác. Hắn thế nào? Thang viên tử đối mặt An Tịnh nghi hoặc hỏi thăm ánh mắt lắc đầu, biểu thị chính mình chỉ là một cái gà cũng không lý giải. Ban đêm hải dương là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. An Tịnh tiểu trúc bệ phía trên có yếu đất ánh lửa, đến từ đặt ở bệ trúc phía trên một cái đặc chế ngọn đèn. An Tịnh xếp bằng ở bệ trúc bên trên thử nghiệm điều động chính mình bản mệnh thần thông. Bị tinh quang vẽ rồng điểm mắt ngốc qua kình ngư. Ngốc qua kình ngư căn bản không để ý An Tịnh, hắn cái này bản mệnh thần thông sợ không phải có một chút tùy hứng. Một tia điện quang bắt đầu hiện, An Tịnh trên thân lưu lại một đạo cháy đen vết thương. Thấy thế An Tịnh tranh thủ thời gian đình chỉ tiếp tục thôi động bản mệnh thần thông động tác. Hắn cũng không muốn tung bay ở trong biển làm phao cái này bệ trúc nhất định phải bảo trụ. An Tịnh lại nhìn một chút vẫn còn tiếp tục tự bế Dinocchio, nhận mệnh dường như thở dài một hơi. Dinocchio a, cái này ta thật là không giúp được ngươi. Ngươi nếu là nuôi con mèo con chó con đều có thể. Nhưng là, ngươi muốn nuôi người ta vừa mới 2 tuổi cô nương cái này thật không được. An Tịnh đi đến Dinocchio bên cạnh, dùng dỗ tiểu hài dường như ngữ khí quên bảo nói. Chủ ngân, thật không được sao? Không thể. An Tịnh nghe được mí mắt chực nhảy. Tốt, chủ ngân, Dinocchio biết. Dinocchio tiếp tục ôm đầu gối túi đầu tự bế. An Tịnh. Công nguyên 1906 năm. Gió đêm mát mẻ. Một già một trẻ ngồi ngói xanh phía trên trò chuyện. Mặc dù, vi sư trở thành một cái duy nhất người sống sót trốn thoát. Nhưng cũng bởi vì là lúc ấy còn trẻ, không thể kế thừa tam chân pháp môn toàn bộ. Ai thanh âm giản mua nhìn xem hồi ức cùng phiền muộn nói chuyện cũ. Người này chính là tam chân pháp môn thứ 217 quyền môn chủ, Mã Triều. Mã Triều Mạc Yêu, đồ đệ đã sớm biết ngươi không có gì bản sự. Tuổi trẻ thanh âm không chút gì mua chúng nói. Lão giả sinh khi đối với bên cạnh đứa nhỏ nói rằng, người cái này bất tài đồ, ngươi sao có thể nói như vậy vi sư đâu? Hừ, tuổi trẻ đứa nhỏ không thèm chịu nể mặt mũi quay đầu hừ nhẹ. Người này chính là Mã Triều Tam đồ đệ, ở vào 12 tuổi Cao Hạo Quang. Ta làm sao lại thu ngươi loại này đồ bất hiếu a? Mã Triều bị Cao Hạo Quang thái độ khí khoa tay múa chân. Tại hai người bọn họ phía dưới trong mộ địa, một cái ở vào vị trí trung tâm nấm mồ phía trên cát đất, không có dấu hiệu mở ra bắt đầu đi xuống rơi. Toàn bộ trong mộ viên nào đó loại thường nhân khó mà cảm nhận được lực lượng đang trở nên nồng nặc lên. Cao Hạo Quang đông nhiên vẻ mặt một bên, quay đầu nhìn về phía dưới mộ địa. A, tà khí trở nên nồng. Mã Triều tự nhiên cũng cảm giác được phía dưới khác thường biến hóa. Ánh mắt không đổi nhìn phía dưới mộ địa nói rằng: "Hiện ra." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái người mặc thanh triều quan phục, thân ảnh tiểu thụy, khuôn mặt tranh linh, móng tay sắc bén miết bản thi xông ra dưới đáy leo lên. Hắn chính là thỉnh thoảng nửa đêm đi phụ cận thôn trang ăn vụng người sống cái kia miết bản thi. Quả nhiên, vẫn giấu kín tại cái này ngôi mộ bên trong. Mã Triều nhìn phía dưới người mặc thanh triều quan phục miết bản thi, đều không mang theo sợ ngự khí bình thản nói: "Vừa mới leo ra mặt đất miết bản thi vốn là vô cùng đói khát, cảm nhận được một già một trẻ này trên thân hai người, kia nồng đậm sinh cơ khí tức, tinh hồng khô quắt trong mắt hồng mang lấp lóe, đột chút nhảy nhót phóng tới hai người. Miệng bên trong còn không nghe phát ra không do ý tứ quái dị gầm nhẹ. Chương 79, Tiểu Hạo Quang chương 79, Tiểu Hạo Quang mặt hàng này ta cũng có thể thu thập. Tiểu Hạo Quang trong tay màu vàng lá bùa tự đốt, hóa thành kim kiếm bay vụt vọt tới niết bàn thi. A, tại sao lại chính mình tan hết? Tiểu Hạo Quang lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhìn xem biến mất trong không khí kim kiếm phủ. Sư phụ ngươi giáo thần thông liền không có không chịu thua kém qua. Hắn đến đây, Mã Triều một cước đá bay nhào tới niết bàn thi hỏi ngược lại. Ta thần thông không có không chịu thua kém qua. Đến cùng là cái nào không có không chịu thua kém, mắt con. Nhìn kỹ. Mã Triều vung ra một đạo đùa vàng bay vụt tới niết bàn thi đỉnh đầu, kim quang chợt lộ ra một cái bốc kim quang to lớn thỏi vàng dòng trống rông xuất hiện. Diệt. Thỏi vàng dòng dưới đáy bốc lên một cái bảo chữ, đột lại biến lớn mấy phần đột nhiên nện xuống. Chỉ nghe quanh một tiếng vang, niết bàn thi liền chạy trốn cơ hội đều không có liền bị rắn chắc chắc đè ở phía dưới. Làm bốc kim quang nguyên bảo biến mất không thấy gì nữa, cái hố bên trong chỉ còn lại một cái mơ hồ cho tàn hình người. Nhìn. Tới. Không có. Loại này mới gọi thần thông. Mã Triều đưa lưng về phía Tiểu Hạo Quang làm cao nhân gác tay thức. Tiểu Hạo Quang, thế nào? Bất tài đồ ngươi bây giờ trong lòng thật là đang suy nghĩ, sư phụ thật là điêu, học được rất nhiều à. Mã Triều trong lòng đối với mình vừa rồi cao nhân thức gác tay, đánh 8 điểm 2 phần, còn lại đạt được điểm số đem lấy 666 xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Tiểu Hạo Quang căn bản không có nghe thấy, hắn đang lâm vào khi còn bé trong hồi ức. Ta đang nhìn mặt trời mọc, căn bản không thấy ngươi ra tay. Không phải vờ bị nữa, ngươi rõ ràng rất bội phục vi sư. Mã Triều nghe được Tiểu Hạo Quang nói như vậy có chút nóng nảy, chưa từ bỏ ý định mở miệng nói. Đưa lưng về phía Mã Triều, Tiểu Hạo Quang ánh mắt ung dung thản nhiên, hướng về chết đi niết bàn thi thể nhìn lại. Lao đầu tử thật lợi hại, luyện chế phụ lục y mãnh như thế cường hãn, kia có thể khiến cho hắn tuyệt vọng đến cùng là quái vật gì? Tiểu Hạo Quang trong lòng đối với có thể khiến cho mạnh mẽ như vậy sư phụ, đều cảm thấy tuyệt vọng niết bàn thi tràn ngập tò mò. Tại mọc đầy kim hoàng sắc ruộng lúa trên đường nhỏ, Mã Triều nắm xe lửa chậm ung dung hướng về thứ ba pháp phủ phương hướng đi đến. Tiểu Hạo Quang ngồi đổ đầy mới mẻ hoa quả cùng đồ ăn xe lửa bên trên ăn ngon nhiều chất lỏng rõ ràng củ cải. Sáng Quang, ngươi thật cho vi sư mất mặt, sao có thể cùng thôn dân muốn cái gì đâu? Mã Triều ngoài miệng nói Sáng Quang mất mặt, nhưng là trong giọng nói lại không có bao nhiêu trách cứ ý tứ. Ngược lại, cho người ta một loại không hổ là đồ nhi của ta ảo giác. Tiểu Hạo Quang cắn một cái rõ ràng củ cải, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Sư phụ sĩ diện, thật không tiện mở miệng, đồ nhi vì ngươi phân ưu, chỗ nào mất mặt?" "Ân, lại nói ân."
Sư phụ hẳn là rất mạnh a."
Tiểu Hạo Quang có chút hiếu kỳ há miệng hỏi: "Làm sao lại kém chút bị loại đồ vật này cho diệt môn?" Nghe được Tiểu Hạo Quang đặt câu hỏi, Mã Triều hai mắt đột nhiên co lại một cái, giống như là nhớ lại chuyện cực kỳ kinh khủng. Mã Triều trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng giải thích: "Ai, kia một bộ cũng không phải là bình thường niết bàn thi, vừa rồi chúng ta gặp phải là người bình thường sau khi chết, bởi vì nguyên nhân nào đó hóa thành thường thi. Ngoại trừ phàm nhân có thương, lực lớn mau lẹ, cũng không có bao nhiêu linh trí, không khó đối phó." Nói đến đây, Mã Triều ngữ khí không thể chênh lệch cảm thấy dừng một chút, lập tức trong đầu lại hồi tưởng lại cái kia đạo giống như ác mộng đồng dạng thân ảnh. Mà năm đó cô kia là từ sinh tiền có pháp lực cầu pháp giả biến thành hóa thi, tên là pháp thi. Cái này niết bàn thi không chỉ có nắm giữ không thua người linh trí cùng tinh thiết đồng dạng thân thể, còn nắm giữ khó mà nắm lấy thần thông phép thuật. Lấy lúc ấy sư huynh đệ chúng ta thần thông, căn bản đối với nó bất lực. Nói đến đây, Mã Triều bên thai không ngừng vang lên chết đi các sư huynh đệ nhường hắn chạy trốn cùng kéo dài tam chân pháp môn lời nói, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng bị thương. Về sau, vị sư liền chạy cho tới bây giờ địa phương, không muốn người biết tam chân đệ tam pháp phủ, tiếp tục tu hành còn thu các ngươi ba cái đồ đệ. Nhìn một ngày kia, các ngươi lần nữa chấn hưng chúng ta. Nhất là ngươi, chớ có cô phụ vi sư." Tiểu Hạo Quang cắn một cái rõ ràng củ cải, miệng bên trong két tư nhai nuốt lấy, ngựa khí chắc chắn nói: "Nào có khả năng chấn hưng a, ngài là muốn vung nổi cho chúng ta a?" Mã Triều nghe xong Tiểu Hạo Quang giọng điệu này, lập tức liền không vui trùng điệp hừ một tiếng: "Ngươi là không biết được, chúng ta đã từng đến cỡ nào kiểu như châu bò." Tiểu Hạo Quang nhìn xem dần dần nhiệt huyết lao đầu tử, sạm mặt lại, hắn cái này tiện nghi sư phụ mỗi lần giảng được đều là lăn qua lộn lại kia vài câu, lại muốn tới Tiểu Hạo Quang bất đắc dĩ nhìn xem Mã Triều. Mã Triều cũng không có bị Tiểu Hạo Quang kia bất đắc dĩ cùng hơi không kiên nhẫn biểu lộ ảnh hưởng, vẫn tại nơi đó tự mình nói rằng: "Tam chân pháp môn trong lịch sử, thật là đi ra mấy vị đệ nhất thiên hạ đại thần thông giả thái thượng pháp tôn, tham nhất tổ sư, Sinh Tử Sơn Hà chủ, Công Tôn Linh tổ sư, Vạn Pháp Tiên Quân, Khương Minh Tử tổ sư. Mỗi một cái đều là chấn thức cổ kim đại nhân vật, mà sáng con người, liền lấy bọn hắn làm mục tiêu nhường tam chân pháp môn lại." Mã Triều dừng lại bên miệng lời nói nhìn xem xe lửa bên trên, xuất ra tự mình chế tác đùa vàng ngay tại nhắm mắt tỉ mỉ điều động pháp lực Tiểu Hạo Quang. Đồng nhiên, Tiểu Hạo Quang hai mắt mở ra lại có một tia sắc bén vẻ mặt, vung ra trong tay bùa vàng quát khẽ nói: "Kim bảo phủ." Bùa vàng biến thành kim quang mới vừa rời khỏi tay liền tiêu tán trong không khí. "Ai, tiểu tử ngốc, nói sớm, chỉ có chính mình luyện chế phụ lục khả năng mười thành phát huy uy năng. Ngươi dùng vi sư phụ lục tự nhiên nửa thành uy năng đều không vừa. Luyện từ từ a." Mã Triều tiếp tục nắm lư tử lôi kéo xe đi đường, vừa đi còn một bên ăn ủi, có chút ủ rũ gặm củ cải tiểu đồ đệ: "Không đổi, ngươi còn nhỏ, vi sư tin tưởng ngươi nhất định sẽ trưởng thành. Dù sao ngươi thật là bị tam chân đồng nguyện lệnh trong viện bất tài đồ, bên này là số mệnh." "Số mệnh? Sư phụ ngươi còn tin cái này, á ô." Tiểu Hạo Quang kinh ngạc nhìn tiện nghi của mình sư phụ, theo trong cái sọ xuất ra quả táo cắn một cái. Mã Triều quay đầu có chút bất mãn nhìn thoáng qua tranh cãi tiểu đồ đệ, nắm lư tử đi lên phía trước: "Ân, người tu hành tự nhiên tin số mệnh, nếu không cũng sẽ không có phục mệnh cùng cải mệnh nói chuyện. Mà chung kết kia niết bàn thi đầu mớn, chính là chúng ta tam chân pháp môn số mệnh, tại đến cái mục tiêu này trước, chúng ta tam chân tuyệt sẽ không vong. Cho nên ngươi mới có thể bị tam chân đồng nguyệt lệnh chọn chúng." Đúng lúc này, Mã Triều trên người tam chân đồng nguyệt lệnh giống như là thu được ảnh hưởng nào đó vậy mà sáng lên quang. Mã Triều tranh thủ thời gian đưa tay che lộ ra quần áo ánh sáng: "Mệnh của ta chính ta định đoạt, mới sẽ không nghe một cái tử vật. Cho dù tam chân pháp môn diệt vong, ta cũng sẽ không thương tâm, về nhà chồng chọn cũng rất tốt." Tiểu Hạo Quang lơ đễnh nói rằng, giọng nói kia càng nói càng dường như tam chân pháp môn đã phải xong đời là chuyện tốt đồng dạng. Khi Mã Triều cầm lên một cái củ cải hướng trên đầu của hắn gõ đi, miệng thảo luận lấy: "Ai đem ngươi lôi kéo lớn như thế?" loại hình lời nói. Tại bọn hắn nhìn không thấy nơi xa, một cái đang cầm kính viễn vọng len lén nhìn xem hai người bọn họ. Chuẩn xác mà nói là cái kia bị sư phụ vấn hôi mao tiểu quỷ. Chương 80, tìm tới thời gian quay lại tới đếm thử cách chơi tiên quân chi phối thời đại. Một vùng núi bên trong, một cái toàn thân bị áo choàng che đến kín mít thân ảnh, xuyên qua mọc đầy bụi gai lùm cây đi vào một chỗ vách núi trước mặt. Vách núi tại mưa gió dương quang ăn mòn hạ đã biến thành nhàn nhạt màu xám, lộ ra cứng rắn bóng loáng tính chất. Một thân ảnh bò lên trên cao ngất vách núi, gió núi thổi qua đem áo choàng cuốn lên, lộ ra phía dưới che kín vết thương màu đen rắp ra. Hướng dưới vách núi phương nhìn lại là một mảnh vô biên khiết bạch vân biển. Tại sơn phong chỗ cao nhất, một cái che kín quyền kén tay gắt gao chế trụ bị phong hóa cứng rắn nham thạch bên cạnh, giống cắm đầu hũ đồng dạng năm ngón tay không có vào trong đó. Một thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt vượt lên một cái ngọn núi cao nhất, áo choàng mũ trùm hạ ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Giờ phút này, vừa bận tia nắng đầu tiên từ phía chân trời tuyến dâng lên chiếu xạ tại áo choàng phía trên. An Tịnh lấy xuống mũ trùm đón mặt trời mới mọc, nguyên bản trắng loãng cằm đã mọc đầy màu đen râu ria, hắc bạch phân minh trong ánh mắt nhiều chút tang thương vẻ mặt. Khương Minh Tử cái này đường đường khang rất có thể giấu a. Mẹ nó, tam chân pháp môn đệ tam pháp phủ đến cùng ở nơi nào a? Ta còn không thể trực tiếp hỏi Khương Minh Tử cái kia tâm nhãn tử tặc nhiều ra hỏa. Dù sao, nhân quả luật chi phạt là thật là quá đau, có chút bị không được. Hơn nữa, gia hỏa này cũng nhất định sẽ không nói, ngược lại sẽ còn hoài nghi ta. Nghĩ đến đây, An Tịnh bất đắc dĩ thở dài, ngồi dưới đất từ trong ngực móc ra một cái một chương cuốn lại địa đồ chậm rãi triển khai. Ngay tại chỗ lấy tài liệu cầm chung quanh hòn đá ngăn chặn địa đồ mấy cái sừng, phòng ngừa địa đồ bị trên ngọn núi nổi lên gió lớn thổi đi.
lại từ trong ngực lấy ra một ngón tay dáng dấp màu đen bút than, ở phía trên nào đó cái khu vực phủ lên một vòng tròn. Đây là hắn gần nhất vừa mới thăm dò xong khu vực, chỉ có điều không thu hoạch được gì. Nhìn kỹ lại cái này kỹ càng trên bản đồ đã có đến không hết màu đen vòng tròn, phía trên có các loại sau thêm địa đồ miếng vá. Theo trên bản đồ nhan sắc không đồng nhất động vật thuộc ra liền có thể nhìn ra, An Tịnh đã đi thật xa đường. Một đạo hỏa quang theo sơn phong xa xa tầng mây bên trong không ngừng hướng về An Tịnh vị trí tiếp cận. Mấy chục giây qua đi, một cái nam hài hình tượng trên da hiện ra kim loại sáng bóng, hai chân lòng bàn chân bốc lên hỏa diễm con rối, xuất hiện tại An Tịnh bên người. "Chủ ngân, phía khu vực này địa hình quét hình hoàn tất." Dinox chỉ ổ rơi vào An Tịnh bên người nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ở giữa một cái khắc đầy phù văn bảo thạch bắn ra quang ảnh. Một cái không gian 3 triệu màu lam bản đồ địa hình liền xuất hiện ở An Tịnh trước mặt. "Rất tốt, đến Dinox chỉ ổ ngươi đem phiến khu vực này bổ sung a." An Tịnh đưa trong tay bút than đưa cho Dinox chỉ ổ. "Tốt, chủ ngân." Dinox chỉ ổ bảo thạch trong ánh mắt để lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, biểu lộ cũng sinh động không ít. Tiếp nhận bút than, Dinox chỉ ổ nằm rạp trên mặt đất bắt đầu ở trống không trên thuộc ra tô tô vẽ vẽ. An Tịnh ở một bên nhìn xem không ngừng gật đầu. "Ừ, không sai không sai, đã có ta mấy phần thần vận." Mới vừa từ thôn trang nhỏ đi ra không bao xa, An Tịnh nắm một đầu con lừa đi tại ruộng lúa ở giữa trên đường nhỏ, Dinox chỉ ổ ngồi con lừa trên lưng, trong tay ôm tròn vo thang viên tử. "Chủ ngân, ta thật không thể nuôi vương đại nương nhà tiểu tôn nữa sao?" Dinox chỉ ổ mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem An Tịnh bóng lưng hỏi. "Không thể, vương đại nương sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý." An Tịnh đầu cũng không quay lại, ngữ khí kiên định nói. "Thật là không có thật là, Dinox chỉ ổ, cái này thật không thể. Vậy tại sao chủ ngân có thể nuôi Dinox chỉ ổ cùng thang viên tử?" An Tịnh nghĩ nói rằng. "Bởi vì chúng ta là người nhà a. Chủ ngân, bên trái con đường kia chúng ta một canh giờ đi về trước qua. Người sao không nói sớm?" An Tịnh đột nhiên quay đầu vẻ mặt không thể tin, hắn hoài nghi tiểu tử này chính là cố ý. "Ta coi là chủ ngân ngươi biết Dinox chỉ ổ." Bảo thạch trong ánh mắt để lộ ra vô tội vẻ mặt, nhưng là kim loại trên gương mặt biểu lộ đã tự động hoán đổi thành vui vẻ đồ án. "Được thôi, vị trí này không sai biệt làm tới, có địa đồ đánh dấu biên giới, Dinox chỉ ổ đem thang viên tử cho ta, ngươi đi quét hình một chút chung quanh địa hình." An Tịnh từ trong ngực xuất ra địa đồ triển khai, nhìn một chút đối với con lửa trên lưng Dinox chỉ ổ nói rằng. "Tốt, chủ ngân." Dinox chỉ ổ tay ném đi tiểu hoàng kê thang viên tử liền bay đến An Tịnh trên tay. Dinox chỉ ổ một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau bật lên, lòng bàn chân phun ra miệng phun ra diễm hỏa, toàn bộ thân hình hướng lên bầu trời phi tốc cất cao. An Tịnh nắm con lửa đi đến một cây đại thụ dưới bóng cây, chờ đợi Dinox chỉ ổ trở về. Tiểu hoàng kê theo gà trong miệng phun ra một cái miệng túi nhỏ, vững vàng rơi vào An Tịnh trên tay. Lấy ra bên trong đặc chế thịt khô, An Tịnh dựa vào thân cây một bên ăn một bên nghỉ ngơi. Đột nhiên ở trên bầu trời một sợi yếu ớt đến khó lấy phát giác thuần túy tinh quang, rủ xuống tại An Tịnh trên thân bị thân thể của hắn hấp thu. An Tịnh động tác dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục ăn trong tay thịt khô. "Ân, không thể lại bị hấp thu tới một tia thuần túy tinh lực, chính là đây cũng quá chậm a." Trải qua An Tịnh thời gian dài thí nghiệm cùng bị xét đánh, nhân quả luật chi phạt, hắn rốt cục phát hiện sở hữu cái này ngốc qua kình ngư năng lực. An Tịnh cái này bản mệnh thần thông bị hắn mệnh danh là Du Ngư. Nó có hai loại hình thức, một cái chính là cùng loại với trong trò chơi kỹ năng bị động, sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên hấp thu sao trời lực lượng, đồng thời chứa được lên. Cái thứ hai chính là không dễ dùng lắm kỹ năng chủ động, sẽ đem hắn ngẫu nhiên chuyển tống tới một cái mới vị trí nhưng là sẽ tiêu hao tích lũy tất cả tinh lực. An Tịnh cảm thấy cái này bản mệnh thần thông vẫn là ít dùng tốt, dù sao có một lần thất bại kinh lịch liền tốt. Bất quá An Tịnh hoài nghi thất bại có thể là tinh lực tích lũy không đủ nguyên nhân. Một lần thất bại chuyển tống liền tiêu hao sạch, trong suốt kình ngư trong mắt tích lũy tất cả tinh quang. Hiện tại hắc bạch thế giới bên trong cá voi lại biến thành lúc bắt đầu đợi tên ngốc bộ dáng, trong hai mắt tinh quang đã biến mất biến thành cùng thân thể như thế trong suốt. Qua thời gian dài như vậy rốt cục bắt được một tia thuần túy tinh thần chi lực. Lấy loại tốc độ này muốn đem toàn bộ cá voi dùng tinh quang thắp sáng, đoán chừng phải cần 1800 năm. Chủ ngân, phát hiện một chỗ phía trước có chướng nhãn pháp khu vực. Mau dẫn ta đi. Sau một lát, An Tịnh đứng tại chỗ cao nhìn phía xa kia đặc biệt hình vòm giống ruột ngọn núi, phía dưới trống rỗng bên trong còn có thể lờ mờ trông thấy một chút phòng ốc cái bóng. An Tịnh nước mắt bất chi giác chảy xuống, vui đến phát khóc chạy hướng hắn tìm thật lâu địa phương. Tam chân pháp môn không muốn người biết thứ ba pháp phủ. Vừa mới đến gần kia hình vòm ngọn núi chừng 200 thước khoảng cách, nguyên một đám trên mặt dán tam chân đặc hữu khôi lỗi pháp phù người gỗ từ chung quanh xuất hiện ngăn lại An Tịnh tiến lên động tác. Còn có bảo an hệ thống. An Tịnh nhìn xem so với mình gương mặt tử còn lớn hơn gấp 3 chất gỗ năm đấm chạm mặt tới. Chương 81, quả nhiên là ngươi Khương Minh Tử nhìn phía xa phong cảnh, trong lòng có sợ cảm ứng. Ngay ở chỗ này kiến tạo, ta lớn tam chân pháp môn đệ tam pháp phủ a. Không biết rõ qua bao lâu, tam chân pháp môn đệ tam pháp phủ, hôm nay nên đón cái thứ nhất tham viếng người. Một cái đại viện an tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, dường như nơi này tất cả tuyến nguyện tinh tốt. Dinox chỉ ổ, thủy đi thời điểm nhẹ, không phải làm hư chính ngươi tu, ta cũng sẽ không giúp ngươi. An Tịnh ngồi xổm trên mặt đất không ngừng tìm kiếm lấy cái gì, nhìn thấy Dinox chỉ ổ thô bạo đem nơi đầy cư dân mở ra hảo tâm nhắc nhở. Dinox chỉ ổ đang nhảy đến một cái cao hơn hắn ra gấp 3-4 lần khôi lỗi người gỗ phía sau, giống như nhổ củ cải dường như đem gỗ khôi lỗi nhân đầu nhổ xuống. Nghe được một bên cảnh khuyển người bộ dáng An Tịnh nói lời, động tác trên tay không có một tơ một hào chần chờ. Là bởi vì Dinox chỉ ổ không sợ hãi, đối với mình kỹ thuật cực kỳ tự tin sao? Hiển nhiên, cũng không phải là, mà là hắn một cái khôi lỗi đối chiến 30 mấy lớn hắn gấp 3-4 lần gỗ khôi lỗi nhân, thủ hạ lưu tình là thật sẽ bị bọn hắn cùng nhau tiến lên cho hủy đi nháo nhọẹn. Làm hư. ta sống sót trước lại nói, cùng lắm thì về sau chậm rãi tu. An Tịnh không để ý đến tỷ nọc chỉ ô bên kia chiến đấu kịch liệt, mà là tại bên ngoài sân nhỏ trùng quanh không ngừng lục soát. An Tịnh thỉnh thoảng trên mặt đất đào ra một cái hố nhỏ, tại hướng bên trong ném vào một cái hòn đá nhỏ bộ dáng đồ vật về sau lại lấp bên trên. Lặp đi lặp lại động tác này, An Tịnh đứng người lên nhìn một chút mặt đất nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn đối với mình bố trí rất hài lòng. Đi đến đại viện cửa sân quay đầu nhìn thoáng qua, đang bị một đám gỗ khôi lỗi nhân vây đánh tỷ nọc chỉ ổ. An Tịnh đối với bề bộn nhiều việc né tránh tỷ nọc chỉ ổ phất tay hô to khích lệ nói: "Tỷ nọc chỉ ổ cố lên a, chủ nhân tin tưởng ngươi là có thể." Tiến tĩnh nói xong, quay đầu liền đẩy ra cửa sân đi vào, trong sân mỗi cái gian phòng hắn đều đặc biệt tìm tòi một phen. Đồng thời, gian phòng mỗi một góc đều đi đến, lưu lại một cái chừng hạt gạo màu xám tảng đá. Cuối cùng đi đến phòng đằng sau, đánh giá chung quanh tìm kiếm mục tiêu. Một cái xám trắng tảng đá hấp dẫn An Tịnh ánh mắt. Hắc hắc hắc, tìm tới. Tiến tĩnh đem trên tảng đá bỏ đầy dây leo trạng thực vật dọn dẹp sạch sẽ, một ngón tay hướng phía dưới nho nhỏ mũi tên chính ấn tại trên tảng đá. Kiệt kiệt kiệt. Tương lai nho nhỏ đồ tôn à, tiếp nhận đến từ sư tổ ngươi sư bá lễ vật đã. An Tịnh một người lén lén lút lút ngồi xổm ở tảng đá trước mặt, không biết rõ đang dở trò quỷ gì. Đi nọc chỉ ổ đem cái cuối cùng gỗ khôi lỗi nhân đầu rút ra, đảo mắt một tuần phát hiện chính mình chung quanh ngoại trừ hắn đã không có đứng đấy khôi lỗi. Lúc này tiếng mở cửa vang lên. Đi nọc chỉ ổ nhìn xem đang bước ra ngưỡng cửa An Tịnh, bảo thạch trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái nói rằng: "Chủ ngân, đã toàn bộ giải quyết." "A, rất có thể làm đi." An Tịnh đóng kỹ cửa sân. "Vậy thì làm phiền ngươi đem bọn hắn hợp lại tốt rồi." Đi nọc chỉ ổ. An Tịnh cười hì hì nhìn xem Đi nọc chỉ ổ. "Đi nọc chỉ ổ, chủ ngân, ngươi chuyện này đối với sao?" An Tịnh tại cái này Tam chân pháp môn đệ Tam pháp phủ chờ đợi một tháng thời gian. Chủ yếu là bởi vì người gỗ bị tỷ nọc chỉ ổ hủy đi có chút quá nát không tốt lắm liệu. Cuối cùng, nơi này chuyện đã xảy ra vẫn là bị Khương Minh Tử phát hiện. An Tịnh tại tiểu nguyệt lệnh hình thành vòng sáng bên trong bị Khương Minh Tử tử vong ngưng thị đồng dạng nhìn chằm chằm nửa ngày. Ngay tại hắn toàn thân run rẩy thời điểm Khương Minh Tử chủ động tắt đi, tiểu nguyệt lệnh thông tin. "Đây cũng là không có sinh khí a tỷ nọc chỉ ổ, đều tại ngươi, nhất định phải hủy đi như vậy nát." An Tịnh có chút oán trách đối với con lửa trên lưng tỷ nọc chỉ ổ nói rằng. "Tỷ nọc chỉ ổ." An Tịnh nắm con lửa hướng về đường nhỏ nơi xa đi đến. Hắn chuẩn bị đi xem một cái các lão bằng hữu. Thời gian giống nhau tương lai 1906 năm. An Tịnh cầm kính viễn vọng ở phía xa len lén nhìn xem cái kia vẻ mặt không phục hôi mao tiểu quỷ. Đặc meo, hai người các ngươi nhưng là đi nhanh một chút à, nhà đều bị người đánh cắp à, hỗn đản. An Tịnh cắn răng nghiến lợi lo lắng xuông. Thứ ba pháp phủ đô bị pháp thi cho trộm nhà, chính mình trước đó bố trí đồ vật thế mà không có bị phát động. Cái này mẹ nó hợp lý sao? An Tịnh nhiều lần mong muốn ra tay đều bị cuồng bạo nhân quả luật chi phạt oanh thành than cho. Vừa nghĩ tới ngồi thứ ba pháp phủ chính đường cái kia cậu vật mặt mũi tràn đầy phách lối bộ dáng, An Tịnh liền muốn ăn sống pháp thi hiểu giải hận. "Chủ ngân, ngươi tỉnh táo một chút, quần áo không đủ, ngươi đừng lại dẫn tới nhân quả luật chi phạt." Đi nọc chỉ ô ở một bên mặt không thay đổi mở miệng, thang viên tử trên đầu hắn theo gà miệng bên trong lại phun ra một bộ mới quần áo. "Thang viên tử, ta không cần." An Tịnh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chờ một chút, ngược lại dựa theo bình thường mà nói hôm nay là niết bàn là một cái mới bắt trai đạn sinh thời gian. Chờ chuyện bên này hoàn tất, hắn liền đi Tam Xuyên trấn nhìn có thể hay không đưa tiễn lao bằng hữu. Mã Triều Sinh khí cầm đại la bạc nhẹ nhàng gõ tiểu hạo quang cái hốc. "Bất tài đồ, là ai đem phụ mẫu mặc kệ ngươi lôi kéo lớn như thế?" "Ai u, ngươi cho vi sư thu hồi đi." "Ai u, ngươi làm ta là chuột đất sao?" Tiểu Hạo Quang bị đau nói. "Nha hắc." Mã Siêu một tiếng kinh hô. "Vì sao vi sư tại kéo xe? Ngươi cái này bất tài đồ lại như thế nhàn nhã ngồi ăn cái gì?" "Xách, vẫn là phát hiện sao?" Tiểu Hạo Quang nhìn thấy xa xa mang tính tiêu chí ngọn núi, cùng phía dưới phòng ở vui vẻ nói rằng. "Ai hắc, rốt cục đến nhà." Mã Triều sư đồ hai người đi vào trong đại viện, trong sân yên lặng dường như không có người đồng dạng. "Kỳ quái, hôm nay thế nào cảm giác đặc biệt yên tĩnh?" "Sư tỷ, sư minh, chúng ta lần này làm một ván lớn." Tiểu Hạo Quang trong sân la lên, nhưng lại không có người đáp lại. "Im ngay, ta đi cướp bóc sao?" Mã Triều trên mặt im lặng nói rằng. "Ân." Mã Triều trong lòng căng thẳng thân làm thần thông giả cảm giác nói cho hắn biết nơi này khí tức không đúng, không thích hợp. Mã Triều trong lòng đống nhiên tuôn ra cảm giác bất an, bước chân cũng không khỏi đến tăng tốc, hướng về gian phòng đi đến. "Uy, nghe được không?" Sư Tiểu Hạo Quang nhìn về phía gian phòng bên trong, đống nhiên con ngươi trợ to, ngựa khí đột nhiên dừng lại, cả người cũng ngây người tại nguyên chỗ. Đó là cái gì? Không biết thế nào, Tiểu Hạo Quang mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy ra hỏa này, lại có thể bản năng cảm giác ra cái kia để cho người ta sợn hết cả gai ốc cảm giác nguy hiểm. "Sáng Quang, đầu tiên chờ chút đã cảm giác không đúng, Mã Triều mau tới đến đây, muốn kéo ở Tiểu Hạo Quang nhường hắn cẩn thận một chút." Mã Triều ánh mắt nhìn về phía trong phòng con ngươi đột nhiên mở to. Trong phòng thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy chính mình sư phụ trở về, trong lòng cứ việc sợ hãi nhưng vẫn là mang theo tiếng khóc nức nở hô. "Sư phụ, sư phụ, cứu, cứu mạng a." Một người mặc đen nhánh giáp trụ tóc trắng pháp thi ngồi trên ghế bành, hai tay đang tùy ý ôm Mã Triều hai cái đồ đệ. Tranh Linh tiểu tụy trên mặt trong hai mắt phát ra khiếp người hoang mang, nhìn xem cổng một già một trẻ. Tràn đầy răng nanh miệng câu lên một cái để cho người ta kinh dị nụ cười. "Ha ha ha, quả nhiên là ngươi a." Chương 82, bắt đầu thao tác chương 82, bắt đầu thao tác ngồi trong phòng pháp thi cười hì hì đối với Mã Triều chào hỏi. "Hì hì ha ha, ta còn nhớ rõ ngươi a." Cô này pháp thi trên mặt lộ ra nhe răng cười. "Gọi Mã Triều đúng không?" Mã Triều muốn rách cả mí mắt nộ trừng lên trước mắt nhe răng cười pháp thi. cái này ở trước mặt hắn giết chết sư phụ, đồ sát hắn sư huynh huyết hải cửu nhân. Tiểu Hạo Quang nho nhỏ trên mặt hiện đầy sợ hãi, ánh mắt trừng lão đại. Ta nói đi ngang qua phụ cận tại sao có thể có loại mùi vị quen thuộc? So sánh Mã Triều cùng Tiểu Hạo Quang phẫn nộ cùng sợ hãi, cô này phách lối pháp thi lại là không chút kiêng kỵ đánh giá hắn con mồi nhóm. Nơi xa Cầm Tính Viễn vọng quan sát bên này tình huống an định, đối với bên người Tỷ Nọc Chỉ Ô nói rằng: "Tỷ Nọc Chỉ Ô, ngươi đi một chuyến, phòng ngừa có ngoài ý muốn. Nghe ta sai bảo lại độc thủ." "Tốt, chủ ngân." Tỷ Nọc Chỉ Ô trực tiếp nhảy xuống sân đi, tại An Tịnh Kính Viễn vọng bên trong hắn nhanh chóng tiếp theo Tiểu Hạo Quang vị trí của bọn hắn. "Là ngươi?" Mã Triều thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi nguyên nhân có một ít run rẩy. "Lão tử thật là vì để cho ngươi lại nhìn ta dùng cơm, mới chờ tới bây giờ." A Pháp Thi phách lối trong giọng nói tất cả đều là không kiêng nể gì cả cùng đối Mã Triều đám người miệt thị. "Ngươi dám?" Tiểu Hạo Quang lúc này giận dữ đối với phách lối pháp thi quát: "A, nhịn không được." Pháp thi miệng rộng mở ra liền phải cắn về phía bị hắn tay trái bóp lấy đầu thiếu nữ. "A, sư phụ." Thiếu nữ sợ hãi nhắm mắt lại trong miệng hô hào sư phụ. Đùa vàng hào quang bắn nhanh ra như điện. Pháp thi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đánh vỡ vách tường trực tiếp đâm vào sau phòng trên vách núi đá. Phát ra một kích toàn lực Mã Triều khí tức có một ít hỗn loạn cùng suy yếu. Mã Triều trên cổ nổi gân xanh, nhìn chằm chằm bay ra ngoài pháp thi. Hiển nhiên một kích này đã để hắn tuổi già thân thể không chịu được nổi. Bất quá Mã Triều vẫn là dáng chống đỡ tinh thần đối với Tiểu Hạo Quang nói rằng: "Sáng Quang, ngươi mau dẫn sư huynh sư tỷ rời đi cái này, vi sư ngăn chặn nó." Mã Triều trong giọng nói đã có tự trí, hắn nhất định phải nhường Tam Chân Pháp môn lưu truyền xuống dưới, tuyệt đối không thể lấy ở chỗ này diệt vong. "A, sư phụ." Tiểu Hạo Quang mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, lại có sớm chi đương nhiên nghe ra Mã Triều trong giọng nói tự trí. Thoát khốn hai cái tiểu đồ đệ mang theo sống sót sau hai nạn giọng nghẹn ngào, Nhu Yến về tổ dường như hướng về Mã Triều chạy tới. "Sư phụ, chúng ta liều mạng với ngươi." Tiểu Hạo Quang nhìn thấy chính mình sư huynh sư tỷ bị khi phụ lập tức giận hướng gan bên cạnh sinh. Mã Triều sắc mặt ngưng trọng không nói gì. "Sư phụ, ngươi muốn cho sư huynh của ngươi sư tỷ cùng ngươi chôn cùng sao? Vẫn là muốn cho Tam Chân Pháp môn vong tại sư phụ trong tay?" Mã Triều trong đầu không ngừng hiện ra sư huynh đệ vì để cho hắn chạy thoát, dùng tính mạng của mình ngăn lại không thể địch pháp thi. "Sáng Quang, cầm cái này, đây là ta phái bảo vật chân phái, Tam Chân Đồng Nguyệt Lệnh." Mã Triều đưa cho Tiểu Hạo Quang một vật, một cái cổ pháp ấn có Tam Chân Pháp ấn mai rùa. 50 năm đến, vi sư cũng không thể tìm hiểu ra huyền cơ trong đó. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi. Đi nhanh đi. Mã Triều vung tay lên ra hiệu nhường Tiểu Hạo Quang mấy người mau thoát đi nơi này. Tiểu Hạo Quang nhìn xem chậm rãi đi hướng pháp thi phương hướng sư phụ bóng lưng. "Sư phụ, nhưng cũng nhớ kỹ, không cần thiết miễn cưỡng chính mình, phải thật tốt sống sót. Đi thôi." Mã Triều rút ra sau lưng Tam Chân kiếm làm lấy sau cùng dặn dò. "Sư phụ, các sư minh hôm nay ta Mã Triều liền phải chạm pháp thi, cho nên tại hôm nay cũng là hắn Mã Triều muốn vì Tam Chân pháp môn kéo dài dâng ra sinh mệnh mình thời điểm." Trong phòng Mã Triều an bài hậu sự thời điểm, phía ngoài pháp thi đã theo đống đá vụn bên trong đứng dậy. Cái này pháp thi vừa định có hành động đống nhiên động tác dừng lại, trên mặt đất nguyên một đám mắt thường không thể gặp nhỏ bé thạch hạt khó có thể tin tốc độ bay bắn mà ra. Pháp thi chấp liên tục cơ hội trốn đều không có liền bị những này nhỏ bé thạch hạt đánh vào thể nội. Bất quá nhìn pháp thi dáng vẻ giống như là không có phát giác đồng dạng, nhỏ không thể thấy dừng lại về sau liền tiếp tục hành động. "Chủ ngân, nối vào hoàn thành." Dinocchio liên hệ xa xa An Tịnh. Bất quá nhưng không nghe thấy An Tịnh tiếng trả lời âm, ngược lại là vang lên tiếng sấm ầm ầm. An Tịnh toàn bộ thân thể không ngừng bị nhân quả luật chi phạt hình thành lôi quang công kích. Tham Viên Tử đã sớm lẫn mất xa xa, loại trạng diện này nó đã tập mãi thành thói quen. May mà lần này nhân quả luật chi phạt cũng không có quá cường liệt. Dù sao, An Tịnh không phải trực tiếp đem cỗ này phách lối pháp thi trực tiếp nguyên địa siêu độ, mà là áp dụng càng thêm lưu lợi phương thức, tiến hành nhỏ xíu khống chế. Đồng thời, vẫn là tại đối phương không có phát giác dưới tình huống tiến hành ảnh hưởng. Dạng này sinh ra nhân quả ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn trình độ cải biến nguyên bản cố định kết quả. Lôi quang giờ về sau, An Tịnh bình tĩnh thanh lý thay đổi tiểu hoàng kê đưa tới quần áo mới. Dinocchio bắt đầu tiến hành thao tác. "Cẩn thận một chút." An Tịnh vẫn là nhịn không được đối với Dinocchio dặn dò, bởi vì nhân quả luật chi phạt cũng biết ảnh hưởng đến Dinocchio, cái này cơ quan khôi lỗi tạo vật. Hắn cũng sẽ không muốn An Tịnh nắm giữ cứng rắn nhân quả luật chi phạt năng lực, chỉ cần từng cái hắn toàn bộ thân thể liền sẽ bị xé thành một phấn. Pháp lực kết nối bình thường, tín hiệu kết nối bình thường. Bắt đầu thao tác. Dinocchio ngữ khí biến không có bất kỳ cái gì tình cảm, liền phảng phất khôi phục lại vừa mới sinh ra lúc băng lãnh không có sinh cơ. "Tốt, chuẩn bị sẵn sàng, mở làm mở làm." An Tịnh theo Thang Viên Tử gà miệng bên trong lấy ra một cái cùng loại trò chơi tay cầm như thế bật. Phía trên có đơn giản hình tròn nô lên, dùng cho khống chế phương hướng hoạt động chụp bay. Theo Thang Viên Tử nơi đó xuất ra một cái cùng loại nhìn ban đêm nghi trang bị chụp tại trên ánh mắt. Cái này dụng cụ công năng là nhường An Tịnh có thể trực tiếp cùng hưởng Tỷ Nọc Chỉ Ổ tầm mắt. Cho hay bắt đầu. An Tịnh giữ vững tinh thần bắt đầu chờ đợi thời cơ. Tiểu Hạo Quang nhìn thấy từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn sư phụ vì để cho bọn hắn mạng sống, không tiếc lấy tính mạng của mình làm đại giá. Nho nhỏ trên mặt hiện ra phẫn nộ tranh linh cắn chặt hàm răng, cùng thật sâu cảm giác bất lực. "Sư phụ." Ít hai Tiểu Hạo Quang sư huynh sư tỷ cũng đều là khóc không thành tiếng hô to. "Năm đó để ngươi chạy, những năm này thần thông tiến triển không ít. Ha ha ha, bắt đầu An khẳng định cũng biết mỹ vị rất nhiều a. Khẳng định so đồng môn của ngươi càng thêm mỹ vị." Pháp thi tư thế quái dị hướng về Mã Triều đi đến, trong miệng không ngừng nói kích thích hắn cảm xúc rác rưởi lời nói. Nhìn như phách lối bộ dáng, kỳ thực là muốn dùng ngôn ngữ kích thích Mã Triều loạn tinh thần của hắn, hắn hảo tí kỳ mà động. Mã Triều đến cùng là tu hành 50 năm, mặc dù tư chất có hạn, nhưng 50 năm phí hoài tháng năm nhường tâm tính của hắn, há lại cái này pháp thi dăm ba câu có thể kích động. Nghiên xúc, hôm nay liều rơi tính mệnh, cũng muốn ngươi vì chính mình chỗ tạo sát nghiệt trả giá đắt. Pháp phù quang hoa trôi nổi tại bên cạnh, trường kiếm trong tay sáng lên kim quang. Mã Triều không sợ hãi chút nào hướng về pháp thi trùng sát mà đi. Pháp thi cũng là trong mắt ánh sáng màu đỏ chợt hiện, hướng về Mã Triều đánh giết mà đi. Nơi xa xuyên thấu qua tỷ nọc chi ổ tầm mắt quan sát an tĩnh, nhìn thấy song phương người đánh nhau mừng rỡ. Ngón tay không ngừng tại trò chơi tay cầm phía trên thao tác. Chương 83, uống chén trà chương 83, uống chén trà tán vương kiếm trận phù. Ác nghiệt bất diệt, đạo tâm hàng tử, tam chân vĩnh tồn, ta lớn tam chân pháp môn tuyệt sẽ không vong. Diệt. Vạn tên cùng bán, như bẻ cánh khô. Cỗ này pháp thi căn bản không có năng lực chống đỡ, một lát hóa thành một mịn. Đại thần thông pháp phù điên cuồng khuynh tả nó vô cùng uy năng, đem ven đường tất cả dự phòng toàn bộ phá hủy. Tất cả hết thảy đều kết thúc. Tiểu Hạo quang tại trong bụi mù hiện hiện thân ảnh, đó chính là xuất từ Mã Triều cao nhân gác tay thức. Mã Triều nhìn xem làm bộ tiểu Hạo quang, trong mắt thần sắc kích động. Sư phụ các sư mình, các ngươi nhìn thấy không, cái này làm bộ tiểu tử là đồ đệ của ta. Nơi xa tỷ nọc chỉ ố đã trở lại an tịnh bên người. Chủ ngân, làm xong, chúng ta đi thôi. Tốt, chủ ngân. An tịnh tại kính viễn vọng bên trong cuối cùng nhìn thoáng qua sống sót sau hai nạn sư đồ bốn người quay người biến mất trong rừng rậm. Một tháng sau, ở ngoài ngàn dặm Tam Xuyên trấn, hoàng hôn trên đường phố tất cả đều là đám người bán hàng rong thu thập thân ảnh. Một cái bán mì người quầy hàng bên trên, có một gã mày rậm mắt to người thanh niên cũng ở trong đó. Đem mặt của mình người quầy hàng thu thập xong, đẩy tiểu một xe hướng về trong ngõ nhỏ chỗ ở đi đến. Theo người thanh niên thôi động tiểu một xe chụp bánh xe chỗ két tư vang lên tạc âm. Tại mờ nhạt dưới ánh mặt trời có chất phát mỹ cảm. Tiểu một xe chậm ung dung tại thông hướng chỗ ở trong hẻm nhỏ bị đẩy tiến lên, ma sát két tư tạc âm quanh quẩn trong đó. Tiểu một xe dừng lại đồng thời có chút chói tai tạc âm cũng biến mất. Người thanh niên chậm rãi đứng thẳng người ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước một chỗ góc ngõ. Bằng hữu, theo lâu như vậy, không ra tâm sự sao? Theo người thanh niên thanh âm rơi xuống, trong hẻm nhỏ đột nhiên an tĩnh lại. Người thanh niên chỉ là lặng lặng mà nhìn xem góc ngõ vị trí, trên người nguyên bản chất phát khí chất cũng xảy ra cải biến. Biến nguy hiểm, sắc bén. Một cái mang theo tiếu liên hầu tử mặt nạ người đi ra góc ngõ, cùng người thanh niên đối mặt. Bằng hữu, ta không có tiền a, ta chính là một cái bán mì người tiểu phiến. Ngươi đòi tiền lời nói những này đều có thể cho ngươi. Người thanh niên nhìn thấy đối phương hiện thân, khí thế trên người bỗng nhiên tan thành mây khói, lại khôi phục thành loại kia bình thường tiểu lão bách tính chất phát bộ dáng. Từ nhỏ một trên xe trong ngăn kéo xuất ra một ít tiền lẻ. Số lượng không nhiều cũng không ít, đại khái 20 mấy cái. Người thanh niên nhìn thấy đối phương mang theo mặt nạ, biết mình có thể là gặp phải ăn cướp. Ai, tuần này đều hồi bốn. Đối diện tiếu liên hầu tử mặt nạ không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là đi từ từ hướng người thanh niên tiếp cận. Đồng thời, bước chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếu liên hầu tử thân ảnh trực tiếp biến mất ở trước mắt, người thanh niên ánh mắt nhắm lại, trong mắt lấp lóe lạnh lẽo hàn quang. Sắc bén công kích theo người thanh niên sau lưng mang theo áp phòng, quất hướng sau gót của hắn, không khí phát ra hô hô tiếng vang kỳ quái. Lấy loại này cường độ công kích, cái này nếu như bị rút trúng, toàn bộ đầu sẽ giống dưa hấu như thế toàn bộ nổ tung. Người thanh niên không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đứng tại chỗ, dường như chính là một cái bình thường tiểu thương phiến như thế. Chỉ có điều sau một khắc, một cái trống giống xuất hiện huyết hồng đại thủ vững vàng ở nhờ, đánh út về phía người thanh niên cái hót công kích. Chết. Người thanh niên khẽ quát một tiếng, lại là một cái huyết sắc đại thủ đột nhiên nện xuống, tiếu liên hầu tử linh xảo tránh né. Hắn thừa dịp huyết hồng đại thủ hạ nện lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh khoảng cách, lần nữa đối với người thanh niên đầu khởi xướng tiến công. Lúc này người thanh niên động thủ, một cái nhỏ một chút huyết quang đột nhiên theo trong hư không bắn ra, đem tập kích tới tiếu liên hầu tử đánh trúng, còn chưa chờ thân thể đối phương bay ngược, người thanh niên phát sau mà đến trước ra tay bắt lấy cổ của đối phương. Ân. Vào tay xúc cảm không thích hợp, cũng không phải là nhân loại làn da cơ bắp, ngược lại là băng lãnh cứng rắn tinh thiết cảm nhận. Cơ quan khôi lỗi thuật. Bất quá, cái này cũng không sẽ đối với người thanh niên có ảnh hưởng gì. Bất quá là lại thêm mấy phần lực mà thôi. Huyết hồng thân ảnh cao lớn xuất hiện tại người thanh niên sau lưng, huyết hồng đại thủ bắt lấy tiếu liên hầu tử đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị tăng thêm lực đạo trực tiếp bóp nát cái này hình người cơ quan khôi lỗi thời điểm, rõ ràng tiếng bước chân tại người thanh niên sau lưng vang lên, cùng kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Viêm ca, đã lâu không gặp a. Người thanh niên, à, không đúng, là Triệu Viêm dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn xem xuất hiện người thanh niên. Là ngươi? Ngươi, thế mà còn sống, chỉ một mình ngươi sao? Mang theo hoài nghi thử ngữ khí, Triệu Viêm đối với trước mắt một thân màu lam nhạt rộng rãi áo choàng an tịnh nói rằng: "Yên tâm, chỉ một mình ta, không mời ta uống chén trà sao?" Đơn sơ lều cỏ bên trong, An Tịnh ngồi trước bàn nhìn xem bên ngoài hạ lên tiểu vũ, lò lửa nhỏ bên trên kẹp lấy gốm ấm ngay tại không ngừng phanh phanh rung động bốc lên hơi nước. Không phải, lão bằng hưu tới nhà ngươi làm khách, còn phải tự chuẩn bị nước trà, ngươi cũng không khó coi. An Tịnh ánh mắt mang theo ghét bỏ nhìn xem ngồi cái bàn một bên khác thanh niên bạn Triệu Viêm. Ngươi thấy cái kia pháp thi uống trà. Triệu Viêm ngắn ngủi trầm mặt sau, vẻ mặt hòa hoãn lại ngựa khí hơi có bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắc, ngươi liền không thể làm cái này tiền lệ sao? Nếu không ngươi sống dài như vậy tuế nguyệt được nhiều nhảm chán a. An Tịnh bên cạnh tí nóc chỉ ô bưng lên lò lửa nhỏ phía trên gốm ấm. Pha hai chén trà đặt vào An Tịnh cùng Triệu Viêm bên người. Ngươi cái này cơ quan tạo vật không đơn giản a. Triệu Viêm nhìn xem đã lấy xuống có chút khôi hài tiếu liên hầu tử mặt nạ thì nọc chỉ ổ từ đấy lòng nói. Ha ha ha, vậy cũng không, đây chính là ta An Tịnh lời nói còn chưa nói xong, liền bị Triệu Viêm lời kế tiếp cắt đứt. Chính là thực lực chênh lệch một chút. An Tịnh, kỳ thật cũng không phải không thể hoàn thành một chút đối ngươi treo thưởng nhiệm vụ. Triệu Viêm cảm nhận được An Tịnh ánh mắt không đúng đội vàng đổi giọng. Nhưng là, quả thật không tệ, ngươi nhìn tài liệu này. Cái này cùng chân nhân như thế. Triệu Viêm nâng chung trà lên uống một ngụm, kỳ thật không uống trực tiếp dùng nhỏ một chút đem miệng bên trong nước trà cho chuyển di ra ngoài. Triệu Viêm cũng không biết An Tịnh làm sao tìm được chính mình, bình thường hắn đều là rất địa thấp. Nói là đánh không nói lại, kia không hoàn thủ không có chút nào khoa trương. Ngươi là tới giết ta sao? Triệu Viêm đặt chén trà xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem bên cạnh uống trà An Tịnh nói rằng. Vì cái gì? An Tịnh ngữ khí tùy ý nói rằng. Cái gì vì cái gì? Cắt, ta chính là ghé thăm ngươi một chút cùng. Không nghĩ tới cảm nhận được khí tức của ngươi liền đến nhìn xem. Kỳ thật không phải, cậu tắc kia ngồi xổm trông rất lâu, An Tịnh lại rót cho mình một ly trà, nhìn thoáng qua Triệu Viêm trước người cũng không nhúc nhích không có gì khác biệt nước trà. An Tịnh ánh mắt khó chịu liếc qua Triệu Viêm. Đặc meo, trà này thật là ta kèm theo, ngươi cái cậu tặc nếu là lãng phí ngươi liền xong rồi. A, đúng rồi, hướng ngươi thỉnh giáo một chuyện. An Tịnh thần bí hề hề tới gần Triệu Viêm, cho đối phương chỉnh có một ít kinh ngạc lại có chút quen thuộc. Hắn trước kia cũng là bộ này không tim không phổi, vui buồn thất thường bộ dáng. Cái gì? Trở thành pháp thi là cảm giác gì? Chương 84, bắt côn trùng chương 84, bắt côn trùng. Triệu Viêm lập tức thần sắc trên mặt một đường, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Ân, không phải. Ngươi mẹ nó hỏi ta trở thành pháp thi là cảm giác gì? Có bị bệnh không? Cảm giác không tệ. Triệu Viêm nhìn xem An Tịnh kia tràn ngập chờ mong cùng tò mò ánh mắt, kiên trì ngữ khí không xác định hồi đáp. Cụ thể nói một chút, mau mau, đi nọc chỉ ổ giờ đúng ăn vặt cái gì? An Tịnh trực tiếp không để ý hình tượng đem một chân giẫm trên ghế, kết quả đi nọc chỉ ổ đưa tới ăn vặt ném tới trên mặt bàn. Đừng khách khí. A, ngươi nói. Đem phủ kín cái bàn đồ ăn vặt giao cho Triệu Viêm, đột nhiên nghĩ đến hắn hiện tại không ăn những này, liền lại kéo đi trở về. Triệu Viêm, nhiều như vậy năm tháng đi qua, ngươi tiểu tử này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tính cách vẫn không thay đổi. An Tịnh từ trong ngực xuất ra một cái thật dày giấy nháp bản, ánh mắt sáng rực nhìn xem Triệu Viêm. Triệu Viêm bất đắc dĩ thở dài. Đã An Tịnh cũng không có gì không phải A muốn chu diệt hắn đầu này niết bàn thi, vậy hắn liền cùng lão bằng hữu trò chuyện chút A ngược lại, cũng không cái gì cái gọi là. Cứ như vậy cùng với tiểu vũ cùng ướt át bùn đất mùi thơm ngát, lêu có phía dưới hai người vừa nói vừa cười hàn huyên. Tựa như mấy trăm năm trước bốn người bọn họ tập hợp một chỗ khi đó như thế. An Tịnh nhìn xem cửa thành muốn tặng Triệu Viêm cười nói tới. Viêm ca, nếu không đưa ta một cái mặt người thôi. Tốt. An Tịnh thời điểm ra đi trong tay có bốn cái mặt người, đều là Triệu Viêm dựa theo bốn người bọn họ đến bộ dáng bóp. Ngươi thật không cùng ta động thủ. Triệu Viêm vẫn có một ít không thể tin, bởi vì trước mắt vị này đối với pháp thi thái độ, cùng pháp thi đối với nhân loại thái độ không hề khác gì nhau. Triệu Viêm hắn có thể cảm giác được. Ha ha, đây không phải ta chuyện nên làm, yên tâm sẽ có người tới. An Tịnh ngữ khí không có bất kỳ cái gì biến hóa, bình thản nhìn trước mắt Triệu Viêm nói rằng. Ngươi thật đúng là ngay thẳng. Triệu Viêm nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm. Nói ngươi lại không cao hứng. An Tịnh có chút ác liệt mà cười cười trả lời. Ngươi cho rằng ta không nghe thấy à? Khoảng cách An Tịnh rời đi Tam Xuyên Trấn đã có tầm một tháng thời gian. Hắn hiện tại đang hướng mặt phía nam phương hướng tiến hành du lịch. Đương nhiên, không nhất định chỉ là du lịch, phát hiện địa phương tốt hòa hảo kiếm tiền mua bán An Tịnh cũng biết lưu lại một đoạn thời gian kinh doanh. Dù sao, bất luận là ở thời đại nào, tiền tài đều là không thể thiếu đồ vật. Bày biện lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, An Tịnh cả người ngồi phịch ở trên ghế nằm, đứng một bên tỉ nọc chỉ ổ thỉnh thoảng hướng trống không trong chén trà lấp lấy trà. Thời gian này lúc nào thời điểm là đầu a, thật nhàm chán a, tỉ nọc chỉ ổ. Chủ ngân, đây đã là ngươi cái này trong vòng một canh giờ thứ 32 lần nói nhàm chán, thứ 55 lần gọi ta danh tự. Ngươi có cần phải nhớ kỹ rõ ràng như vậy sao? An Tịnh có chút im lặng ngẩng đầu nhìn bên cạnh Đi Nọc Chi Ổ. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Một cái bụng vẻ mặt mũi tràn đầy hiền lành trung nhân, đẩy cửa cẩn thận đi vào gian phòng, đối với trên ghế nằm An Tịnh không mình hành lễ. Lão bản. Ân. Chuyện gì, ngươi cũng không phải sẽ không có việc gì sang đây xem nhìn ta tính cách. An Tịnh đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, kia bụng vẻ trung niên nhân cùng kính theo sau lưng, theo Đi Nọc Chi Ổ nơi đó kết quả châm trả công tác. Đi Nọc Chi Ổ, việc này cũng có người cấp sao? Đại nhân, gần nhất thành Bắc bên kia quản hạt khu vực có không ít người vô cớ mất tích, chế tác bọn tiểu nhị đều lòng người bàng hoàng. A, vậy là ngươi muốn? An Tịnh buồn bực ngắn ngẩm chống đỡ lấy cái cằm nhìn xem trung niên nhân hỏi. Không dám, lão bản tại hạ có cái đề nghị, loại tình huống này hẳn là có yêu quái quấy phá, ngài nhìn xem phát treo thưởng à? Vậy thì ngươi đi giải quyết ta, bạc trực tiếp cùng phòng thu chi nói là được, liền nói ta nói. Ngươi biết đúng không? An Tịnh lại nói một nửa đống nhiên ánh mắt biến sắc bén nhìn thoáng qua bên cạnh tướng mạo hiền lành trung niên nhân nói rằng. Đương nhiên. Trung niên nhân mau trả lời. An Tịnh kia trong mắt hàn quang nhìn hắn thân thể lắc một cái, kém chút vung ra đến mấy dọn. Trung niên nhân thật là thấy tận mắt trước mắt vị gia này, đối đãi địch nhân thủ đoạn. Không, đây không phải là đối với người thủ đoạn. Kia là giống đùa bỡn sinh mệnh ác ma. Thành Bắc ban đêm so thành nội khu vực khác đều muốn càng thêm yên tĩnh. Không có cách nào lúc chiều khu vực này các cư dân đều đã thật sớm về đến trong nhà quan bế tốt cửa phòng. Một chút gia cảnh giàu có đã đem đến khu vực khác ở lại, trong lúc nhất thời thành Bắc bởi vì dân chúng trong thành mất tích mà lòng người bàng hoàng. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi vào một gian nhà dân nóc nhà. Bảo thạch trong ánh mắt sáng lên kim sắc hình khuyên ấn ký, tỉ mỉ nhìn chằm chằm phía dưới gió thổi cỏ lay. Chủ ngân, Đi Nọc Chỉ Ổ đã đến. Đi Nọc Chỉ Ổ thanh âm tại An Tịnh trên tay trò chơi tay cầm bộ dáng thao tác khí bên trên truyền ra đến. Tốt, Đi Nọc Chỉ Ổ, cẩn thận quan sát. An Tịnh xuyên thấu qua trên đầu mang theo trang bị có thể cùng hưởng Tỷ Nọc Chỉ Ổ ánh mắt, hắn đã biết Tỷ Nọc Chỉ Ổ đến thành Bắc. Tỷ Nọc Chỉ Ổ đi bên trái nhìn xem. An Tịnh thanh âm tại Tỷ Nọc Chỉ Ổ trong đầu vang lên, hắn tiểu Nam Hải đồng dạng thân ảnh tại An Tịnh vừa dứt tiếng đồng thời đã biến mất không thấy gì nữa. Soạn. Tấm ván gỗ rơi xuống đất thanh âm. Thanh âm còn không có truyền đi bao xa, Tỷ Nọc Chỉ Ổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở đây. Chủ ngân, nơi này có đồ vật gì trải qua? Yên tâm, chủ nhân cho ngươi thăng cấp, mở ra chụp ảnh nhiệt, để nhóm này người nguyên thủy cảm thụ hạ cái gì là mẹ nhà hắn ngạc nhiên mừng rỡ. An Tịnh ngón tay tại trò chơi tay cầm phía trên nhanh chóng múa. Hiện tại An Tịnh trong mắt tầm mắt lập tức biến thành màu đỏ lam điểu. Trung quanh nhiệt độ cao tất cả vật thể phía trên đều có màu sắc khác nhau đỏ lam phản ứng. Một cái lén lén lút lút thân ảnh mặc vào trong ngõ nhỏ, Tỷ Nọc Chỉ Ổ trước tiên liền đuổi theo. Áp dụng bắt, Tỷ Nọc Chỉ Ổ là chủ nhân của ta. Làm bình minh kia nắng đầu tiên đâm rách hắc ám. An Tịnh cửa phòng bị đẩy ra, một cái thân ảnh nho nhỏ kéo lấy một cái không ngừng dãy rủa bao tải đi đến. Ngồi bồ đoàn bên trên Minh Tưởng An Tịnh mở to mắt nhìn xem trở về Tỷ Nọc Chỉ Ổ. Hoan nên trở về, Tỷ Nọc Chỉ Ổ. Chủ ngân, Tỷ Nọc Chỉ Ổ trở về. Tỷ Nọc Chỉ Ổ đưa điện thoại di động bao tải ném ở gian phòng trên đất, một tiếng trầm muộn kêu đau tại trong bao bố truyền ra. An Tịnh ra hiệu Tỷ Nọc Chỉ Ổ mở ra. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một đầu tóc dài đen nhánh, sau đó là một trường phẫn nộ khuôn mặt nhỏ. Ân, miệng bên trong đút lấy khăn lau cái chủng loại kia. Tỷ Nọc Chỉ Ổ, ngươi có phải hay không bắt lột? An Tịnh nhìn thấy trong bao bố nữ nhân vẻ mặt ngớ bức, hắn nhớ kỹ cùng Tỷ Nọc Chỉ Ổ cùng hưởng tầm mắt thời điểm. Mục tiêu là nam tính a thế nào hiện tại biến thành người nữ? Chủ ngân, chính là người này, Tỷ Nọc Chỉ Ổ không có bắt sai. An Tịnh sẽ bị buộc thành bánh trưng nữ nhân miệng bên trong khăn lau lấy ra. Lão tử, ta ít chương 85, thủ hạ thêm một chương 85, thủ hạ thêm một lao tử ba. An Tịnh không hề nghĩ ngợi chính là một cái phản rút. Ngươi đặc biệt ba, lại là một cái đang rút. Ngươi ba, chờ một chút đùng 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 ba ba. 10 phút sau, Lưu Thiện che lấy xương đỏ đầu nhau mặt, ngồi xổm trên mặt đất thành thành thật thật không rên một tiếng. Hắn liền không rõ, lấy hắn nữ thân trạng thái dưới bộ dáng, nam nhân đều sẽ bị sắc đẹp của hắn mê hoặc. Cái này quỷ thanh niên như thế này có phải là nam nhân hay không? Thế mà đánh nữ nhân. Vẫn là ta cay a nữ nhân xinh đẹp. An Tịnh nhìn trước mắt ngồi xổm trên mặt đất đầu heo, trên con mắt hạ gió xét. Đây cũng không phải là hắn có cái gì kỳ quái ít về, hắn đang tự hỏi nếu là thôn vệ cầu pháp giả nhân quả có phải hay không mạnh lên sẽ nhanh hơn. Che lấy đau nhức mặt sưng, khít thành khe hở ánh mắt len lén đánh giá ngồi trên ghế An Tịnh. Một chút trông thấy đối phương kia khiếp người ánh mắt, nhường Lưu Thiện dọa đến toàn thân đột nhiên run lên. Hắn, cái kia là ánh mắt gì? Thật đáng sợ a, ta phải làm nhanh lên chút gì? Lưu Thiện lập tức đối với An Tịnh năm ném trong miệng hô to. Đại nhân, tiểu nhân sau này sẽ là người của ngài, cầu ngài cho con đường sống. An Tịnh bị Lưu Thiện cái quỷ này chỉnh nhìn hắn ánh mắt đều khôi phục bình thường. Ngươi bản mệnh thần thông, năng lực cùng hạn chế. An Tịnh trầm mặc nửa ngày, chỉ biết là Lưu Thiện đầu đầy mồ hôi lạnh, bị An Tịnh trên thân tán phát sát khí chèn ép sắp không kiên trì nổi lúc mới mở miệng. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân bản mệnh thần thông, tên là Thiên Diện Bách Thân, bất luận nam nữ già trẻ, chỉ cần nhìn một chút, từng có tiếp xúc liền có thể hoàn toàn biến thành hình dạng của hắn. Chỉ có bộ dáng cùng dáng người giống nhau, mà bị biến thân đối tượng thực lực là không thể phòng chế. Lưu Thiện đầu đều không có nâng lên, vẫn như cũng là dán thật chặt mặt đất, ngựa khí cung kính đem thần thông của mình nói rõ ràng. A, cái này có thể qua được rồi. Nhất định phải đụng vào bản nhân mới được sao? Nhất định bộ phận thân thể có thể chứ? Chỉ cần có pháp lực liền có thể một mực duy trì biến thân. An Tịnh một bên hỏi một bên từ trong ngực túm ra thang biến tử, luồn vào gà trong miệng kéo ra đến một sợi tóc. Đến ngươi thử một chút cái này. An Tịnh vẻ mặt mong đợi đem đầu tóc đưa cho Lưu Thiện. Lưu Thiện cẩn thận ngẩng đầu hai tay cung kính tiếp nhận. An Tịnh rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn pháp lực giờ phút này kịch liệt chấn động, nhưng mà vẫn là thất bại. An Tịnh nghĩ cầm lại căn này tóc ngồi trở lại trên ghế lại khôi phục trước đó cắt yêu nằm. Đi Nóc Chỉ Ổ, đi đem Hải Đại Phú kêu đến, liền nói cho hắn đưa người trợ giúp. Tốt, chủ ngân. Hải Đại Phú, a, cũng chính là trước đó cái kia đầy đặn mập mạp. Hải Đại Phú đem Lưu Thiện mang đi sau. An Tịnh đối với Tỷ Nọc Chỉ Ổ nói rằng, ngươi bắt nhầm người biết sao? Đây là rõ ràng chính là hãm hại lừa gạt nghèo tàn tu. Tỷ Nọc Chỉ Ổ, không biết rõ. Tỷ Nọc Chỉ Ổ chỉ là nghe chủ ngân lời nói mà thôi. Tốt a, ngày mai ta và ngươi cùng đi chứ? An Tịnh vùi tay, thanh âm rơi xuống đồng thời, mấy cái dơ bàn ăn mặc thanh lương hòa quý thiếu nữ nối đuôi nhau đi đến. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Hắc Bạch Thế Giới. An Tịnh nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Hắc Cẩu cùng Bạch Nha mặt không biểu tình. Cắt, ta liền biết hai người này không có việc gì. Thế nào, bỏ được đi ra thấy ta? An Tịnh không có đem ánh mắt quá nhiều cho hai cái động vật, trực tiếp nguyên địa lên nhảy lên đi ngang qua ngốc qua kỉnh ngư trên đầu. Hai cái động vật cũng là đi theo, chứ câu câu nhìn thấy An Tịnh cũng không nói chuyện. An Tịnh không có phản ứng hai cái này động vật, tự mình bắt đầu hôm nay bài tập. Thế giới xoay chuyển. An Tịnh nhìn trước mắt cười tủm tỉm tiểu lão đầu, cười treo lên chào hỏi. Hắc, đại gia chờ lấy đâu? Tiểu lão đầu không nói gì chỉ là đối với An Tịnh cười ha hả chỉ cắm ở bên cạnh hắn trường thương. Ý kia rất rõ ràng tiểu tử bắt đầu đi. An Tịnh nhìn xem hòa ái dễ gần tiểu lão đầu không khỏi lâm vào hồi ức. Đây cũng là tại Hắc Hồ mặt trái làm bạn An Tịnh lâu nhất một cái. Thực lực mạnh nhất, cũng là nhất hiền lành, trước mấy cái vừa nhìn thấy An Tịnh tựa như là cựu nhân giết chồng dường như đều muốn lộng chết hắn. Hôm nay cũng là tại cái này tiểu lão đầu giáo dục hạ hoàn thành 1000 lần gia thương. Chờ An Tịnh tại ngốc qua kình ngư trên đầu mở hai mắt ra thời điểm, theo bản năng sờ lên ngược vị trí. nơi này vừa mới bị cái kia hòa ái tiểu lão đầu một bàn tay đánh ra động, có thể xem đến phần sau phong cảnh cái chủng loại kia. Nhìn xem ở trước mặt mình chó cùng quạ, An Tịnh mặt không biểu tình. Khương Minh Tử cùng các ngươi đánh một trận, người nào thắng? Khách quan nói, không có đánh qua, nhưng là hiện tại lực lượng của chúng ta còn không có hoàn toàn thức tỉnh, cho nên ngươi hiểu. Hắc Cẩu Bạch Vân không có cái gọi là nằm dạp trên mặt đất không mặn không nhạt nói rằng, cũng không có bởi vì không có đánh qua mà cảm thấy kinh ngạc hoặc là xấu hổ. Hắc Cẩu, ngươi đại biểu cho ta muốn ăn. Bạch Nha, ngươi An Tịnh nhìn xem nhắm mắt nằm sấp màu trắng quạ đen hỏi, muốn ngủ. Đầu kia không có hoàn toàn thức tỉnh ngốc qua kình ngư là đại biểu ngươi tự do tâm, không sai biệt lắm. Cắt. An Tịnh nhìn cùng hai cái này động vật nói nhảm, thế mà bị Khương Minh Tử cái tiên nương nương khang đánh không dám ra tới gặp mình. Ta mẹ nó có như vậy sợ sao? An Tịnh trực tiếp rời khỏi Hắc Bạch thế giới. Đi nóc chỉ ô, côn trùng bắt được sao? Chủ Ngân, bắt được là một cái tiểu môn phái cầu pháp giả, thành bác người đều là hắn làm. Đi, đi xem một chút. Đây là một cái tu hành cướp đoạt người khác khí huyết chi lực cho mình dùng công pháp tiểu môn phái đệ tử. Bởi vì hắn thực lực tăng lên có chút chậm, hơn nữa bọn hắn sư phụ trước đó không lâu vừa mới chết mất. Hắn là vận khí tốt nhìn thấy chuyện không đúng, lại thêm thực lực nhỏ yếu không ai để ý hắn, liền để hắn nhặt được một đầu mạng nhỏ. Chạy trốn đến nơi đây về sau, mặc dù là cầu pháp giả, nhưng cũng là cần cùng bình thường phạm nhân như thế cần ăn cơm. Lại thêm bản thân có pháp lực, vì để cho thực lực của mình cùng địa vị tăng lên, hắn tìm nghĩ giờ đúng phạm nhân coi là mình tu hành vật liệu. Khoan hay nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Hiệu quả không là bình thường tốt, so với hắn chính mình từng điểm khổ tu nhanh không phải một chút điểm. Về phần tại sao lại tới đây, đương nhiên là cái trước gây án địa điểm không tiếp tục chờ được nữa đào mệnh tới. Sau đó, ngay ở chỗ này bị ngồi xổm hắn vài ngày thì Nọc Chi Ổ bắt được. Chính là người sao? Ngay tại cái này cầu pháp giả yên lặng suy nghĩ thế nào chạy trốn thời điểm, nhà tù cửa bị mở ra. Phía ngoài dương quang đâm vào trên mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện tia sáng nhường ánh mắt của hắn không tự chủ đóng lại. Chờ lần nữa mở ra thời điểm, trước mắt một bóng người hiện tại ánh mặt trời chói mắt nhìn xuống không rõ khuôn mặt. Màu vàng kim nhạt cái này cầu pháp giả mơ hồ nghe được người kia thấp giọng lẩm bẩm. An Tịnh có một ít không để vào mắt trước mang lên gang xiềng xích cầu pháp giả. Hắn thứ nhất bữa ăn cũng không thể như thế qua loa. Hải đại phú, hữu dục không, người này. Bẩm đại nhân chương 86, đến ta cái này a chương 86, đến ta cái này a ngươi chính là An Tịnh. An Tịnh ánh mắt nhắm lại nhìn trước mắt người, hoặc là nói là phát thi. Đi Nọc Chỉ Ổ giờ phút này đang cùng thành nội cái khác cầu pháp giả đối kháng nếm thi hình thành thi triệu, cùng cái khác pháp thi giấu đầu lộ đôi, có gan ngươi xuống tới a. An Tịnh đối với trên bầu trời lơ lửng pháp thi gọi, đập meo, ước hiếp ta không biết bay là không. Người này toàn thân áo đen trang phục, mặt mang mặt nạ đồng xanh, dưới mặt nạ mặt cũng bị miếng vải đen bao cực kỳ chặt chẽ, bộ dáng kia giống như là nhận không ra người dường như. Tuế Viễn không nói nhảm thói quen, theo hắn điều tra cái này gọi An Tịnh phạm nhân khí tức có một ít quỷ dị, hơn nữa đã có rất nhiều pháp thi chết trên tay hắn. Hắn này sẽ tới chính là nhìn xem có hay không cơ hội xuất thủ. Nói không chừng hắn có thể trở thành đường vạn nghiệp thi tiên gần lúc một sự giúp đỡ lớn. Tại hạ tam giới môn Tuế Viễn, là đến giúp đỡ. Mặt nạ đồng xanh đằng sau vang lên trầm muộn thanh âm. An Tịnh, cái gì? Tuế Viễn? Vạn nghiệp thứ nhất cho săn. Ta đây là cái gì vật khí, quả thực quá tốt rồi, ai trách không được hắn nhan sắc như thế nồng đậm, đều có chút biến thành đen. An Tịnh trong mắt Tuế Viễn nhân quả chi sắc, đã không phải là đơn giản tinh hồng sắc, mà là có mơ hồ biến thành màu đen xu thế. Cỡ nào ngon miệng mỹ vị a, đáng tiếc, chính mình không có nắm chắc. Vậy ngươi nhìn ta làm gì, đi hỗ trợ a. An Tịnh xách theo trường thương liền phóng tới thi nhóm phương hướng, ven đường trực tiếp chọn chết một chút đột phá phòng tuyến giải rắc thường thi. Tuế Viễn, người này có cầu pháp giả tư chất, chỉ có điều tuổi tác hơi lớn. Hơn nữa, thủ đoạn càng giống là phàm nhân vũ phu nhóm. Đám phế vật kia chính là chết tại gia hỏa này trong tay. Tuế Viễn nhìn về phía trùng sát tại trong đám thi thể An Tịnh, dưới mặt nạ mặt ánh mắt có chút nheo lại. Tính toán, ngược lại có nhiều thời gian, trước quan sát một chút a. Tuế Viễn dưới chân ở trùng quanh người đều không có chú ý tình huống hạ bay ra một đoàn nhỏ khối thịt hướng về người phía dưới quần lật đi. Một gã kinh hoàng chạy trốn trong thành trăm họ thành vì cái này được tuyển chọn kẻ may mắn. Chỉ là trong nháy mắt tên nam tử này người liền bị khối thịt cho hoàn toàn ký sinh. Chân trụi đi ra trên da thịt hiện ra vặn bẹo gân xanh, nét mặt của hắn cũng biến thành tranh linh kinh khủng. Nhưng là, lại tại sau một khắc khôi phục bình thường, trên thân xấu xí vặn bẹo gân xanh cũng đều biến mất. Vị ký sinh nam nhân hướng về An Tịnh phương hướng nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, sau đó liền theo đại đội chạy nạn bách tính cùng rời đi. Tuế Viễn bay về phía mấy cái pháp thi trước người, một cái thanh thế thật lớn thần thông đại xuất, trực tiếp đem cái này mấy tên pháp thi thân thể đánh bay ngược ra, chỉ là trong chớp mắt không thấy tung tích của bọn hắn. Cũng không biết tên chó chết này đến cùng là giết pháp thi, vẫn là cứu pháp thi. An Tịnh, ta nhìn ngươi có cầu pháp giả tư chất, có cần phải tới ta tam giới môn? Tuế Viễn ngồi phụ thành chủ phòng tiếp khách đối với giống nhau ngồi ở chỗ này An Tịnh hỏi. An Tịnh mặc kệ ra hỏa này, nếu không phải ta mẹ nó biết thân phận chân thật của ngươi, thật đúng là sẽ bị ngươi cái này người vật vô hại ra hỏa cho lắc lư. Còn có tiểu gia ta là tam chân pháp môn người, nếu để cho Khương Minh Tử cái kia lòng dạ hẹp hòi ra hỏa biết còn không phải lột ra ta. Còn nữa anh em ta là không có ý định quản các ngươi ở giữa ân oán đúng sai gốc mắc. Nói không chừng sẽ còn tại các ngươi một phương nào thắng được về sau, làm một ít ngồi ngư ông đắc lợi chi lợi lão lục hành vi. Cho nên, không có khả năng gia nhập ngươi cái này lao âm so cái gì tam giới môn. Đa tạ, Tuế Viễn đạo hữu hậu ái, bản nhân đã có sư môn, tại hạ tam chân pháp môn An Tịnh. An Tịnh cười tủm tỉm nhìn xem mang theo mặt nạ đồng xanh Tuế Viễn. Mặc dù nhìn không thấy hắn nét mặt bây giờ, nhưng là An Tịnh dám khẳng định nàng nghe thấy chính mình là Tam Chân Pháp Môn đệ tử lúc, biểu lộ nhất định là rất đặc sắc. Tam Chân Pháp Môn ra hỏa, kia muốn hay không ở chỗ này đem hắn giải quyết hết đâu, tiểu tử này cho ta cảm giác rất không thoải mái. Hắn xem ta ánh mắt tựa như ta nhìn người sống thời điểm ánh mắt cảm giác như thế. Kia là nhìn đồ ăn ánh mắt. Ha ha ha, đa tạ các vị tiên nhân, thần binh trên trời rơi xuống ta thành, cứu chúng ta tại trong nước lửa, ta thay dân chúng trong thành hướng các vị tiên nhân bái tạ. Thành này thành chủ đối với phòng tiếp khách một đám cầu pháp giả làm một đại lễ. Kế tiếp cái này thành chủ có việc chuẩn bị gian phòng, lại là mỹ thực chân tu, mỹ nữ làm bạn, vàng bạc dâng lên. Tóm lại làm tất cả nhường cái khác bao quát An Tịnh ở bên trong cầu pháp giả nhóm đều là thư thư phục phục. Lúc này có mấy cái qua đã quen thời gian khổ cực cầu pháp giả chủ động hướng về thành chủ phát ra thiện ý, lập tức song phương ăn nhịp với nhau đánh thành chung nhận thức. Thành chủ đạt được mấy cái cầu pháp giả trợ lực, về phần An Tịnh cùng Thuế biết sao? Một mực không có cái gì phản ứng. Một cái khác liền dương mắt nhìn một chút những thứ này động tác đều không có. An Tịnh, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta một tuần kiếm tiền bạc đều so cái này nhiều, chỉ những thứ này bạc liền muốn để cho ta hiệu lực. Nói đùa. Đi nóc chỉ ổ, thu. Tốt, chủ ngân. Tuế Viễn, không phải huynh đệ ta xem ngươi vẻ mặt tựa như là khinh thường tại những tiền bạc này sao? Lần này thành chủ chiêu đại yến hội An Tịnh đối với cái này không hứng thú lắm, thật sớm thì rời đi trở lại trụ sở của mình. Mà trong khoảng thời gian này Tuế Viễn thả ra vật nhỏ, đã ký sinh hơn 40 người. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, trong thành liền đều là Tuế Viễn nhan tuyến. Tuế Viễn cũng sớm đã rời đi, tại An Tịnh nhìn soi mói bay đi. Đi nóc chỉ ổ. Chuẩn bị dọn dẹp một chút, chúng ta cần mau chóng rời đi nơi này. Tốt, chủ ngân. Dinocchio chỉ là một mặt chứa trắng bóng bạc cùng vàng. Đại nhân, ngài cái này muốn rời đi sao? Hải đại phú sau lưng một đám hỏa kế cùng quản sự đều mặt nạ không thôi nhìn xem An Tịnh. Cái này đông ra là bọn hắn gặp qua nhất lương tâm đông ra. Không riêng tiền công cho đủ, chủ yếu nhất là sự tình còn thiếu, chỉ cần hoàn thành chính mình phụ trách chuyện sau, liền có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Vừa đến quá niên quá tiết thời điểm, còn biến đổi pháp cho bọn họ đưa tiền. Đây là vạn người không được một tuyệt thế tốt Đông gia a, cái này khi tất cả người biết Đông gia muốn rời khỏi tất cả đều là không bỏ được, phía sau Đông gia có cái này được không? Hải đại phú, An gia ban về sau liền trông cậy vào ngươi. An Tịnh vỗ vỗ Hải đại phú dày rộng bà bay, đối với hắn ý vị thâm trường nói rằng: "Ngài yên tâm, đại nhân, có ta ở đây nhất định sẽ làm cho An gia ban chuyện làm ăn càng ngày càng náo nhiệt." Hải đại phú cảm nhận được trên bờ vai truyền đến có chút tê tê cảm giác nhói nhói, trên mặt thật là kích động trương đỏ lên. "Đi, không cần tiễn, hữu duyên gặp lại." An Tịnh trực tiếp liền đem cây bao lớn một cái gia tộc sản nghiệp trực tiếp chắp tay nhường cho người. Đáng tiếc, vẫn là có một chút đáng tiếc, bất quá những vật này bất quá là An Tịnh dùng để giết thời gian trò chơi nhỏ mà thôi. "Lão bản, ngươi sẽ kéo xe ngựa sao?" Dinocchio tò mò hỏi. "Ta đây không phải tại học sao?" An Tịnh hồi đáp. Chương 87, đứa bé chương 87, đứa bé Khương Minh Tử xuyên thấu qua tam chân đồng nguyệt lệnh cùng lớn lên không ít hôi mao tiểu quỷ nói chuyện phiếm nhường tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được lúc ấy, người chứng thiếu nữ là dạng gì cảm giác. Cảm giác rất thú vị, rất vui mừng. Đây là ta nhìn lớn lên để. Cái này khiến hắn lúc đầu có chút không tốt tâm tình có một chút rất nhỏ làm dịu. Về phần hắn tâm tình không tốt nguyên nhân, là tới từ vực ngoại một chút mong muốn kiếm chuyện cầu pháp giả nhóm. Bọn hắn chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến tam chân pháp môn Khương Minh Tử. Bởi vì, bọn hắn nghe nói trung nguyên địa khu cầu pháp giả môn phái mạnh nhất 20 cái bên trong liền tam chân pháp môn nào đó cái gì vạn pháp tiên quân tên tuổi thật lớn. Bọn hắn tìm nghĩ ngược lại đều muốn tìm một cái trung nguyên môn phái khai đao, đương nhiên phải tìm bắt mắt nhất cái kia. Đương nhiên thực lực của bọn hắn đều rất cường đại, không có một cái nào là thấp hơn đại thần thông giả bị cách, đoán chừng đây cũng là bọn hắn lực lượng a theo tam chân đồng nguyện lệnh quan bế, bên trong cái kia vẻ mặt thành thật lại ghét bỏ hôi mao tiểu quỷ biến mất không thấy gì nữa. Khương Minh Tử khẽ miệng mỉm cười đường cong chậm rãi bị san bằng, nhìn phía xa đánh tới âm trầm mây đen. Người này hóa thành lưu quang hướng về biên cảnh thảo nguyên bay đi. Lắc lắc ung dung thỉnh thoảng sóc này một chút trên xe ngựa, An Tịnh nhìn trước mắt vòng sáng. "Tiểu An Tử, ta hiện tại muốn đi biên cảnh, ngươi có muốn hay không tới chiêm ngưỡng bản tiên quân hoàn mỹ tiên tư?" Khương Minh Tử nhìn xem An Tịnh ngữ khí khinh bạc nói rằng: "Quá xa không đi, còn có ngươi có thể hay không đừng không có việc gì quấy rầy ta, nhìn thấy ngươi tâm tình đều không tốt." An Tịnh mặt không thay đổi nhìn xem vòng sáng bên trong làm ra vẻ Khương Minh Tử. Trước đó nói rõ một chút hiện tại Khương Minh Tử là lấy nữ trang hình tượng và An Tịnh liền mạnh. "Hừ, bản tiên quân người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngươi tư chất cùng ánh mắt như thế ngu không ai bằng rùa trứng." Khương Minh Tử hiển nhiên rất không hài lòng trả lời, tiêu mị khuôn mặt bên trên lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. "Ngươi mới là rùa trứng." Khương Minh Tử An Tịnh không khách khí chút nào há mồm liền mắng. Nói đùa bàn luận thực lực hắn không đi đối phương, nhưng là nói đến mắng chửi người hắn liền chưa sợ qua thế giới này người. Lại nói tam chân pháp môn bên trong hắn cùng Khương Minh Tử xem như sư minh đệ. Hắn không mắng ai đến mắng. Người khác ra mắng, Khương Minh Tử đưa bọn hắn đi. An Tịnh mắng xong lại nói: "Tiểu An Tử thật hung hùng, ai nha đây là cái gì?" Khương Minh Tử nghe được An Tịnh chửi mình rùa trứng, câu nói kế tiếp cũng không giống cái gì tốt lời nói sắc mặt khó chịu. Bất quá, lập tức xuất ra một cái màu vàng pháp phù. Sau một khắc, một cái thải sắc HD lập thể hình tượng bị vô hạn tuần hoàn đi ra. Kia là An Tịnh bị Khương Minh Tử các loại đánh cho tên người, các loại treo cợt hình tượng, cũng có một chút An Tịnh hát lịch sử. "An Tịnh, không phải, ngươi cái này rùa trứng tiên quân lúc nào thời điểm ghi chép giống? Ta sao không biết, còn có rùa trứng tiên quân cho là ngươi xuất ra những vật này, ta liền sẽ khuất phục sao?" Quả thực buồn cười. "Đây không phải vạn pháp tiên quân đại tiên người sao, ngài có chuyện gì bàn giao tiểu nhân, tiểu nhân vinh hạnh đã đến, tiểu nhân đối với ngài tiền tư sùng bái giống như An Tịnh có thể làm sao khen thôi, liếm thôi. Không có việc gì cái này không mất mặt. Câu nói kia không phải đã nói đi. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiếp tục ta thích nghe, đừng ngừng. Khương Minh Tử nghe được rất thoải mái trên mặt đều là vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. An Tịnh tiếng nói đều có một ít bốc khói, trong nội tâm điên cùng nhà rãnh, nhưng là trên mặt vẫn là cười ha hả lui lại bộ dáng. Được thôi, tiểu An Tử bản tiên quân sát thực người gặp người thích, ngươi liền hảo hảo tản bộ đi thôi. A đúng rồi, tiếp qua một hồi là ngươi nhớ về. Khương Minh Tử đống nhiên sắc mặt khẽ giật mình đối với mặt mũi tràn đầy chó săn An Tịnh nói rằng, yên tâm chưa, ngươi cẩn thận chút. An Tịnh sắc mặt cũng biến thành bình thường, nhìn xem Khương Minh Tử vẫn là nói một câu cẩn thận. Kỳ thật những lời này nói không có cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao bị hậu thế gọi có 102 cổ kim thường thế vạn pháp tiên quân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không ai biết. Liên biết tại hắn tồn tại thời đại bên trong, kia cái gọi là niết bàn thi chi chủ cũng không dám có nửa phần lỗ mãng. Đi nóc chỉ ô, thay đổi phương hướng về nhà. An Tịnh mặt mang nụ cười kéo ra rèm đối với bên ngoài xung làm phu xe đi nóc chỉ ô nói rằng, tốt, chủ ngân. Đi nóc chỉ ô kéo một phát dây cương thay đổi phương hướng, cường tráng con ngựa phát ra tê minh. Nửa tháng sau, An Tịnh ngồi ở trên xe ngựa sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chung quanh đất khô cằn, còn có hình dạng vặn vẹo đáng sợ cháy đen thi thể. Móng ngựa lẹ xẹt thanh âm tại tòa này hóa thành đất khô cằn trong thành trì lộ ra đặc biệt to. An Tịnh trong ánh mắt hai màu đen trắng nhanh chóng điên đảo, thế giới cũng trong mắt hắn chậm rãi rút đi nhan sắc. Không có, không có, vẫn là không có. Không có một cái nào người sống. Thủ pháp rất thẳng thắn, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Loại địa phương này là rất dễ dàng liền đản sinh ra mới niết bàn thi, bất quá đa số đều là người bình thường chuyển hóa mà thành thường thi. Về phần từ cầu pháp giả chuyển hóa mà thành pháp thi, xem bộ dáng là không có sinh ra, hoặc là đã rời đi. An Tịnh đại khái là theo Tây Môn tiến vào cái này chết đi thành trì, hắn kế hoạch ban đầu là đến nơi đây tiến hành tu chỉnh cùng tiếp tế. Bất quá bây giờ tình huống xem ra cần chờ kế tiếp thành trì lại nói. Ân. An Tịnh trong mắt đống nhiên xuất hiện một cái vô cùng yếu ớt màu vàng nhạt điểm sáng. Đi nóc chỉ ô, nơi đó. An Tịnh chỉ hướng một chỗ bị đại hỏa đốt chỉ còn lại cháy đen dàn khung phòng ốc hải cốt nói rằng. An Tịnh vừa dứt tiếng đồng thời, đi nóc chỉ ô thân ảnh đã xuất hiện tại An Tịnh chỉ vị trí bên trên. Đi nóc chỉ ô rôi ra từ tinh thiết chế tạo cánh tay trực tiếp đem ngăn khuất hết thảy trước mắt chướng ngại toàn bộ quăng bay đi. Bị chôn ở đen xám phía dưới hai cái cháy đen thân ảnh gắt gao bảo vệ phía dưới. Đi nóc chỉ ô nhìn về phía An Tịnh, tại An Tịnh ra hiệu hạ cẩn thận đem hai cố độ cao thành than thi thể chuyển qua một bên cất kỹ. Theo hai cố cháy đen thi thể bị dịch chuyển khỏi, dưới người bọn họ gắt gao bảo vệ đồ vật lộ ra. Kia là một cái hầm lối vào, phía trên nhan sắc vẫn giống như trước kia, bất quá chất gỗ phong tấm biên giới vẫn là bị đốt cháy đen. Đi nóc chỉ ô trực tiếp đem chọn miếng đất hầm phong tấm kéo xuống đến quẳng bay ra ngoài. Nhìn thấy đồ vật bên trong thì nọc chỉ ổ, bảo thạch trong ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Rồi ra sắt thép hai tay đem bên trong sự vật lấy ra ngoài. Kia là một cái bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật hài nhi, nhìn hài nhi bộ dáng, đoán chừng cũng chỉ có 3-4 tháng lớn. Hài nhi không khóc cũng không náo, chỉ là dùng ngập nước sạch sẽ con người, nhìn xem đem hắn ôm vào trong ngực đâu thì nọc chỉ ổ. Chủ ngân, là hài nhi. Đi nọc chỉ ổ thật vui vẻ ôm hài nhi đi vào An Tịnh bên người, mặt kia bên trên biểu lộ đã hoán đổi tới đại biểu vẻ mặt kinh hỉ đồ án. An Tịnh tiếp nhận tí nọc chỉ ổ trong tay hài nhi, ngạc nhiên phát hiện tiểu gia hỏa này trạng thái vẫn rất tốt. Sau một khắc, oa a oa a oa a. An Tịnh, niệm nó, ngươi khóc cái gì? Chương 88, tước chiến chương 88, tước chiến. An Tịnh xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn xem tại lao hổ trong ngực yên tĩnh bú sữa mẹ đứa bé như chút được gánh nặng đồng dạng thở phào ra một mạch. Đi nóc chỉ ổ ngồi xổm ở cho bú lao hổ trước mặt, một cái tay gắt gao đặt tại nó kia to lớn trên đầu. Lao hổ, tha mạng, tha mạng. Ta chính là mang hải tử phụ đạo nhân ra. Ta không biết rõ a. Ta đang mang theo con non tại trong lãnh địa tuần sát, hai cái này hoạt cha từ trên trời giáng xuống, một nháy mắt liền đem ta cho chế trụ. Ta lúc ấy cho là ta cùng nhi tử ta hôm nay liền phải viết di chúc ở đây rồi. Kết quả, cái này hai hoạt cha chỉ là vì sữa hải tử. Hai người nói sớm đi. Đứa bé ghé vào cọp cái trên bụng ăn như gió cuốn, những ngày này là cho hắn nói chết. Cái này không, mới một lát sau. Kia nho nhỏ bụng liền biến tròn căng. Á á á. Đứa bé ăn uống no đủ leo đến tỉ nọc chỉ ô bên người, hai mắt thật to nhìn xem cái này không có nhiệt độ cơ quan khôi lỗi. Tỉ nọc chỉ ô, à. Cỡ nào đáng yêu tiểu gia hỏa. An Tịnh nhường tỉ nọc chỉ ô nhìn xem hải nhi, chính mình đi bắt một đầu lợn rừng. Không có cách nào, trong rừng rậm đi nửa ngày liền hắn chủ động công kích An Tịnh. Vậy cũng chỉ có thể trở thành An Tịnh bữa ăn tối hôm nay. Ban đêm, ấm áp đống lửa phía trên thiêu đốt lợn rừng không ngừng toát ra tư tư dầu dọn, nhỏ tại thiêu đốt đỏ than tuổi bên trên tán phát mùi thơm. Mùi thơm mê người nhường ngồi xổm ở một bên lão hổ mẹ con, không khỏi mánh người cái mũi. Cọp cái trong ngực tiểu lão hổ, khỏe mạnh kháo khỉnh cũng không sợ An Tịnh cùng tỉ nọc chỉ ô. Dãy rủa lấy leo ra cọp cái trong ngực, nghịch ngậm tại An Tịnh chung quanh đùa giỡn. Nhìn hắn lao hổ mụ mụ là hái hùng kết đĩa. Nhi nệ, đừng treo chọc cái kia mặt cha. An Tịnh đưa tay nhẹ nhàng một thanh kéo, tiểu lão hổ bị đẩy ngã, trông có rất đáng yêu yêu phát ra sữa hô hô tiếng kêu. An Tịnh, thật mềm, lông xù. Đi nóc chỉ ô ôm Hải Nhi không ngừng nhẹ nhàng lắc lư cánh tay, trong ngực hắn Hải Nhi đã bị hắn hướng ngủ, phát ra rất nhỏ lộc cộc âm thanh. Cứ như vậy An Tịnh đi nóc chỉ ô, một cái ống em bé một cái lùn mèo. Ban đêm chậm rãi trôi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, An Tịnh theo lão hổ trong ngực thức tỉnh, đêm qua lột mèo quá mức tận hứng, trực tiếp ôm mèo to ngủ thiết đi. Khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu lão hổ theo An Tịnh trong ngực bò lên đi ra vặn eo bẻ cổ. Ăn xong điểm tâm, An Tịnh lại hắn bước lên trở về Tam Chân Pháp Môn đường đi. Chỉ có điều lúc này thông hành nhiều hơn một đứa bé, cùng lão hổ mẹ con. Về phần tại sao mang theo lão hổ mẹ con? Nói đùa An Tịnh cũng uy không được sữa a, thật vất vả tìm tới một cái thích hợp bà mẫu. Đây là nói thả đi liền thả đi sao? Nói đi thì nói lại, có động vật gì sữa so rừng rậm chi vương càng có bức cách sao? Chờ cái này đứa bé lớn lên có thể nói chuyện, hắn liền có thể đối với người khác nói, ta là uống lão hổ sữa lớn lên để. Hơn nữa, bà mẫu đãi ngộ cũng không tệ lắm, An Tịnh là cung cấp cơm, đồng thời cung cấp chất lượng tốt bảo hộ. Dám đến trêu chọc hắn những động vật đều đã trở thành An Tịnh cùng lão hổ mẹ con một ngày ba bữa. Oa a oa a oa a oa. Đứa bé tê tâm liệt phế tiếng khóc, nhưng An Tịnh cùng tỷ nọc chi ổ tất cả đều không biết làm sao. Này làm sao vừa khóc? Đến qua sữa a lão hổ mụ mụ nhìn xem không ngừng tút tít đứa bé, mong muốn tiến lên lại bị An Tịnh một ánh mắt, dọa đến lui trở về. Cái này đứa bé một mực uống sữa của hắn, trên thân đã nhiễm phải lão hổ mụ mụ khí vị. Cái này khiến hắn coi là đứa bé là hắn con non, không tự chủ mong muốn tiến lên chiếu cố. Nhưng lại An Tịnh cũng không biết, cái này lão hổ muốn làm gì. Coi như biết cũng sẽ không để lão hổ mụ mụ tiến lên. Mọi người đều biết lão hổ sẽ dùng liếm láp phương thức sạch sẽ con non trên người ô uế, cùng dùng liếm láp để diễn tả đối với con non bảo vệ. Nhưng là, đây đối với lão hổ con non bảo vệ liếm láp, đối với nhân loại đứa bé vậy thì không phải là bảo vệ. Kia là muốn mạng. Lão hổ trên đầu lưỡi có 2 tới 3 ly nhục thứ, có thể tùy tiện đem con ngồi xương cốt bên trên huyết đục không lưu một tia liếm láp xuống tới. Cái này nếu để cho lão hổ mụ mụ liếm một chút đứa bé, liếm 2 lần liền không có. Ô, thối quá a, Dinocchio tiểu gia hỏa này tựa như là kéo. Ngươi nhanh cho hắn thay tã. An Tịnh che mũi nói rằng, Dinocchio sẽ không thay tã. Dinocchio cũng là lo lắng, Bảo Thạch ánh mắt không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Cuối cùng, vẫn là An Tịnh đối với đứa bé dậy vò nửa ngày mới rốt cục hoàn thành sự kiện quan trọng dường như tã thanh lý. An Tịnh nằm tại trong xe ngựa có chút hoài nghi lời người, cái này sữa hải tử thế nào so cùng Niết Bàn Thi đánh nhau còn mệt mỏi hơn. Lôi kéo xe ngựa con ngựa đã bị An Tịnh phóng sinh, hiện tại kéo xe chính là lão hổ mụ mụ. Tiểu lão hổ đây là bị An Tịnh ôm vào trong xe ngựa, làm mèo lột. Có đôi khi cũng sung làm một chút gối đầu tác dụng, đứa bé thì là ngủ rất ngon lành. An Tịnh nhìn phía xa phồn hoa thành trì, trong lòng không khỏi sinh ra thần sắc kích động. Cuối cùng đã tới, đến cho tiểu gia hỏa tìm một cái người tốt nhà. Nhìn xem ghé vào lão hổ mụ mụ trên bụng bú sữa mẹ, rõ ràng lớn lên không ít đứa bé. An Tịnh bỗng nhiên có chút không bỏ, nếu không tiếp tục nuôi cũng không uổng phí chuyện gì. Suy tư nửa ngày, An Tịnh cảm thấy vẫn là chờ tiến vào thành rồi nói sau. Cùng lão hổ mụ mụ chào từ biệt về sau, An Tịnh cùng tỷ nọc chỉ ổ mang theo đứa bé đi vào thành. An Tịnh trước mắt bây giờ còn đang không ngừng hiện hiện thủ thành binh sĩ nhìn mình ánh mắt, kia là coi hắn là làm bọn buôn người. Mũ nội nó, ngoài văn dặm, tam giới môn bên trong, Tuế Viễn vẫn như cũng là trước kia cùng An Tịnh gặp mặt thời điểm ăn mặc, chỉ có điều bên người bảy đầy tán loạn thư tử. Một gã cầu pháp giả đi vào cửa báo, đại nhân, thám tử đến báo, Tam Chân Pháp Môn Khương Minh Tử đã đáp ứng vượt ngoại 11 cường giả khiêu chiến, giờ phút này đã hướng vượt ngoại cùng Trung Nguyên biên giới di động. Tuế Viễn thả ra trong tay thư tử, mặt nạ đồng xanh dưới ánh mắt lấp lóe. Ân, ta đã biết, đi xuống đi. Là. Tên này thuộc hạ hành lễ rời khỏi gian phòng. Tuế Viễn cả người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải tán loạn trên mặt đất thư tử, biểu thị lấy trong này có người. Trong lúc nhất thời cầu pháp giả bên trong thế lực khắp nơi đều đúng tại Tam Chân Pháp Môn bằng lòng ngược ngoại các cường giả chuyện khiêu chiến cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn cũng muốn biết, cái này Tam Chân Pháp Môn Khương Minh Tử, có phải thật vậy hay không giống như trong truyền thuyết mạnh như nhau. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều hướng về cùng ngược ngoại cường giả ước chiến nơi giao thủ tiến đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ Trung Nguyên cầu pháp giả môn phái đều náo nhiệt không ít. Càng có chuyện tốt người thiết lập hạ đánh cược. Nhưng cũng có một chút môn phái không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thì như Tam Chân Pháp Môn. Tam Chân Pháp Môn các đệ tử đối với mình sư phụ kiêm trưởng môn thực lực cũng quá hiểu, căn bản cũng không có lo lắng. Thêm một cái chính là Đồng Lai Tiên Đạo đám người, bọn hắn đối với chuyện ngoại giới bản thân cũng không phải là quá chú ý, mà Khương Minh Tử mặc dù có đôi khi rất để bọn hắn im lặng, nhưng là thực lực của hắn Đồng Lai Tiên Đạo người bình thường đều là biết đến. Rất mạnh, rất mạnh. Đã biết kết cục chuyện lại có cái gì có thể chú ý đây này. Chương 89, chảy nước miếng chương 89, chảy nước miếng rộng lớn thảo nguyên. Những mục dân xua đuổi lấy tuấn mã cùng đàn trâu đi hướng mới đồng cỏ. Tự do gió đem nơi này sinh hoạt nhân dân mang đến hy vọng, một mảnh to lớn mây mưa hướng về bên này di động. Nước mưa tới nhuần bãi cỏ, chỉ cần qua một đêm, liền sẽ có mới cỏ non mọc ra. Cái trán ấn có đặc biệt ấn ký cầu pháp giả xuất hiện tại thảo nguyên trên không. Bộ dáng tây vực phong cách, tóc dài theo trên trời gió lạnh không ngừng trên dưới lưu động. Đặc thù con ngươi màu đỏ nhìn phía dưới lít nha lít nhít như trùng tử như thế dê bò đàn ngựa. Tựa hồ là thấy cái gì chuyện thú vị, trên mặt của hắn lộ ra tà ác nụ cười. Huyết hoa nở rộ tại trên thảo nguyên. Cũng khác ở tuổi trẻ thiếu niên hoảng sợ trong con mắt. Ngay tại thiếu niên cho là mình chết chắc thời điểm, lại bị một cái tay đẩy một cái. Sống tiếp được. Đi tính phòng A một đạo màu vàng pháp phù dán tại cái chán, thiếu niên cả người bị pháp phù lực lượng mang theo bay khỏi chiến trường trung tâm. Khi hắn bay đầu một phút này, hắn thấy được tiên địa đảo ngược giống như dưới chiến trường, giữa bầu trời kia tiên quân, một bộ áo trắng phiêu giật mười phần. Loại khí chất này nhất định là thần A thần A. Khương Minh Tử vừa nghe đến thiếu niên khích lệ vẫn còn có chút thẹn thùng xoay người lại. Không khéo chính là lúc này một cái côn trùng vừa vặn bay qua. Doa đến Khương Minh Tử cao lãnh tiên quân bộ dáng tại chỗ phá phòng. Côn trùng gì gì đó ghét nhất. Thiếu niên hoảng sợ đứng chết chân tại chỗ, kia đen nhánh phong bạo bên trong bóng đen xuất hiện tại trước mặt hai người. Khương Minh Tử tới chiến đấu. Cái này khiến Niết Bàn Thi không ngừng tới gần thiếu niên, hắn đều không có trước tiên phát hiện. Đợi đến thiếu niên phát hiện thời điểm, Niết Bàn Thi đã đi tới sau lưng con tốt, thiếu niên bản lĩnh coi như mạnh mẽ linh xảo, né tránh Niết Bàn Thi nhào cắn. Mới đảo vong lại bắt đầu. Thiếu niên nghĩ thầm chính mình thế nào xui xẻo như vậy, không phải bị đuổi giết chính là bị đuổi giết trên đường. Nhưng mà chính là như thế bình thường cầu pháp giả, thế mà chứng kiến toàn bộ thế giới vận mệnh bị xác định. Theo màu đen phong bạo đình chỉ, Niết Bàn giả chi vương thua trận. Truy sát thiếu niên cầu pháp giả một đám Niết Bàn Thi nhóm cũng hôi phi yên diệt. Tất cả chi nhân quả tận thêm thân ta, cho dù là mạnh như Khương Minh Tử loại quái vật này cấp bậc tồn tại cũng là bởi vì thân này bị thương nặng. Nhưng là, toàn thân Lam Lũ bản thân bị trọng thương Khương Minh Tử lại cười đến 10 phần thoải mái. Dường như, tại thời khắc này hắn thu được toàn bộ thế giới. Chỉ thấy Khương Minh Tử trong tay cầm một cái màu vàng quan đoàn, vật kia bị Khương Minh Tử vừa để xuống trên mặt đất liền bám rễ sinh trồi. Chỉ chốc lát sau liền mọc ra hai cái tròn trịa hoàng sắc khí đoàn. Khương Minh Tử hơi vào bên trong thi triển pháp lực, hoàng sắc khí đoàn không ngừng quét tán. Tựa như nguyên một đám huyễn tượng đều bị chứa ở những này màu vàng khối không khí ở trong. Khương Minh Tử chú ý tới một bên trận mắt hốc mồm thiếu niên cầu pháp giả. Khương Minh Tử lấy đe dọa hắn muốn diệt miệng của hắn vì lý do, ép buộc hắn đụng vào hai cái này màu vàng khối không khí. Khương Minh Tử nhường thiếu niên cầu pháp giả tại hai cái đục nguyên hoàng sắc khí đoàn bên trong làm ra lựa chọn. Thiếu niên cầu pháp giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh toát mồ hôi lạnh lựa chọn một cái trong đó. Bị thiếu niên cầu pháp giả chọn chúng cái kia trở thành hiện thực, mà đổi thành một cái thì biến thành một cảnh. Một cái khác không bị lựa chọn hoàng sắc khí đoàn cũng bị Khương Minh Tử thu vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên cầu pháp giả đối với Khương Minh Tử làm ra cảm tạ. Cảm tạ Khương Minh Tử ra tay cứu. Nhưng là, Khương Minh Tử ngạo kiểu tính cách mà nói, cứ việc trên mặt đã móc ra một cái mỉm cười độ cong, ngoài miệng vẫn như cũ không tha người. Tự mình đa tỉnh. Lập tức cả người liền biến mất tại thiếu niên cầu pháp giả trước mặt. Dù là vượt qua 100 năm thời gian, vị này trải qua thế giới vận mệnh thiếu niên cầu pháp giả vẫn như cũ nghĩ không ra lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khương Minh Tử biến mất tại thiếu niên cầu pháp giả trước mặt về sau, liền trở về Tam Chân Pháp Môn bảo thuyền bên trên. Bảo thuyền bên trong, Khương Minh Tử trên thân đã đối vết thương chọn ra đơn giản khẩn cấp xử lý. Kia không bị lựa chọn màu vàng khối không khí bị Khương Minh Tử thi triển pháp lực dung nhập vào trong một quyển sách. Minh Tử nhận sự, ở phía trên tạo thành một cái để cho người ta khó mà nắm lấy đen như mực dấu vết. Thường thế bạn pháp tiên quân Khương Minh Tử đã bắt đầu là tương lai hoàn toàn giết chết Niết Bàn Thi chi chủ bắt đầu bố cục. An Tịnh ngay tại trong phòng sinh không thể luyến ngồi trên mặt đế. Tí Nọc Chỉ Ổ hiện tại ngay tại cho đứa bé thay tã, ngay tại Tí Nọc Chỉ Ổ vừa mới cầm lấy sạch sẽ tã thời điểm, động tác của hắn bỗng nhiên đình trệ ở cùng lúc đó hết thảy xung quanh đều tại thời khắc này dừng lại, ngay cả An Tịnh trước mắt cho đuổi cùng cửa sổ bắn vào tia sáng cũng đều ngừng lại. Bạch Nha cùng Hắc Cẩu không có dấu hiệu nào xuất hiện tại An Tịnh trước mặt. An Tịnh, thời đại này nhân quả vận mệnh bị xác định ra, hẳn là trước đó cái kia rất mạnh ra hỏa làm. Hắc Cẩu Bạch Vân vây quanh Tỷ Nọc Chi Ổ cùng đứa bé bên người đi lòng vòng, đối với An Tịnh nói rằng: "A, thật không hổ là hắn a." An Tịnh không khỏi cảm thán nói: "Hiện tại là cần làm ra lựa chọn thời điểm." Bạch Nha Hắc Thổ đông nhiên nhìn xem An Tịnh mở miệng nói: "Lựa chọn cái gì?" Hắn trên người bây giờ nhân quả thể lượng có thể hoàn toàn tràn ngập du ngư hơn nữa, hắn hiện tại là suy yếu nhất trạng thái, cơ hội của ngươi so trước kia lớn. Hắc Cẩu Bạch Vân có chút không xác định nói rằng, hắn nói những lời này thời điểm nhìn An Tịnh ánh mắt đều có một ít né tránh. Hiển nhiên hắn lúc nói lời này lực lượng rất không đủ. "An Tịnh, no ý của ngươi là để cho ta hiện tại đi tập kích bất ngờ Tiểu Minh Tử cái kia nương nương hang. Anh em, ngươi không sao chứ?" Đây chính là trực tiếp đem cái này thời đại tồn tại Niết Bàn Thi chi chủ trực tiếp làm thành sám rơi trang bị thường thế vạn pháp tiên quân. "Lựa chọn thứ hai đâu?" An Tịnh mặt đen lại nhìn xem đối với Hắc Cẩu Bạch Vân càng đáng tin cậy Bạch Nhã Hắc Thổ nói rằng: "Đi làm bạn Nghiệp Thảo." Trải qua nghĩ sâu tính kỹ lập đi lặp lại suy nghĩ về sau, An Tịnh làm ra quyết định. "Vậy ta vẫn làm Vạn Nghiệp a, dù sao Vạn Nghiệp hoạt tra nhiều." "Đúng rồi, Khương Minh Tử trong tay có một bộ phận là định nhân quả, ngươi xem một chút có thể hay không làm tới tay." Hắc Cẩu Bạch Vân rũa ra giống nhau đen nhánh đầu lưỡi liếm láp khỏe miệng nói rằng. An Tịnh mặc kệ hắn. Theo Hắc Cẩu cùng Bạch Nha biến mất, trung quanh thời gian lại bắt đầu lưu động. Tí Nọc Chỉ Ổ tiếp tục cho đứa bé đổi lấy tã, bị quang chết xạ ra đến cho đuổi cũng khôi phục lưu động. An Tịnh cảm thụ được thời đại này nhân quả bị xác định được về sau sửa đổi. Ngay cả chính hắn đều không có cảm nhận được, trong mồm không bị khống chế chảy ra nước bọt. Kia Vạn Nghiệp nhân quả, cùng chính là cỡ nào mỹ vị đâu. Oa a oa a oa a. Đứa bé đột nhiên tiếng khóc cắt ngang An Tịnh cái này nguy hiểm trạng thái. An Tịnh cảm nhận được trên thân ẩm ướt, vô ý thức sờ lên, phát hiện ngực cùng miệng đều là nước bọt tranh thủ thời gian xoa xoa. Tí Nọc Chỉ Ổ cũng không nhìn thấy An Tịnh dị dạng, ngược lại là một bên tiểu hoàng kê, thang viên tử nhìn rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn chính là một cái chớ đến tình cảm cơ quan khôi lỗi mà thôi. Vẫn là chữ vật loại cái chủng loại kia. Chương 90, xương vỏ ngoài chương 90. Sương vỏ ngoài lần nữa trở lại Tam Xuyên trấn thời điểm An Tịnh nghe nói nơi này đại viên ngoại trong nhà từng có tiên nhân dừng lại. Ra ngoài hiếu kỳ An Tịnh mang theo đứa bé cùng Tí Nọc Chỉ Ổ tới cửa đi bái phòng. Không thể không nói cái này viên ngoại có thể như thế có quyền có tiền, làm người là thật không có tâm bệnh. Mấy ngày nay là An Tịnh trong mấy ngày nay qua nhất thoải mái. Ngay cả đứa bé đều có chuyên môn mời tới nhũ mẫu nuôi nấng chiếu cố. Tam Xuyên trấn chỗ cao nhất An Tịnh đem một cái mặt người để dưới đất. "Viêm ca, đi tốt. Yên tâm, Tiêu tỷ bên kia ta cũng sẽ đi nhìn, chỉ có điều cần ước điểm thời gian." "Khương Minh Tử, ngươi cái này cái thứ hai quân cờ đã bố trí xuống, cái này cái thứ ba thời gian sợ không phải có chút dài a, ngươi bây giờ đoán chừng cũng là bản thân bị trọng thương đi, muốn hay không trở về nhìn xem đâu?" "Trở về xem một chút đi." An Tịnh tại chính mình kiên định ý chí lực tác dụng dưới, chỉ ở viên ngoại trong nhà chờ đợi một tháng thì rời đi. Về phần đứa bé đi, liền xin nhờ cho viên ngoại. Đối phương gia cảnh giàu có, hơn nữa nhân phẩm cũng không tệ, An Tịnh thực sự tìm không ra nhường đứa bé đi theo chính mình tiếp tục lang thang lý do. Huống hồ, đối phương vừa mới mất con cứ việc có cái tiểu hải tử. Nhưng là đối với tiên nhân ủy thác hắn vẫn là rất tình nguyện, huống hồ đứa bé này dáng dấp còn rất linh khí đáng yêu. Đi nọc chỉ ổ lưu luyến không rời nhìn xem nhũ mẫu trong ngực ôm đứa bé. Cuối cùng vẫn là chạy ra ngoài, đuổi kịp đi ra rất xa An Tịnh. Trời xanh bạch vân hạ là mênh mông vô bờ xanh thẳm mặt biển. An Tịnh ngồi trên thuyền nhìn phía xa vượt ra mặt biển to lớn cá voi. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình đầu kia ngốc qua kình ngư. Đi nọc chỉ ổ còn bao lâu nữa a? An Tịnh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nghe không ngừng chèo thuyền đi nọc chỉ ổ. Chủ ngân, nếu như ngài cùng đi nọc chỉ ổ cùng một chỗ chèo thuyền sẽ nhanh hơn một chút. Đi nọc chỉ ổ thanh âm cũng không có cái gì chập trùng, nhưng là An Tịnh vẫn như cũ có thể nghe được hắn trong giọng nói bất mãn. Nha a, đi nọc chỉ ổ ngươi học xấu thế mà đều sẽ âm dương chủ nhân của ngươi. Cuối cùng vẫn là gặp phải ra ngoài trở về tam chân pháp môn đệ tử, để người ta đem hai người này mang về bồng lai tiên đảo. Người thương nặng như vậy. An Tịnh nhìn xem nửa người đều bị che kín trị liệu pháp chú băng vải bao khỏa Khương Minh Tử mày nhăn lại. Hắn nghĩ tới Khương Minh Tử sẽ bị thương nặng nhưng là không nghĩ tới thế mà lại nghiêm trọng như vậy. Nếu không, ta còn là từ bỏ làm bản nghiệp. Chính mình chậm rãi góp nhặt cũng không phải không thể. Bản tiên quân một cái tay cũng có thể đánh tiểu An Tử chạy chối chết ta. Khương Minh Tử ngữ khí vẫn như cũng là ngạo kiều ngạo lớn. An Tịnh nghe được mắt trợn trắng. Ngươi có thể tỉnh lại đi. Nếu không phải bên cạnh Hải Hoa Giao không ngừng trị liệu cho ngươi, ngươi bây giờ đoán chừng đều nhanh không động được. Thật coi ta không nhìn ra được a, trên người ngươi nhân quả thể lượng lớn bao nhiêu? Có thể lấy thân thể bị trọng thương chịu đựng đã không dễ dàng, còn muốn cùng ta động thủ. Ngươi có tin ta hay không chính là mài cũng có thể mài chết ngươi. Trạng thái trọng thương dưới ngươi. Hải Hoa Giao ánh mắt bất thiện nhìn xem Khương Minh Tử, sau đó cặp kia dị sắc song đồng ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh nghiêng qua An Tịnh một cái. An Tịnh, no no không phải, ngươi chừng ta làm cái gì tuyến a, hắn nói phải làm giải phẫu. Nữ nhân này thật là mang thù a, không phải liền là trên dưới trăm năm trước cùng ngươi đánh một trận đi, không phải liền là một đoạn thời gian trước cho Trường Sinh Đại Tài làm ức điểm điểm nông gia phi đi. Ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Lần trước cho Trường Sinh Đại Tài thi nông gia phi chuyện, nếu không phải Khương Minh Tử ngăn đón Đồng Lai Tiên Đảo cầu pháp giả có thể đem An Tịnh còn sống dốc thịt liên miên bỏng nổi lầu. Hiện tại Trường Sinh Đại Tài nhìn thấy An Tịnh cái này bệnh tâm thần đều ứng kích. Ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi chữa vết thương a, có chuyện gì đừng tìm ta. An Tịnh lý trực khí tráng nói rằng. Khương Minh Tử, Hải Hoa Giao, người nhà thực sự nhịn không được đem An Tịnh treo lên quất một cái. Cái này sóng là cái gì? Đây là tam chân bồng lai nam nữ hỗn hợp đánh kép. Trước ngươi làm bộ kia cơ quan khôi lỗi gọi đơn minh thức ngoại quốc cách. Bị dán tại trên xà nhà An Tịnh dương mặt nói rằng. Người khoan hãy nói. Đọc nhấn rõ từng chữ vẫn rất rõ ràng. Đối chính là cái này, tại làm 300 bộ không phải không cho phép ra bồng lai. Khương Minh Tử ngạo kiều trong giọng nói mang theo vạn pháp tiên quân khí phách cũng không thể nghi ngờ. Ngươi ngăn được ta sao? Đương nhiên những lời này là An Tịnh ở trong lòng lén lúc nói. Đi nóc chỉ ổ thành thật thật hiện tại một bên nhìn xem bị treo lên An Tịnh ngày dây. Không dám động, không có chút nào dám động. Chủ ngân đều đánh không lại, ta làm sao có thể là đối thủ? Chủ ngân đang có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Đúng, nhất định sẽ. Đồng Lai bên này cũng cần Hải Hoa Giao cười tủm tỉm nhìn xem Khương Minh Tử nói rằng. Vậy thì cùng nhau làm chính là. Khương Minh Tử trực tiếp mở miệng nói ra. Bị treo An Tịnh không nói gì. Không phải, ngươi nương nương khang. Ta đã đồng ý sao? Ai bảo ngươi thay ta bằng lòng? Đồng Lai đảo phía trên một chỗ mới mở đi ra trên đất trống, đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái bốc khói lên nhà máy. An Tịnh ánh mắt chuyên chú điêu khắc trước mắt mềm chất kim loại, dùng chống rông kết cấu đao khắc bút, đang trang bị chu sa khay ngọc bên trong hấp thụ thuốc màu, không ngừng điêu khắc kỳ dị huyền ảo hoa văn phụ chú. Trong tay hắn khối kia lớn chừng bàn tay kim loại không đầy một lát liền hiện đầy hoa văn. An Tịnh đem điêu khắc tốt kim loại đặt ở trước mặt phủ lên da thú trên mặt bàn, cả người ngã về phía sau nằm trên mặt đất, thư thư phục phục vặn eo bẻ cổ. Đi nóc chỉ ổ, những này có thể cầm đi, để cho người tới lấy là được. An Tịnh đối với ngoài cửa nói rằng. Tốt, chủ ngân. Đi nóc chỉ ổ thanh âm ngoài cửa truyền đến. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài đi tới, đây là một người mặc ấn có đồng lai pháp ấn tiểu thiếu niên. Hắn là Hải Hoa Giao cho An Tịnh chọn phái đi người trong tay một cái, cũng là nhất có cơ quan khôi lỗi thuật phương diện này thiên phú. Hiện tại hàng ngày liền cùng tại An Tịnh nơi này, hỗ trợ An Tịnh làm một chút lắp ráp công tác. Đương nhiên một chút hạch tâm đồ vật An Tịnh cũng không có chút giữ lại, tất cả đều cùng những này đối cơ quan khôi lỗi cảm thấy hứng thú các đệ tử nói. Bọn hắn học đều rất nhanh, An Tịnh rất vui mừng. Nhưng là, lượng công việc không chỉ có không có giảm bất ngược lại tăng lên. Cái này rất khó nhường An Tịnh lý giải. Không phải, nhiều người biết không nên rất nhanh liền làm xong sao? Thế nào cảm giác càng làm càng nhiều đâu? An Tịnh ra khỏi phòng đi vào thành phẩm thất. Bên trong đều là đã lắp ráp tốt đơn binh thức ngoại quốc cách, loại này trang bị linh cảm đương nhiên là đến từ tương lai thế giới vũ khí trang bị cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong. Kết hợp thần thông thế giới bên trong các loại thần bí khó lường thần thông năng lực, có thể tới cọ sát ra không giống hỏa hoa. Lực lượng tăng cường phụ trợ, pháp lực tiết nguyên phụ trợ, lực cơ động phụ trợ, những này đối với một chút mạnh không biên giới đại thần thông giả, nói chính là ngươi Khương Minh Tử, phụ trợ hiệu quả có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là đây đối với trung thần thông cùng trở xuống cầu pháp giả nhóm trợ giúp coi như quá lớn, nhất là ở chỗ pháp thi đối chiến bên trong có thể đưa đến tương đối rõ ràng chiến lược tăng lên. An Tịnh nhìn xem đồng lai đệ tử người mặc một bộ đơn binh thức ngoại cốt cách tiến hành khảo thí, trong lòng vẫn là có một chút thoải mái. Chương 91, ta gọi ngốc cha chương 91, ta gọi ngốc cha sư, sư bá, ngài nhưng phải nhắm ngay. Ứng Tân Quốc mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hai tay vịn đỉnh đầu tâm cái bia. Yên tâm đi, ta thật là đạn đạo thiên tả, ta thật là thần xạ thủ. An Tịnh trên vai khiêng tạo hình khoa trương màu đen ống dài, nhắm lại một con mắt xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn phía xa mục tiêu. Bành! Ứng Tân Quốc thân ảnh trong nháy mắt liền bị khói đen cùng hỏa diễm bao phủ. Chờ khói lửa tiêu tán, nguyên bản người đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời ngoài trăm thước trên mặt biển, một cái toàn thân đen nhánh người đang hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Ô ô ô sư phụ, sư bá hắn tốt quá phận a, tam chân đệ nhất pháp phủ bảo thuyền phía trên. Một người giống mồi câu như thế bị dùng dây thừng dài tử dán tại thuyền bên ngoài, không ngừng bị trên trời xẹt qua gió thổi qua lại đông đưa. Hai người các ngươi đánh một cái có gì tài ba có loại, không dụng thần thông cùng pháp bảo, cùng ta đánh một trận. Người này chính là bị tam chân pháp môn trưởng môn cùng đồng lai tiên đạo đạo chủ nam nữ hỗn hợp đánh kép An Tịnh. Lúc này ngay tại nơi này kêu gạo, bày kín toàn thân tím xanh cùng ứ xương ngay tại nhanh chóng tiêu tán khôi phục. Tam chân đệ nhất pháp phủ bảo thuyền bên trong Khương Minh Tử đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trung quanh là một chút tổn hại pháp bảo khí cố. Hắn ngay tại nguyên một đám cẩn thận tiến hành chữa trị, những này pháp bảo thuận hồn là tương lai đánh xuống cơ sở. Nghe bên ngoài An Tịnh con rồi đồng dạng kêu gào âm thanh, Khương Minh Tử mặt không thay đổi vung tay lên, tất cả pháp bảo biến mất. Giang Đồng trốn ở ngoài phòng mặt đỏ tới mang thai trong mắt chứa xuân thủy rình coi cái nào đó nữ đệ tử giật mình, lập tức thì càng hưng phấn. Sư phụ đã sớm phát hiện ta, thế mà không có đuổi ta đi, đây không phải là ta sư phụ. Đồ Nhi tại Giang Đồng thân ảnh xuất hiện tại Khương Minh Tử trước mặt thân sắc cung kính, đi đem hắn miệng chắn. Khương Minh Tử một thân xanh nhạt trường bào, đứng người lên hướng về ngoài phòng đi đến, đằng sau là cung kính đi theo Giang Đồng. Ứng Tân Quốc bị Khương Minh Tử đuổi về nhà, nhường hắn bồi một bồi thê tử cùng nữ nhi. An Tịnh đem hắn dạy vào có một ít hoài nghi đời người, bất quá thu hoạch kết quả vẫn là rất để cho người ta hài lòng. Tam chân pháp môn cùng đồng lai tiên đạo pháp bảo chế tác công nghệ có rất lớn cải thiện, cơ quan khôi lỗi thuật phương diện tăng lên càng là to lớn. Hiện tại Khương Minh Tử trong bóng tối đã bắt đầu phát triển một cái bí ẩn tổ chức, chính là lấy cơ quan khôi lỗi thuật làm chủ. Xem như là tam chân pháp môn giữ lại một cái chuẩn bị ở sau, cũng là đối pháp thi thanh chức nhằm vào phương pháp. Ngay tại Khương Minh Tử suy nghĩ xoay nhanh thời điểm, Giang Đồng đã đem An Tịnh miệng dùng không biết chỗ nào tìm tới hình cầu hai bên mang dây thừng đồ vật nhét nghiêm nghiêm thật thật. An Tịnh trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng bất lực, trên con mắt khẩn cầu cũng không để cho cái này Khương Minh Tử biến thái trình độ kẻ yêu thích có chút thương hại. Ngược lại An Tịnh từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được không còn che giấu hưng phấn. An Tịnh, no no Khương Minh Tử ngươi mẹ nó thu nhận đệ tử đều là thứ quỷ gì? Khương Minh Tử không để ý đến An Tịnh động tĩnh bên này, ánh mắt nhìn về phía phương xa trời xanh bạch vân. Cái nhìn này dường như xuyên thủng thời gian cùng không gian hàng rào, nhìn phía ở vào cảng phương xa hơn tương lai. Đồng thời, tại Đồng Lai Tiên Đảo một chỗ ưu tĩnh động phủ bên trong, Mỹ Lệ ẩn tĩnh tiên khí bồng bềnh hải hoa giao hình như có nhận thấy mở to mắt. Mỹ Lệ sạch sẽ dị sắc song đồng nổi lên mở mị sương mù, giống nhau xuyên thấu qua trước mắt tầng tầng lớp lớp trở ngại nhìn về phía nơi xa. Người bình thường cùng bình thường cầu pháp giả nhóm cũng sẽ không có loại cảm giác này. Chỉ có đứng tại đứng đầu nhất thế đội đại thần thông giả nhóm mới có như không cảm giác. Bọn hắn đều tin tưởng thời đại này nhân quả là bị tam chân pháp môn mạnh nhất, thậm chí toàn bộ thời đại mạnh nhất Khương Minh Tử chỗ mệnh định. Nhưng là, tương lai cùng Niết Bàn Thi chi chủ chiến đấu vẫn chưa đình chỉ. Đương nhiên, cái nào đó dễ thấy bị treo ra hỏa cũng cảm thụ được thời đại này nhân quả mệnh định. Thời đại này là thuộc về Khương Minh Tử, là thuộc về thường thế vạn pháp tiên quân. Sư bá, như thế nào là ngài, sư phụ đâu? Ứng Tân Quốc nhìn trước mắt An Tịnh thân thể ứng kích thích run lên tiểu tử, ngươi không chào đón ta. Vào cửa An Tịnh nghe được Ứng Tân Quốc lời nói, nguyên bản cười hì hì trên mặt biến ghét bỏ, liếc mắt nhìn chung quanh Ứng Tân Quốc. Ứng Tân Quốc thân thể cứng đờ, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nào có, sư bá, đến ta cái này thật là vinh hạnh, hoan nên ghê gớm ha ha ha, cha, cha, đây là ai à? Ứng Tân Quốc thanh âm bị từng đợt ngân linh đồng dạng tiếng cười cắt ngang, một cái phấn trang ngọc thế tiểu nữ hài chạy ra, đằng sau còn đuổi theo vẻ mặt khẩn trương người hầu. Tiểu thư, ngài chậm một chút, lao ra. Người hầu nhìn thấy chủ tử nhà mình cùng một người xa lạ, sắc mặt cứng đờ thầm nghĩ. Kết thúc kết thúc. Ứng Tân Quốc đem ôm hắn bắp đuổi tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Nữ nhi ngoan, mau gọi sư bá ra ra. Sư bá ra ra tốt. Người tốt tiểu gia hỏa, người đáng yêu như thế, tên gọi là gì a? An Tịnh nhìn trước mắt trong suốt quan đoàn, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Này, vẫn là tiểu hài tử sạch sẽ nhất. Sư bá ra ra, ta gọi ngốc cha, ứng ngốc điệp. Ứng Tân Quốc, An Tịnh, thật quỷ dị danh tự, tựa như là đời trước cứu vớt Giang Dương đại đạo như thế. Ngốc cha, phốc phốc. Đi vào sư bá ra ra cái này. An Tịnh ôm lấy một chút không sợ người lạ nhỏ ngốc cha, dẫn hắn chơi đùa lên. Một bên Ứng Tân Quốc nhìn trước mắt một màn, biểu lộ đều là cảm động cùng hài lòng. Buổi chiều dương quang biến đột gắt, Ứng Tân Quốc trong viện cũng là vẫn như cũ thoải mái dễ chịu mát mẻ. An Tịnh đơn độc cùng Ứng Tân Quốc đi vào một chỗ giả sơn san sát tiểu viện. Vật này cho ngươi a, coi như là sư bá nhận lỗi. An Tịnh cắn một cái đùi gà, đưa cho Ứng Tân Quốc một cái cẩm nang. Ách, đã tạ sư bá, kỳ thật cũng không có Ứng Tân Quốc có chút được sủng ái mà lo sợ cũng không biết làm sao, bất quá thân thể vẫn là theo bản năng nhận lấy cẩm nang. Đúng rồi, có cơ hội nhiều bồi bồi người nhà, không cần lưu lại cho mình tiếc bối. An Tịnh nói xong những này liền tự mình đi trở về gian phòng. Trong tiểu viện chỉ để lại Ứng Tân Quốc một người hiện tại nguyên địa, vẻ mặt dần dần cảm động. Ta có một cái tốt như vậy sư bá, đời trước nhất định Ứng Tân Quốc mở ra cẩm nang trong tay. Bành! Một cố khói đen phun ra mặt mũi hắn tràn đầy. Một cái phim hoạt hình bản An Tịnh bộ dáng cười to nói. cầu vật, để ngươi đâm học. Kiệt kiệt kiệt. Ứng Tân Quốc nhìn trước mắt tạo hình kỳ lạ con rối, vẻ mặt chấn kinh cùng không dám tin. Ta đời trước nhất định là đã cứu Giang Dương đại đạo. Ứng Tân Quốc phát hiện trong túi gấm những vật khác vẫn là rất bình thường, sắc mặt than đen rời đi. Đương nhiên, còn có một mực đi theo hắn, vây quanh hắn, cuốn lấy hắn, không ngừng kiệt 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 khôi hài con rối. Ứng Tân Quốc nội tâm là sụp đổ, trên mặt nhan sắc rửa không sạch hắn dùng rất nhiều phương pháp đều không được. Mấy ngày nay hắn đều là đỉnh lấy than đen mặt, ngay cả hắn nữ nhi ngoan cũng không nguyện ý nhường hắn ôm. An Tịnh sư bá ta hận ngươi. Bất quá, An Tịnh cho hắn trong túi gấm đồ tốt thật đúng là không ít. Cơ quan khôi lỗi phương diện bản chép tay, còn có một số dược liệu quý giá, cùng một cái bình sứ đan. Cái này lại nhường Ứng Tân Quốc trong lòng ấm áp, trong này đa số đồ vật, xem xét chính là cho hắn nữ nhi bà bối. Cho nên đối với An Tịnh tiểu hài tử đồng dạng trò đùa quái đản cũng liền không có tức giận như vậy. Kỳ thật, Ứng Tân Quốc đối cái này luôn chọc ghẹo sư bá của hắn cũng không chán ghét, chính là có đôi khi rất bất đắc dĩ. Đánh không lại, không bỏ rơi được. Liên nhìn chằm chằm hắn một người. Giang Đồng sư tỷ cùng Khổ Cắt sư minh mỗi lần đều hô hắn, nhường hắn bị sư bá các loại phát hiện, sau đó bị bắt đi vào đi các loại vũ khí thí nghiệm. Hy vọng tương lai sư bá tất cả mạnh khỏe,